Chương 475, quan chỉ đối Trịnh Nguyệt sát tâm. Chương 475, quan chỉ đối Trịnh Nguyệt sát tâm. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ. Bên ngoài truyền đến Diệp Lăng lo lắng thanh âm, "Chi Chi, ngươi thế nào?" Quan chỉ lập tức đứng người lên, đi tới cửa mở cửa. Quan chỉ ôm Diệp Lăng cánh tay, cười nói, "Ta không sao, sự tình đều đã xử lý tốt." Diệp Lăng trầm tư một cái chớp mắt, thăm dò địa hỏi, "Trương cùng cha con?" Quan chỉ nhẹ giọng, "Ừm, ta thả bọn họ đi, chuyện lần này, bọn hắn xem như vô tội, ta sẽ cho người cam đoan an toàn của bọn hắn." Diệp Lăng có chút bất đầm, "Cái kia ra bên đó đây." Lúc ấy Quan Trạch Khôn nói đem sự tình giao cho quan chỉ xử trí, Diệp Lăng là có thể nghe ra Quan Trạch Khôn trong lời nói sát khí. Hắn muốn cho quan chỉ giết người diệt khẩu. Quan chỉ biết Diệp Lăng tâm tư, ôn thanh nói, ra bên kia ta tự có biện pháp ứng phó, yên tâm đi, Trương cùng cha con sẽ không chết. Chết một cái Trịnh Nguyệt liền đã đem Diệp Lăng dọa sợ. Nếu là Trương cùng cha con tái xuất sự tình, Diệp Lăng đoán chừng sẽ triệt để sợ hai nàng a. Quan chỉ không muốn cùng Diệp Lăng bởi vì những chuyện này xa lánh, cho nên nàng dự định buông tha đâm Trương cùng cha con, là thật tâm. Diệp Lăng nghe quan chỉ nói như vậy, trong lòng thở dài một hơi. Hắn rõ ràng quan chỉ bản tính, nói được thì làm được. Liên quan tới Trương cùng cha con sự tình, hắn không còn hỏi nhiều, mà là nhấc lên lầu một yến hội sảnh tân khách, quan huyện bị người đưa đi bệnh viện, ra ra cũng sớm rời đi, lầu một khách nhân ta đi ứng đối đi, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, ta phái người đưa ngươi đi về nghỉ. Không cần, ta còn không mệt, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Quan chỉ mặc dù nói như vậy, nhưng là Diệp Lăng rõ ràng xem gặp nàng mặt mày bên trong giãn rời. Nàng vốn là có mang thai, hôm nay còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Diệp Lăng thái độ khó được cứng ngạnh, "Chi Chi, để quan nguyệt đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Tân khách bên kia, ta trưởng nghĩa Lý Hảo. Quan Nguyệt ta phái nàng đi làm việc, Á Lăng, liền để ta và ngươi cùng một chỗ đi. Quan chỉ hiện tại không muốn rời đi Diệp Lăng, thái độ mười phần kiên trì. Do dự ở giữa, Diệp Lăng đột nhiên trông thấy Âu Dương Hinh hướng bọn họ phương hướng đội vã chạy tới. Tiếng bước chân rất nhanh hấp dẫn chú ý của hai người. Âu Dương Hinh tới chậm. Nàng ngày đó vốn định lập tức xuất viện, bị Khương Kiến Bách phát hiện về sau, nghiêm khắc ngăn cản. Còn bị hắn phái người cho trông coi ở thẳng đến vừa rồi, nàng mới vứt bỏ những người kia, vụ trộm chạy ra khỏi bệnh viện. Không nghĩ tới vừa đến yến hội sảnh, liền từ các tân khách trong miệng nghe nói chuyện như vậy, lại khẩn cấp đi thang máy tới lầu 2. Trông thấy quan chỉ cùng Diệp Lăng, nàng sốt ruột đem bọn hắn nhìn nhiều lần, gặp bọn họ trên thân không có vết thương, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Diệp Lăng nguyên bản không muốn để ý tới Âu Dương Hinh, nhưng nghĩ tới quan chỉ của cường, hắn đem quan chỉ nhẹ nhàng đẩy lên Âu Dương Hinh bên người, đối Âu Dương Hinh nói, "Đưa Chi Chi về quan gia lão trạch nghỉ ngơi đi, hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, nàng mệt mỏi không nhẹ, liền nhờ ngươi chiếu cố nàng." Âu Dương Hinh có chút thụ sủng nhược kinh. Đây là phát sinh những sự tình kia đến nay, Diệp Lăng lần thứ nhất xin nhờ nàng sự tình. Âu Dương Hinh lập tức đỡ lấy quan chỉ eo, để nàng tựa ở trên người mình. Nàng cẩn thận mà nhìn xem Diệp Lăng, đè nén xuống vui mừng trong lòng. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Chi Chi an toàn đưa đến nhà, tuyệt đối sẽ không để nàng ra cái gì sự tình." Diệp Lăng nhàn nhạt gật đầu, không nói gì nữa. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên quan chỉ đỉnh đầu, mang theo không cho cự tuyệt cường ngạnh. "Nghe lời, về nhà nghỉ ngơi đi, bên này giao cho ta liền tốt." Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Quan chỉ lăng lăng nhìn xem hắn rời đi thân ảnh. Gương mặt từng chút nổi lên bánh tráng. Âu Dương Hinh thấy thế, trong lòng cảm thấy vui mừng. Nàng vẫn cảm thấy, quan chỉ tại chút tình cảm này bên trong quá mức lý trí. Hiện tại xem ra, nàng sẽ vì Diệp Lăng một chút hành vi mà tâm động, nói rõ nàng đối Diệp Lăng là có thật lòng. Âu Dương Hinh bịn quan chỉ đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi thăm chuyện đã xảy ra hôm nay. Quan chỉ cũng không có che đậy dấu giếm. Âu Dương Hinh bởi vì nàng bị giam rượu đẩy tới thang lầu, dẫn đến đầu thụ thương nằm viện. Tại quan chỉ trong lòng, Âu Dương Hinh đã là nàng bên này người. Nàng đối với mình người, từ trước đến nay đều là thẳng thắn. Nàng không rõ chi tiết đem sự tình nói một lần. Âu Dương Hinh cả kinh động tác đều dừng lại. Nàng kinh hãi mà nhìn xem quan chỉ, trong lòng trồi lên một tia e ngại. "Chi Chi, ngươi, ngươi giết người?" Dưới cái nhìn của nàng, quan chỉ nhu nhu nhược nhược, bề ngoài nhìn xem hoàn toàn chính là một cái manh muội tử. Cứ việc nàng biết, quan chỉ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng là, giết người cái gì, vẫn là quá vượt qua tưởng tượng của nàng. Quan chỉ tĩnh tĩnh mà nhìn xem Âu Dương Hinh, đưa nàng trong mắt cái kia một tia e ngại bắt giữ tại trong mắt. Nàng thản nhiên thừa nhận, "Ừm, ta nổ súng giết Trịnh Nguyệt, ngươi sợ hãi ta sao?" "Ta..." Âu Dương Hinh cắn môi, xoắn xuýt do dự nửa ngày, vẫn là gật đầu. "Nói thật, ta rất sợ." Nàng không muốn đối quan chỉ nói dối, mà lại coi như nói dối, nét mặt của nàng cùng thân thể phản ứng cũng không lừa được người. Quan chỉ như vậy nhạy cả người, làm sao lại nhìn không ra đâu? "Thật sao?" Quan chỉ có chút thất lạc địa thu hồi ánh mắt. Âu Dương Hinh sẽ cảm thấy sợ hãi, lúc ấy Diệp Lăng có lẽ cũng sẽ cảm thấy sợ a. Dù sao cũng là ở ngay trước mặt hắn giết người. "Giết người cái gì?" Đối với quan chỉ tới nói, đã tập mãi thành thói quen. Nàng từ nhỏ liền tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện. Muốn tại như thế tàn khốc huấn luyện bên trong sống sót, học được giết người là cơ bản nhất điều kiện. Ở nước ngoài thời điểm, nàng không cần nhìn bất luận người nào ánh mắt. Phản bội, nhằm vào nàng người, hạ chàng chỉ có một chữ chết. Sau khi về nước, nhận các phương diện pháp luật điều lệ chế ước, tăng thêm nàng muốn đem quan gia tẩy trắng, tác phong làm việc đều thu liễm không ít. Nhưng là đối mặt chất vấn, đối mặt nguy hiểm, nàng vẫn là tuân theo có thể động thủ liền động thủ nguyên tắc. Lúc ấy Trịnh Nguyệt hướng nàng giơ súng, nàng biết lấy Diệp Lăng tốc độ, có thể mang theo nàng an toàn địa tránh đi. Có thể nàng vẫn là móc ra thương, trực tiếp bắn chết Trịnh Nguyệt. Nàng giết Trịnh Nguyệt lý do không phải là bởi vì Trịnh Nguyệt uy hiếp đến tính mạng của nàng an toàn, cũng không phải bởi vì Trịnh Nguyệt vi phạm nhân luân, phản bội phụ thân nàng, cùng quan trạch khôn pha trộn cùng một chỗ. nàng giết Trịnh Nguyệt là bởi vì Trịnh Nguyệt một mực đối Diệp Lăng ôm lấy lòng mơ ước. Cái này xúc phạm đến nàng danh giới cuối cùng. Quan chỉ biết, Trịnh Nguyệt về nước ngày đó, từng muốn ỷ vào sắc đẹp câu dẫn Diệp Lăng. Chuyện ngày đó, Diệp Lăng từ đầu chí cuối địa cáo chi nàng. Nàng lúc ấy không nói gì, lại tại trong lòng ghi xuống. Tại quan gia lão trạch thời điểm, nàng liền thỉnh thoảng địa bí mật quan sát Trịnh Nguyệt. Phát hiện Trịnh Nguyệt ánh mắt luôn luôn như có như không điệu từ Diệp Lăng trên thân phiêu hốt mà qua. Đó là một loại mang theo sát tâm dò xét, tuyệt đối không trong trắng. Diệp Lăng ở phương diện này hơi chút chậm chạp, hoàn toàn không có phát giác. Thế nhưng là quan chỉ thấy rất rõ ràng. Cứ việc bên ngoài, Trịnh Nguyệt cùng bọn hắn là đối chọi gay gắt, ai cũng sẽ không nghĩ tới, nàng sẽ sinh ra loại này bẩn thỉu tâm tư. Chỉ là điều này, liền để quan chỉ đối Trịnh Nguyệt manh động sát tâm. Chương 476, một bước sai cờ chương 476, một bước sai cờ quan chỉ đương nhiên biết, Trịnh Nguyệt còn có thể giá trị lợi dụng. Thì như là một con cờ, đi đối phó nàng tốt phụ thân. Nhưng là nàng không muốn lại để cho Trịnh Nguyệt sống. Loại này mưu toan nhúng chàm nàng nam nhân người, liền nên đi chết. Giết Trịnh Nguyệt, ta không hối hận, đây là nàng nên được hạ tràng. Quan chỉ thanh âm lãnh khốc vô tình. Âu Dương Hinh nghe vào trong tai, nhịn không được run rẩy một chút. Nàng lắp bắp nói, chi chi, người thông minh như vậy. Khẳng định có biện pháp tốt hơn đối phó Trịnh Nguyệt, người trực tiếp giết nàng, có lẽ sẽ sinh ra không tốt hậu quả. Quan chỉ lạnh nhạt nói, mặc kệ hậu quả gì, ta đều gánh chịu, nhưng là Trịnh Nguyệt không chết không thể. Ta không phải ý tứ này. Ta nói là, cuối tháng chính là Diệp Lăng nhận thân yến, hắn sẽ nhận tổ quy tông trở lại Âu Dương gia. Âu Dương gia rất không có khả năng tiếp nhận một cái sẽ có chỗ bẩn thế tử. Âu Dương Hinh có chút nóng nảy, nàng lo lắng nhất nhưng thật ra là cái này. Nguyên bản quan gia thân phận bối cảnh liền không trong trắng, cứ việc quan chỉ sau khi về nước đang cố gắng tẩy trắng, thậm chí còn cùng chính phủ hợp tác thành Tây Hạng Mục. Thế nhưng là nếu có người có lòng muốn tra, căn bản không đạt được. Âu Dương gia nếu là không muốn bị kẻ thù chính trị công kích, liền tuyệt đối sẽ không tiếp nhận quan chỉ. Chi chi, Âu Dương gia tham chính, còn có không ít địch nhân nhìn chằm chằm, ngươi nếu là cùng Diệp Lăng kết hôn, thân phận của ngươi chính là Âu Dương gia nhược điểm lớn nhất. Đương nhiên, ta nói như vậy không phải để ngươi cùng Diệp Lăng tách ra, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, để ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi cùng Diệp Lăng tương lai đường sẽ không đơn giản, có lẽ cần trải qua rất nhiều gặp chắc trở mới có thể cùng một chỗ, cũng có lẽ vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Quan chỉ mặc dù mang thai Diệp Lăng hài tử, nhưng cái này cũng không hề là bản năng. Nếu như nguy hiểm cho đến Âu Dương gia hoạch tâm lợi ích, phụ thân Âu Dương Chấn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Âu Dương huynh biết Diệp Lăng thích quan chỉ, thế nhưng là mệnh lệnh của phụ thân, hắn có thể không nghe sao? Là lựa chọn thích nữ hải, vẫn là lựa chọn gia tộc. Đây là một cái rất khó lựa chọn. Tựa như Âu Dương Hình, nàng chọn sai, cho nên nàng hạ trạng là bị đuổi ra khỏi gia tộc. Mai danh nhận tích, tham sống sợ chết. Như vậy Diệp Lăng đâu? Nếu như hắn chọn sai, Âu Dương Hình không dám tiếp tục nghĩ. Nàng nắm chặt quan chỉ tay, cơ hồ là dùng cầu khẩn thanh âm nói, "Chi chi, ta biết ngươi tại quan gia có rất nhiều thân bất do kỷ, cũng biết quan gia nội đấu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhưng là cầu ngươi vì Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nếu như có thể mà nói, tận lực không muốn phạm sát nghiệt. Diệp Lăng rất thích ngươi, hắn kế hoạch tương lai bên trong, nhất định có ngươi tồn tại. Vì tương lai của các ngươi, ngươi tại xử trí người khác lúc, tận lực dơ cao đánh khẽ, coi như là vì ngươi trong bụng hải tử tích đức." Âu Dương Hinh lời nói cũng không mịt mờ. Quan chỉ rất nhanh lý giải đến nàng nói bóng gió. Nàng biết, Âu Dương Hinh nói như vậy là vì nàng suy nghĩ. Thế nhưng là nàng muốn tự vị, muốn triệt để trưởng không quan gia, trong tay lại thế nào khả năng không dính vào nhân mạng đâu. Quan chỉ trầm mặc hồi lâu, đều không nói gì. Cuối cùng, tại Âu Dương Hinh cơ hồ khóc lên trong ánh mắt, nàng rốt cục nhẹ gật đầu. "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi nói." Vì Diệp Lăng, nàng nguyện ý thử trở nên tha thứ một điểm. Chỉ cần những người kia không đáng đến trong tay nàng. Đạt được quan chỉ cam đoan, Âu Dương Hinh rốt cục thở dài một hơi. Nàng viện quan chỉ rời tử điếm, ngồi xe trở về lao trạch tĩnh dưỡng. Diệp Lăng bên này, đơn độc lưu lại. Đơn giản hướng các tân khách nói rõ tình huống cùng gây nên lấy hãy náy về sau, từng cái đưa các tân khách rời tiệc. Các tân khách biết quan gia là phát sinh đại sự, nếu không sẽ không đột nhiên gián đoạn đến hội. Một chút bắt quái tân khách, thậm chí chuyên môn phái người đi lầu 2 thăm dò được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Có thể lầu 2 tin tức bị triệt để phong tỏa, những người kia toàn bộ không công mà lui. Việc đã đến nước này, các tân khách chỉ có thể mang một viên bắt quái trong tấm mở. Diệp Lăng một mực tại khách sạn lưu đến lúc rạng sáng, xử lý tốt tất cả việc vặt, mới lái xe trở về quan gia. Quan gia tư nhân bệnh viện. Quan Uyển nằm tại trên giường bệnh, lúc nàng tỉnh lại đã là đêm khuya. Trong phòng bệnh yên tĩnh, nhưng nàng một chút liền thấy ngồi tại bên giường nam nhân. Dạ Minh. Nàng lạnh giọng mở miệng. Dạ Minh bởi vì sự tình lần trước bị Diệp Lăng lộng mù một con mắt, nhưng hắn không có tận lực che lấp. Con kia đen như mực hốc mắt tại ban đêm lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Quan Uyển lại cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng bây giờ bị đầy ngập phẫn nộ cho khống chế. Nàng nhịn không được đưa tay hung hăng hướng Dạ Minh trên mặt vỗ qua một cái bàn tay. Dạ Minh đưa tay nhẹ nhõm liền nắm lấy nàng cổ tay. Quan Uyển hung hăng dùng sức còn muốn đi phiền hắn. Trong miệng nàng kêu gào, Dạ Minh, đây là chuyện ngươi đáp ứng ta, hết thảy đều làm hư, mẫu thân của ta cũng đã chết, người tên phế vật này, khó trách quan chỉ tình nguyện muốn Diệp Lăng cũng không cần ngươi. Quan Uyển, để Dạ Minh trong mắt lóe lên một tia ám mang, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, một thanh hất ra Quan Uyển tay. Quan Uyển thoát lực, phía sau lưng một chút đâm vào giường trên lưng, đau đến nàng kêu một tiếng. Dạ Minh, ngươi điên rồi. Quan Uyển tinh hồng lấy hai mắt gắt gao trừng mắt Dạ Minh, ngươi hành sự bất lực, ta không có xử phạt ngươi, ngươi lại còn dám động thủ với ta. Dạ Minh bất vì sở động, thần sắc hắn khinh miệt nhìn Quan Uyển một chút, nhị tiểu thư, cái này cái cọc giao dịch là ngươi đổi tới tìm ta, không phải ta cầu ngươi. Quan Huyền một nghẹn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đó cũng là ngươi hành sự bất lực. Dư Nhã nữ nhân kia là ngươi tìm đến. Ta chỉ cần Quan Diệu thân bại danh liệt, đem hắn khu trục xuất quan nhà hạch tâm liền tốt, thế nhưng là về sau hết thảy tất cả đều không kiểm soát. Quan Diệu chết rồi, mẹ ta cũng đã chết. Quan Chỉ thành đây hết thảy lớn nhất doanh gia. Ta không tiếp thụ. Ta không tiếp thụ. Quan Huyền cơ hồ là như bị điên địa gào thét. Nàng không thể tiếp nhận, mình cơ quan tính toán tường tận, kết quả là lại tiện nghi Quan Chỉ cái kia tiện nữ nhân. Giả Minh, ngươi nói, có phải hay không là ngươi lá mặt lá trái? Ngươi mặt ngoài đáp ứng hợp tác với ta, sau lưng, nhưng vẫn là tại canh giữ cửa ngõ chỉ tay sai. Dù sao, Giả Minh đã từng là Quan Chỉ phía bên kia người. Quan Huyền một đôi mắt nhìn chằm chằm Giả Minh, tràn đầy hoài nghi cùng oán hận. Giả Minh nghe vậy, lạnh lùng chế giễu một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn làm Quan Chỉ tay sai, thế nhưng là nàng căn bản không quan tâm ta. Trong lời nói tràn đầy đắng chát cùng lòng chua xót. Vậy ngươi cho ta một lời giải thích, vì cái gì Dư Nhã sẽ phản bội? Phụ thân nàng Trương cùng đến cùng là thế nào một chuyện? Quan Huyền hùng hổ dọa người chất vấn Giả Minh. Giả Minh nhạt tiếng nói, nhị tiểu thư, sự tình đã qua, ngươi lại để cho ta giải thích cũng vô dụng, trận này hợp tác, ta đã lấy hết mình cố gắng lớn nhất, kết quả không vừa ý người, không phải ta một người sai. Trách thì trách Quan Chỉ quá mức thông minh, đã sớm đoán được bọn hắn tính toán. Sau đó tới vừa ra tương kế tự kế. Chuyện cho tới bây giờ, lại ảo não, lại ấy nấy cũng không làm nên chuyện gì, không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao lợi dụng chuyện lần này, cho Quan Chỉ chế tạo một chút phiền toái. Giả Minh, để Quan Huyền dần dần tỉnh táo lại, ngươi có ý tứ gì? Giả Minh trong mắt tràn đầy tính toán, Quan Chỉ giết mình mẹ kế, quả thực là đại nghịch bất đạo. Chuyện này cần một cái người thích hợp, nói cho Âu Dương gia. Chương 477, Tô Nhan muốn gặp Âu Dương gia người. Chương 477, Tô Nhan muốn gặp Âu Dương gia người. Cơ hội là cùng một thời gian, Quan Huyền trong đầu toát ra một cái tên người tới. Người nói chính là Tô Nhan. Nàng nghi ngờ nhìn xem Giả Minh, bất quá, Tô Nhan khả năng đi cáo chẳng sao. Giả Minh thanh âm tràn ngập tự tin, Tô Nhan nhất định sẽ đi, nàng yêu Diệp Lăng, có thể đem Quan Chỉ kéo xuống này, nàng đơn giản cầu còn không được. Tô Nhan đối Diệp Lăng chấp nhất, tựa như Giả Minh đối Quan Chỉ chấp nhất đồng dạng. Loại này tương tự tâm cảnh, Giả Minh rõ ràng nhất. Chỉ cần có một tơ một hào cơ hội, bọn hắn đều sẽ cầm chặt nơi tay. Cho nên, hắn mười phần khẳng định Tô Nhan sẽ thừa cơ đối Quan Chỉ bỏ đá xuống giếng. Có thể Quan Huyền vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Nàng hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay, bình tĩnh nói, thế nhưng là ta từ hôm nay phát sinh sự tình đến xem, Tô Nhan cùng Quan Chỉ quan hệ cũng không giống như là đối địch, giữa các nàng căn bản cũng không có loại kia kiếm bạt nộ trương không khí. Có lẽ Diệp Lăng từ đó điều hòa, hai người bọn họ bắt tay giảng hòa cũng không nhất định. Quan Huyền lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Dạ Minh đánh gãy. Hắn cười nhạo một tiếng, không, ngươi quá coi thường một nữ nhân lòng ghen tị. Các nàng có lẽ có thể ngắn ngủi địa biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng chỉ cần các nàng thích chính là cùng một cái nam nhân, liền vĩnh viễn không có khả năng bắt tay giảng hòa. Cùng nam nhân, nữ nhân cũng có độc chiếm muốn. Tô Nhan cùng Quan Chỉ đều muốn lấy được Diệp Lăng, vậy liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Mà lại ngươi đã quên điểm trọng yếu nhất, Tô Nhan là một cái thương nhân, nàng nhất biết làm sao để cho mình lợi ích tối đại hóa. Lần này Quan Chỉ thất sách bắn chết Trịnh Nguyệt, lớn như thế lỗ thủng, Tô Nhan làm sao lại buông tha? Quan Huyền hỏi, vậy ý của ngươi là chúng ta muốn làm thế nào? Dạ Minh trầm ngâm một lát, nói, Tô Nhan nhất định sẽ có hành động, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó tại thời điểm mấu chốt nhất cho Tô Nhan đưa lên chúng ta thành ý. Dạ Minh nói xong, Quan Huyền âm thầm quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt là nhỏ không thể thấy cảnh giác. Nàng biết Dạ Minh đã từng vì Quan Chỉ làm việc, có thể Dạ Minh vốn là quan trạch không người, bị giam chỉ phát hiện sự phản bội của hắn về sau, hai người liền trở mặt thành thù. Nhưng Dạ Minh dù sao tại Quan Chỉ dưới tay đợi qua một đoạn thời gian, hắn có lẽ nắm giữ một chút Quan Chỉ tay cầm. Chẳng lẽ hắn là nghĩ tại thời cơ thích hợp đem những thứ này tay cầm cho Tô Nhan? Quả nhiên, Dạ Minh cái này nam nhân rất khủng bố. Quan Huyền bình tĩnh một chút nỗi lòng, một lần nữa tựa ở gối dựa bên trên. Nàng lạnh nhạt nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, coi như là vì sự tình hôm nay lấy công chuộc tội đi. Dạ Minh, đừng lại khiến ta thất vọng. Dạ Minh buông xuống trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Nhị tiểu thư thật đúng là tự đại đâu. Bất quá, bây giờ còn có cần dùng đến nàng địa phương, có thể nhịn được thì nhịn. Nhị tiểu thư yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt. Dạ Minh thấp giọng trả lời một câu. Hai người lại nói một hồi về sau kế hoạch, vì để tránh cho bị người phát hiện, Dạ Minh rất nhanh liền rời đi. Tô gia láo chạch. Tô Nhan tham gia xong yến hội, hơi có chút thất hồn lạc phách trở lại Tô gia. Nàng nằm trên ghế salon, ánh mắt chạy không, hồi lâu đều không nói gì. Trương Bá nhìn thấy nàng trạng thái không đúng, bận điệu để người hầu đi nấu an thần canh. Hắn đi vào Tô Nhan bên người, quan tâm hỏi, đại tiểu thư, hôm nay đến hội tham gia không vui sao? Làm sao nhìn có chút thất lạc? Trương Bá đã sớm đem Tô Nhan xem như nữ nhi đối đại giống nhau. Hiện tại Tô gia trừ bỏ mất tích Tô Huyền, cũng chỉ còn lại có Tô Nhan. Hắn đối Tô Nhan càng là quan tâm đến không thể quan tâm nữa. Tô Nhan nghe được Trương Bá, ánh mắt chậm rãi tập trung, nhưng nàng không có lập tức trả lời, phản phất tại suy tư một chút cái gì. Trương Bá cũng không thúc giục, chỉ quan tâm địa lưu tại bên người nàng. Nửa ngày, hắn nghe được Tô Nhan có chút mở mịt địa hỏi, Trương Bá, nếu như ngươi yêu nữ nhân ở ngay trước mặt ngươi giết người, vậy ngươi vẫn yêu nàng sao? Trương Bá trong lòng giật mình, trực giác hôm nay trên yến hội nhất định chuyện gì xảy ra, nếu không Tô Nhan sẽ không như thế hỏi. Hắn trầm tư một lát, tỉnh táo trả lời Tô Nhan vấn đề, đại tiểu thư, cái này cần nhìn cái gì tình huống. Nếu như nàng là bởi vì ta mới giết người, vậy ta khẳng định vẫn là yêu. Nếu như nàng là vì chính mình, ta đương nhiên cũng yêu, chỉ là trong lòng sẽ cảm thấy có một ít sợ hãi. Nhân mạng quý giá, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều sẽ có tốt hơn phương pháp giải quyết, làm gì liền muốn đối phương mệnh đâu. Nàng có thể tùy tiện muốn người khác một cái mạng, làm sao có thể cam đoan về sau sẽ không cần mệnh của ta? Trương Bá, ngươi là nghĩ như vậy sao? Tô Nhan ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trương Bá, bên trong ngậm lấy một tia chính nàng đều không có phát hiện mừng rỡ. Phản phất nàng đăm chiêu suy nghĩ, bị người đồng ý. Trương Bá trông thấy Tô Nhan phản ứng, liền biết câu trả lời của mình, Tô Nhan là ưa thích. Hắn thế là khẳng định gật đầu, đại tiểu thư, ta chính là nghĩ như vậy. Bất kể nói thế nào, giết người cũng không thể giải quyết vấn đề, hiện tại là xã hội pháp trị, nhất định sẽ có thích hợp hơn phương pháp đến giải quyết vấn đề. Tô Nhan bị đánh một châm thuốc trợ tim, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Quan chỉ là một cái ngoan độc nữ nhân, xem nhân mạng như cỏ rác. Diệp Lăng tại loại người này bên người, làm sao lại không nguy hiểm đâu. Vô luận như thế nào, quan chỉ cũng không thể trở thành Diệp Lăng dắt tay đi xuống một nửa khác. Có dạng này một quả bom hẹn giờ ở bên người, Diệp Lăng còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Ta là vì cứu vớt Diệp Lăng, cũng không phải là bởi vì chính mình tư dục. Tô Nhan không ngừng mà cùng chính mình nói. Trương Bá, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Tô Nhan thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trương Bá cung kính nói, đại tiểu thư, ngươi xin phân phó. Cuối tháng là Âu Dương gia yến hội, chúng ta cũng nhận được thư mời. Ta muốn cho ngươi giúp ta sớm định ngày hẹn một chút Âu Dương gia trưởng bối, vô luận như thế nào, ta đều muốn gặp bọn họ một mặt. Trương Bá nghe vậy, cau mày. Loại chuyện này, hắn khả năng làm không được a. Hắn ngượng ngùng giải thích, đại tiểu thư, Âu Dương gia người không phải dễ dàng như vậy gặp, mà lại theo ta được biết, hiện tại Âu Dương gia là Sở Quân Nghi đứng ra, lần trước trái tim giải phẫu về sau, thân thể của nàng vẫn không tốt, đối ngoại không tiếp khách. Tô Nhan có chút lục trí, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Ta là thật có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho nàng. Thương nhân cùng chính khách ở giữa cách chính là trời khe. Huống chi Âu Dương gia không phải một cái bình thường chính khách gia tộc, nhưng là cũng không phải không có cách nào. Trương Bá nghĩ đến một người. Đại tiểu thư, ngươi có lẽ có thể thử đi tìm một cái Âu Dương huynh tiểu thư. Âu Dương huynh? Tô Nhan đôi mắt hơi sáng. Đúng a, nàng làm sao đem người này quên mất? Âu Dương huynh một chuyện từ đầu đến cuối, nàng rất rõ ràng. Tự nhiên biết Âu Dương huynh đổi tên tiểu hình là vì giấu giếm thân phận. Nhưng Âu Dương huynh cùng Âu Dương gia quan hệ như vậy đoạn mất sao? Không thể nào. Chẳng biết tại sao, Tô Nhan trong lòng mười phần chắc chắn. Tốt, ta đi tìm Âu Dương huynh, Trương Bá, ngươi bên này vẫn là thử giúp ta liên lạc một chút Âu Dương gia đi. Chương 478, Tô Nhan bắt đầu hành động. Chương 478, Tô Nhan bắt đầu hành động. Gặp Tô Nhan cố chấp như thế, Trương Bá cũng chỉ đành đáp ứng. Đại tiểu thư, ta hết sức nỗ lực. Vượt quá Tô Nhan dự kiến, Âu Dương huynh bên kia rất nhanh liền đáp ứng gặp mặt. Hai người hẹn tại một nhà quán cà phê. Tô Nhan đến thời điểm, Âu Dương huynh đã tại quán cà phê chờ. Trông thấy Âu Dương huynh, Tô Nhan tâm tình hơi có chút phức tạp. Trước đây không lâu, hai người còn cùng nhau hợp tác qua. Chỉ bất quá khi đó, Âu Dương huynh bởi vì Âu Dương chết, đối Diệp Lăng đầy cõi lòng hận ý, nàng muốn tính toán Diệp Lăng thân bại danh liệt, không thể nhận tổ quy tông. Mình thì là nghĩ thuận thế mà làm, cùng Diệp Lăng thành tựu chuyện tốt. Chỉ là bởi vì quan chỉ, các nàng đều thất bại. Về sau Âu Dương huynh bị Âu Dương gia thanh toán trừ phạt, trở thành tiểu huynh. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng cùng Âu Dương huynh ở giữa không có cái gì xung đột lợi ích. Cho nên, Tô Nhan đối với lần này gặp mặt là rất có lòng tin. Nàng đem mình định ngày hẹn Âu Dương huynh nguyên nhân nói. Âu Dương huynh trầm ngâm một lát, lại là cười lắc đầu, "Thật có lỗi Tô tiểu thư, ta không thể đáp ứng giúp ngươi chuyện này." "Vì cái gì?" Tô Nhan sắc mặt biến hóa. Âu Dương huynh ngón tay vuốt ve chén cà phê bên dưới, thanh âm trầm thấp, ánh mắt mang theo một tia tự giễu. "Bởi vì ta đã không phải là Âu Dương gia người, ta hiện tại tên gọi tiểu huynh." "Tiểu huynh?" Nàng cùng Âu Dương gia đã không có bất kỳ quan hệ gì. Âu Dương huynh nói như vậy, Tô Nhan lại không tin. Nàng có chút nóng nảy điệu nói, "Âu Dương huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có liên hệ với Sở lão phu nhân phương thức, căn hệ trọng đại, cầu ngươi liền giúp ta lần này đi. Quan gia chính là một cái từ đầu đến đuôi ổ sói, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem Diệp Lăng cưới một cái tội phạm giết người làm vợ sao?" "Tô tiểu thư, quan chỉ không phải tội phạm giết người, xin ngươi chú ý ngươi tìm tử." Âu Dương huynh tức giận trừng mắt Tô Nhan. Tô Nhan trầm xuống hai con ngươi, "Âu Dương huynh, ngươi giúp quan chỉ nói chuyện. Ngươi biết quan chỉ trên tay dính nhiều ít cái nhân mạng sao? Hôm nay Trịnh Nguyệt cùng quan Diệu, chỉ là chúng ta dưới mắt nhìn thấy, tại chúng ta không biết địa phương, quan chỉ giết nhiều ít người. Ngươi đừng quên, quan gia liên quan hắc, căn bản rửa không sạch. Quan gia tại thành phố Bắc Kinh sự tình, người hưu tâm đi thăm dò, đều có thể tra được. Ngươi chẳng lẽ muốn đưa ngươi đệ đệ đẩy vào hố lửa, để Âu Dương gia bị liên lụy mới hài lòng không?" Tô Nhan lời nói đinh tai nhức óc. Âu Dương huynh không muốn thừa nhận, có thể đây là sự thật. Quan gia cùng Âu Dương gia là hai thái cực. Nếu là pha trộn cùng một chỗ, Âu Dương gia rất khó toàn thân trở ra. Thế nhưng là Diệp Lăng cùng quan chỉ yêu nhau, hai người còn có hài tử. Để Diệp Lăng bức bỏ quan chỉ, hắn có thể làm được đến sao? Mà lại đây đối với quan chỉ tới nói, lại làm sao không tàn nhẫn đâu? Nếu như Diệp Lăng chỉ là một người bình thường, hắn cùng quan chỉ đương nhiên có thể song túc song phi. Thế nhưng là cuối tháng, hắn liền muốn nhận tổ quy tông. Phụ thân Âu Dương Chấn nhìn chúng gia tộc vinh quang, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Diệp Lăng cùng quan chỉ hôn sự. Gặp Âu Dương huynh mặt cố ý động, Tô Nhan không ngừng cố gắng. "Âu Dương huynh, trước đó ngươi đã có lỗi với một lần Diệp Lăng, lần này chẳng lẽ còn muốn đối không dậy nổi hắn sao? Quan chỉ không phải lương phối, coi như nàng mang thai Diệp Lăng hải tử thì sao? Xuất thân của nàng, gia tộc của nàng, chính là nàng trên thân lớn nhất chỗ bẩn. Lần này không có liên lụy tới Diệp Lăng, ngươi dám cam đoan, lần tiếp theo sẽ không liên lụy tới hắn sao?" "Nhưng là ta liền không đồng dạng, ta xuất thân trong sạch, trên tay Tô Thị tập đoàn là thành phố Bắc Kinh long đầu công ty ấn lúc nộp thuế, liên tục mấy năm bị chính phủ khen ngợi. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần là Diệp Lăng hài tử, ta không ngại làm mẹ kế. Ta cam đoan, chỉ cần quan chỉ trong bụng hài tử sinh ra tới, ta nhất định coi như con đẻ. Nếu như Diệp Lăng lo lắng ta khắc khe khắc bọn hắn, ta có thể không cần con của mình. Cuối cùng câu nói này, như là kinh lôi, vang vọng Âu Dương Hinh náo hải. Nàng trừng lớn mắt, không dám tin nhìn xem Tô Nhan. Tô Nhan, ngươi nói là sự thật. Âu Dương Hinh vừa kinh vừa sợ. Trong ấn tượng của nàng, Tô Nhan hoàn toàn là một cái kiêu ngạo nữ nhân. Nàng làm sao có thể nguyện ý vì Diệp Lăng, không muốn con của mình, đem quan chỉ hài tử coi như con đẻ. Chỉ cần là nữ nhân, liền nhất định hy vọng có thể cùng Âu Yếm nam nhân, sinh hạ thuộc về mình hài tử. Cuộc sống khác hài tử, dù nói thế nào, đều không có thân sinh tốt. Tô Nhan làm sao lại đưa ra loại ý nghĩ này đâu? Âu Dương Hinh ý niệm đầu tiên, chính là Tô Nhan đang lừa gạt nàng. Tô Nhan, ngươi không cần thiết vì để cho ta đáp ứng ngươi, liền nói ra những lời này gạt ta không phải tiểu hài tử, không ăn ngươi một bộ này. Tô Nhan nghe Âu Dương Hinh, không hề tức giận. Nàng biết Âu Dương Hinh lo lắng, cũng có thể lý giải. Trước khi tới, nàng vẫn tại nghĩ, mình rốt cuộc có cái gì át chủ bài, có thể để cho Âu Dương gia từ bỏ con chỉ, lựa chọn nàng. Nàng tinh tế gỡ một lần ưu thế của mình. Thì như nàng cùng Diệp Lăng 8 năm tình cảm kinh lịch, Diệp Lăng đã từng yêu nàng. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể vãn hồi chút tình cảm này. Mặt khác, nàng còn có trong sạch gia thế. So sánh Tô Nhan, đây là trên người nàng ưu thế lớn nhất. Duy nhất thế yếu, chính là quan chỉ đã mang bầu Diệp Lăng hải tử. Âu Dương gia là không thể nào để cho mình gia tộc huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Quan chỉ trong bụng hài tử, Âu Dương gia nhất định sẽ không bỏ rơi. Tô Nhan mặc dù tạm thời cùng Diệp Lăng không có hài tử, nhưng là nàng nguyện ý tiếp nhận quan chỉ hài tử. Bởi vì bọn hắn trên thân cũng chạy xuôi Diệp Lăng huyết mạch, nàng nguyện ý coi như con đẻ. Nàng không ngại cho Diệp Lăng hài tử làm mẹ kế, chỉ cần Diệp Lăng có thể trở lại bên cạnh nàng. So sánh quan chỉ, nàng tại Âu Dương gia trước mặt càng có ưu thế. Tô Nhan nhìn xem Âu Dương Hình, khắp khuôn mặt là thành khẩn. Nàng không có lựa gạt Âu Dương Hình, bởi vì nàng chính là nghĩ như vậy. Âu Dương Hình, ta không cần thiết lừa ngươi, ta là thật rất yêu Diệp Lăng, cho nên ta nguyện ý tiếp nhận hắn hết thảy, chính là cho con của hắn làm mẹ kế, ta cũng nhận. Chỉ cần Diệp Lăng có thể trở lại bên cạnh ta. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, ta cùng con chỉ, đến cùng ai càng thích hợp Diệp Lăng? Âu Dương Hinh trầm mặc. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đương nhiên là Tô Nhan càng thích hợp Diệp Lăng. Có thể vấn đề lớn nhất là, Diệp Lăng đã không yêu Tô Nhan. Nàng nói khẽ, Tô Nhan, ngươi ở trước mặt ta cam đoan lại nhiều đều vô dụng, chỉ cần Diệp Lăng không tiếp thụ ngươi, ta liền không có biện pháp gì. Dù sao Diệp Lăng hiện tại ngay cả ta cũng còn không có tha thứ, hắn làm sao có thể nghe lời của ta đâu. Diệp Lăng hiện tại thích chính là con chỉ, không phải ngươi, hắn yêu ghét rõ ràng, đối ngươi đã không có lúc trước tình cảm, ngươi bây giờ coi như nói với ta lại nhiều, cũng là vô dụng. Tô Nhan cũng không nhục trí. Từ khi nhớ tới một chút ký ức về sau, nàng đối Diệp Lăng, liền rốt cuộc không có khả năng buông tay. Âu Dương Hinh, ta biết ngươi cùng Diệp Lăng còn không có hòa hảo, cho nên ta cũng không cần ngươi đi Diệp Lăng trước mặt vì ta nói tốt, ta chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội, để cho ta cùng Sở lão phu nhân gặp một lần. Về phần Diệp Lăng bên kia, ta có niềm tin tuyệt đối, có thể vãn hồi hắn đối ta tình cảm. Chương 479, phong hồi lộ chuyện, Tô Nhan nắm lấy cơ hội. Chương 479, phong hồi lộ chuyện, Tô Nhan nắm lấy cơ hội. Tô Nhan nói lời thề son sắt, để cho người ta không thể không tin phục. Ngươi, Âu Dương Hinh há miệng, muốn nói cái gì? Cuối cùng, vẫn là ngậm miệng lại. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng đang do dự. Quan chỉ mang thai song thai dựa theo di vang Âu Dương gia nữ nhân kinh nghiệm, quan chỉ sinh hạ hải tử, thân thể nhất định sẽ trở nên cực độ suy yếu. Về phần về sau có thể sống bao lâu, hoàn toàn là xem tiên ý. Âu Dương Hình cũng hy vọng có thể có kỳ tích tồn tại. Thế nhưng là Âu Dương gia kỳ trước nữ chủ nhân kết quả, cũng không bằng nhân ý. Nếu như quan chỉ xảy ra chuyện, như vậy Tô Nhan không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tô Nhan đã từng có lỗi, nhưng là trong khoảng thời gian này nhìn nàng biểu hiện, Âu Dương Hình cũng tin tưởng, nàng là thật hối hận. Thế nhưng là quan chỉ đâu? Nàng lại có cái gì sai? Người xuất thân, căn bản là không có cách lựa chọn. Sinh ở quan gia, là quan chỉ nguyện ý sao? Đi tranh đi đoạt, là chính nàng muốn đi làm như vậy sao? Trong khoảng thời gian này cùng quan chỉ ở chung, Âu Dương Hinh sâu sắc cảm nhận được nàng không dễ dàng. Quan chỉ tuổi không lớn lắm, vì quan gia, lại mọi chuyện quan tâm, cơ hồ lo lắng hết lòng. Thậm chí, nàng nguyện ý không để ý nguy hiểm tính mạng, vì Diệp Lăng sinh hạ hải tử. Quan chỉ đối Diệp Lăng, khẳng định là có thật lòng. Về mặt tình cảm, nàng tựa hồ cũng không thua cho Tô Nhan. Chỉ là đến cùng thế nào, mới xem như vì Diệp Lăng tốt đâu. Âu Dương Hinh xoắn xuýt, do dự. Tô Nhan cực kỳ có kiên nhẫn chờ đợi lấy đáp án của nàng. Không biết đi qua bao lâu, Âu Dương Hinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Nhan, cấp ra đáp án của mình. Tô Nhan, ta, Phan Mạn ngưng tại trong ghế xe đợi một giờ. Rốt cục, trông thấy Tô Nhan rời đi quán cà phê, hướng xe bên này đi tới. Nàng lập tức phân phó lái xe mở cửa xe. Tô tổng. Tô Nhan ngồi lên xe. Phan Mạn ngưng cẩn thận từng ly từng tí quan sát nét mặt của nàng, phỏng đoán vừa rồi cái kia một trận nói chuyện kết quả. Tô Nhan vừa lên xe, liền dựa vào tại trên ghế dựa. Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi. Chỉ là trên mặt nàng không có cái gì biểu lộ. Phan Mạn Ngưng có chút đoán không cho phép, cẩn thận địa mở miệng, "Tô tổng, Âu Dương tiểu thư bên kia đã đồng ý sao?" Tô Nhan mở mắt ra, bên trong lộ ra một tia oán hận. Nàng cự tuyệt. Phan Mạn Ngưng nghe vậy giật mình, có chút không dám tin. Âu Dương tiểu thư làm sao lại cự tuyệt đâu? Tô Nhan hồi tưởng lại vừa rồi Âu Dương Hinh nghĩ sâu tính kỹ sau cho nàng đáp án, khóe môi nhẹ nhàng giật một chút. 10 phút đồng hồ trước, Âu Dương Hinh đem quyết định của mình nói cho Tô Nhan. "Tô Nhan, ta không thể đáp ứng, thật có lỗi." Âu Dương Hinh trên mặt là chân thành ấy nấy, nhưng là câu trả lời của nàng cũng rất quả quyết. Có lẽ nàng trước đó từng có do dự cùng xoắn xuýt, nhưng là một khắc cuối cùng, nàng vẫn là quyết định cự tuyệt Tô Nhan. Tô Nhan nghe được đáp án của nàng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng rất là không cam lòng hỏi, "Tại sao muốn cự tuyệt ta? Ngươi nếu là còn có không hài lòng địa phương, chúng ta có thể bàn lại." Tô Nhan tự tin nàng cho ra điều kiện cùng thành ý, đã là tốt nhất. Âu Dương Hinh không có khả năng không động tâm, thế nhưng là nàng lại cự tuyệt nàng. Âu Dương Hinh cười khẽ một tiếng, trên mặt có một chút bất đắc dĩ. "Tô Nhan, ngươi có lẽ cấp ra ngươi lớn nhất thành ý, quả thật, ta cũng xác thực cảm thấy tâm động. Thế nhưng là chắc hẳn ngươi cũng biết, ta cùng Diệp Lăng quan hệ còn không có chữa trị, nếu là ta tự tiện chủ trương cho ngươi đi gặp Âu Dương gia người, Diệp Lăng nếu là biết về sau, nhất định sẽ giận ta. Mà lại đây là giữa các ngươi sự tình, ta hiện tại chỉ là một ngoại nhân, không tốt dính vào, ngươi vẫn là đừng ở trên người của ta tốn hao khí lực, thay nàng pháp đi." Âu Dương Hinh cự tuyệt Tô Nhan lý do, ngoại trừ nàng nói những thứ này, còn có một điểm. Nàng không thể có lỗi với Quan Chỉ. Trong khoảng thời gian này cùng Quan Chỉ ở chung, nàng đã chân chính cầm nàng làm mình đệ muội. Quan Chỉ còn mang hài tử, Tô Nhan cứ như vậy đường hoàng đánh lấy để nàng thoái vị ý nghĩ, đối với Quan Chỉ tới nói, làm sao có thể tính công bằng đâu. Âu Dương Hinh không biết Âu Dương gia cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào, nhưng là chí ít nàng bên này, trước mắt vẫn là Trạm Quan Chỉ. Nàng không muốn tại Quan Chỉ phía sau đâm lánh đau con. Quan Chỉ đánh bạc tính mệnh nguyện ý vì Diệp Lăng sinh hạ hài tử, phần này tâm ý, nàng để ở trong mắt. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều không thể đáp ứng Tô Nhan. Tô Nhan có chút nhục trí, lại có một chút tức giận. Nàng cảm thấy Âu Dương Hinh quả thực có chút không biết tốt xấu. "Âu Dương Hinh, ngươi sẽ hối hận. Ngươi nói ngươi phải dùng cả đời để đền bù Diệp Lăng, nhưng là bây giờ ngươi lại làm lựa chọn sai lầm. Ngươi để Diệp Lăng cùng một cái tội phạm giết người cùng một chỗ, tiền đồ của hắn, ngươi cân nhắc qua sao? Ngươi chờ xem đi, ta nhất định sẽ thăng quá Quan Chỉ, tương lai đứng tại Diệp Lăng nữ nhân bên cạnh, nhất định là ta Tô Nhan, mà không phải Quan Chỉ." Tô Nhan đoán hận điệu nói xong, đứng người lên trực tiếp rời đi. Hơi có chút khí thế hung hăng ý vị. Âu Dương Hinh có chút dở khóc dở cười. Đồng thời trong lòng sinh ra cảnh giác, Tô Nhan nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ, nàng thật còn có những biện pháp khác sao? Thời khắc này trong ghế xe, Tô Nhan một người tỉnh táo hồi lâu, rốt cục bình phục nỗi lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Âu Dương Hinh căn bản cũng không phải là chân tâm vì Diệp Lăng tốt. Chỉ là để nàng giúp mình đáp cầu rắc mối một chút, cùng Sở Quân Nghi liên hệ với, Âu Dương Hinh liền ra sức khước từ. Cũng không biết Quan Chỉ nữ nhân kia cho Âu Dương Hinh chỗ tốt gì, vậy mà để nàng đứng ở nàng phía bên kia. "Tô tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Về Lao Trạch vẫn là công ty." Phan Mạn Ngưng gặp Tô Nhan sắc mặt hòa hoãn một chút, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Tô Nhan nết môi không nói gì. Nàng hiện tại không muốn về nhà, cũng không muốn đi công ty. Nàng vẫn là muốn cùng Sở Quân Nghi gặp mặt một lần. Chuyện này nếu là không giải quyết, nàng làm gì đều không được tỉnh. Nếu không, đi gặp Diệp Lăng một mặt. Nàng ở trước mặt cùng Diệp Lăng nói, để Diệp Lăng cũng suy tính một chút. Tô Nhan trong lòng xoắn xuýt, hơi có chút không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Là Trương Bá gọi điện thoại tới. Nàng lập tức nghe, "Trương Bá." Trương Bá thanh âm rất là kinh hỉ, "Đại tiểu thư, Âu Dương gia Sở lão phu nhân đáp ứng cùng ngươi gặp một lần." "Thật?" Tô Nhan vừa mừng vừa sợ. Nàng vốn cho rằng không có biện pháp, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Âu Dương Hinh bên kia cự tuyệt, Sở Quân Nghi bên này lại đáp ứng. "Đại tiểu thư, Sở lão phu nhân xế chiều hôm nay 5 điểm có thời gian, ngươi nhìn thuận tiện đi qua một chuyến sao?" "Đương nhiên thuận tiện." Tô Nhan đáp ứng lập tức. Cúp điện thoại, nàng lập tức phân phó lái xe, đi lớn nhất bách hóa cửa hàng, ta muốn mua vài thứ. Nàng muốn đi gặp Sở Quân Nghi, đương nhiên không thể tay không đi. Tô Nhan hiện tại rất có một loại xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng hưng phấn cùng ngượng ngùng. Đã Lao Thiên gia cũng đang giúp nàng, cái kia nàng nhất định phải hảo hảo địa bắt lấy một cơ hội này. Cùng lúc đó, Quan gia Lão Trạch, bởi vì Trịnh Nguyệt cùng Quan Diệu qua đời, Quan gia hiện tại không khí rất là ngột ngạt. Quan Uyển từ bệnh viện trở về, vẫn buồn bực trong phòng, ai cũng không gặp. Liền ngay cả Trịnh Nguyệt tang lễ, nàng đều không có qua tay, là quản gia Khương Bá đến tổ chức. Chương 480, Tô Nhan đi gặp Sở Quân Nghi. Chương 480, Tô Nhan đi gặp Sở Quân Nghi. 3 ngày sau là Trịnh Nguyệt tang lễ, quan gia ai cũng không có mời, chỉ tính toán khiêm tốn địa tổ chức xong lần này tang sự. Dù sao Trịnh Nguyệt làm ra sự tình, thực sự không dễ đi hở âm thanh. Quan Trạch Khôn bên kia, tâm tình một mực buồn bực. Đã tức giận mình bị một nữ nhân đùa bỡn xoay quanh, lại có chút ý khó bình. Trịnh Nguyệt cứ thế mà chết đi. Hắn đối Trịnh Nguyệt, những năm này là nỗ lực qua mấy phần thật lòng. Chỉ là không nghĩ tới Trịnh Nguyệt lá mặt lá trái, cho hắn đội nón xanh. Thôi, người đã trải qua chết rồi, hắn nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Một nữ nhân mà thôi, chết thì đã chết đi. Quan Trạch Khôn nuốt nuốt mi tâm, hỏi một bên Dạ Minh, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư bên kia, hiện tại là tình huống như thế nào? Dạ Minh cúi thấp đầu, để cho người ta thấy không rõ trên mặt thần sắc. Chỉ nghe thấy hắn âm nhu thanh âm, nhị tiểu thư từ bệnh viện sau khi trở về, vẫn đóng cửa không ra, tựa hồ còn đắm chìm trong đại phu nhân chết bên trong. Quan Trạch Khôn thở dài, để cho người ta chiếu cố thật tốt nàng, ưu tư quá nặng, đối nàng trong bụng hải tử bất lợi, hiện tại khẩn yếu nhất là trước tiên đem trong bụng hải tử sinh ra tới. Đại tiểu thư bên đó đây. Dạ Minh ngừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói, đại tiểu thư đối với chuyện ngày hôm qua, tựa hồ có chút chấn kinh, kêu bác sĩ gia đình tới. Quan Trạch Khôn nghe vậy cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Nàng con chấn kinh, người chết ở trong tay nàng, nàng thụ cái gì kinh? Không chừng chính là diễn trò cho chúng ta nhìn. Nói đến đây, Quan Trạch Khôn cũng có chút hận đến nghiến răng. Quan Chỉ thật sự là quá độc ác. Người nói giết liền giết, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không thể chỉ trích nàng cái gì, dù sao cũng là Trịnh Nguyệt đã làm sai trước. Có dạng này một cái tàn nhẫn tốt nữ, Quan Trạch Khôn như nghẹn ở cổ họng. Hắn sợ có một ngày, Quan Chỉ tựa như súng giết Trịnh Nguyệt, đem hắn cũng cho bắn chết. Dù sao những năm này hắn đối Quan Chỉ có rất nhiều tính toán, thậm chí có đến vài lần, suýt chút nữa thì Quan Chỉ bệnh. Lấy Quan Chỉ có thù tất báo tính tình, nhất định trong bóng tối nghĩ đến muốn trả thù trở về đâu. Nghĩ tới đây, Quan Trạch Khôn an vị lập bất an. Các loại Quan Chỉ sinh hạ trong bụng hải tử, hắn liền nuôi đến dưới gối của mình. Quan Chỉ mệnh tuyệt đối không thể lưu. Trải qua Trịnh Nguyệt một chuyện, Quan Trạch Khôn muốn giết Quan Chỉ tâm càng thêm kiên định. Dạ Minh nhìn thấy Quan Trạch Khôn trong mắt hiện lộ không thể nghi ngờ sát tâm, xuôi ở bên người ngón tay nắm chặt thành quyền. Hắn nghe thấy Quan Trạch Khôn thanh âm vang lên lần nữa, liên quan tới đại tiểu thư, còn có hay không cái gì sự tình khác? Dạ Minh nghĩ nghĩ, nói, không có. Quan Trạch Khôn lạnh giọng mệnh lệnh, nhìn chằm chằm đại tiểu thư, có bất kỳ dị động, đều kịp thời hướng ta báo cáo. Vâng. Dạ Minh cung kính đáp ứng. Quan Trạch Khôn mệt mỏi khoát tay áo, ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho ta mình yên lặng một chút. Dạ Minh mười phần thức thời lui ra. Đợi ra thư phòng, lòng bàn tay của hắn đã là một mảnh máu me đồng địa. Còn có một việc, hắn không có nói cho Quan Trạch Khôn. Quan Chỉ cùng Diệp Lăng ở giữa, tựa hồ xuất hiện một tia ngăn cách. Điểm ấy dị trạng rất nhỏ bé. Nếu không phải hắn đối Quan Chỉ có đầy đủ hiểu rõ, cũng không phát hiện được. Nhưng giữa hai người cái kia một tia ngăn cách, không phải xuất hiện tại Diệp Lăng trên thân, mà là xuất hiện tại Quan Chỉ trên thân. Trải qua Trịnh Nguyệt sự tình về sau, nàng tựa hồ có chút lo được lo mất. Đối mặt Diệp Lăng lúc, trên mặt luôn luôn có một tia muốn nói lại thôi. Điểm ấy dị dạng, Diệp Lăng không có phát giác ra được, nhìn chằm chằm vào bọn hắn Dạ Minh, lại phát hiện. Cái này khiến hắn cảm thấy mừng thầm đồng thời, lại bắt đầu sinh ra một tia hận ý Quan Chỉ rất để ý Diệp Lăng đối với mình cách nhìn. Đặc biệt là tại nàng giết Trịnh Nguyệt về sau, nàng tựa hồ phá lệ để ý Diệp Lăng. Cái này khiến Dạ Minh cảm thấy rất không cam tâm. Lúc trước hắn còn tại Quan Chỉ bên người lúc, Quan Chỉ giết người, chỗ nào cần xem ai ánh mắt, để ý ai ý nghĩ. Nàng cho tới bây giờ tùy tâm sử dụng. Nhưng là bây giờ, nàng bắn chết một cái Trịnh Nguyệt, vậy mà liền bắt đầu lo được lo mất. Phản phất liền sợ mất đi Diệp Lăng giống như. Loại tâm tình này, Dạ Minh lúc trước chưa hề tại Quan Chỉ trên thân phát hiện qua. Là hắn không xứng a? Vẫn là Quan Chỉ thật yêu Diệp Lăng? Nghĩ đến cái này khả năng, Dạ Minh liền như là liệt hỏa đốt tâm, một khắc đều không được an bình. Diệp Lăng có tài đức gì, có thể để cho Quan Chỉ đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn? Dạ Minh không cam tâm, Diệp Lăng không có bất kỳ cái gì phát giác. Hắn hôm nay ra ngoài làm xong việc, rất sớm đã trở về. Hắn cũng phát hiện hai ngày này Quan Chỉ có chút không đúng. Thế nhưng là hỏi nàng, Quan Chỉ lại nói cái gì cũng không có. Hỏi qua nhiều lần, Quan Chỉ đều là đồng dạng trả lời. Diệp Lăng cũng chỉ tưởng rằng mình đã tâm. Chi chi, ta lát nữa muốn về Âu Dương ra một chuyến, mãi mãi nói liên quan tới cuối tháng yến hội, còn có chút muốn cùng ta thương nghị địa phương, để cho ta trở về cầm cái chủ ý. Trong phòng ngủ, Quan Chỉ tĩnh tĩnh địa nằm dựa vào trên giường, tựa hồ có chút tinh thần không tốt. Nàng đối Diệp Lăng cười cười, "Ừm, ngươi trở về đi, thay ta hướng mãi mãi gửi lời thăm hỏi." Diệp Lăng nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, rất là lo lắng. Đi đến bên giường ngồi xuống, lòng bàn tay dán lên trán của nàng, ấm giọng hỏi, "Ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, là thân thể không thoải mái sao?" "Ta hô bác sĩ gia đình tới một chuyến." Quan Chỉ cầm ngực ở tay của hắn, tinh tế ngón tay trắng nõn xâm nhập hắn khe hở, cùng hắn mười ngón cấu chặt, chặt chẽ không thể tách rời. Kề sát lòng bàn tay, truyền lại lẫn nhau nhiệt độ. Nhiệt độ xuyên thấu qua lòng bàn tay, lan tràn đến toàn thân, để Quan Chỉ tâm an không ít. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, cười bể, "Ta không sao, chính là hôm qua thụ một điểm kinh hãi, đã để bác sĩ gia đình đến xem qua, hắn để cho ta nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là được." Diệp Lăng nghe vậy, vẫn là lo lắng. Hắn cảm thấy Quan Chỉ là thật bị hù dọa. Trước đó, chưa từng gặp nàng lộ ra qua yếu ớt như vậy một mặt. "Chi chi, nếu không ta hôm nay vẫn là lưu lại cùng ngươi đi, mãi mãi bên kia, ta ngày mai lại đi." Diệp Lăng nhẹ vỗ về Quan Chỉ mặt tái nhợt gò má, trên mặt viết đầy đau lòng. Quan Chỉ nhẹ nhàng địa lắc đầu. "Không cần, mãi mãi khó được tìm ngươi, khẳng định là hy vọng ngươi hôm nay liền có thể qua đi." "Yên tâm đi, ta không sao, trong nhà nhiều như vậy người hầu đâu, chẳng lẽ còn sẽ để cho ta xảy ra chuyện." Quan Chỉ liên tục cam đoan, Diệp Lăng đành phải đáp ứng. "Tốt, ta cùng mãi mãi thương nghị xong việc tình, liền lập tức quay lại. Ngươi không cần chờ ta, sớm đi nghỉ ngơi đi." "Ừ, ngươi trên đường cẩn thận." Quan Chỉ đưa mắt nhìn Diệp Lăng rời đi. Không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt tới. Phản phất Diệp Lăng cái này vừa rời đi, liền sẽ có cái gì muốn cải biến đồng dạng. "Sẽ không, khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều." Quan Chỉ dùng sức lung lay đầu, đem cái kia cỗ bất an cưỡng chế tiến đáy lòng. 5 giờ chiều, Tô Nhan mang theo một đống lớn đồ vật, đúng giờ bái phòng Âu Dương gia. Người hầu đã sớm được căn dặn, gặp Tô Nhan tới, Demi thuận nhãn mà đưa nàng đưa vào đi. Âu Dương gia rất lớn, là điển hình tiểu Trung Quốc đình viện gió thiết kế. Trên đường đi, Tô Nhan cũng không nhiều nhìn, chỉ an tĩnh đi theo người hầu sau lưng. Trong phòng khách, Sở Quân Nghi ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh thân bồi tiếp tiểu anh. Gặp Tô Nhan tới, nàng tự ái cười, "Tô tiểu thư tới." Chương 481, Quan Chỉ không phải Diệp Lăng lương phối. Chương 481, Quan Chỉ không phải Diệp Lăng lương phối. Sở Quân Nghi thiếu dung hiền lành, thái độ ôn hòa, để Tô Nhan có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng thời trong đáy lòng, vì hôm nay nói chuyện, càng thêm tăng thêm mấy phần lòng tin. Nàng ánh mắt ra hiệu đi theo phía sau Phàn Mạn Ngưng, để nàng đem đồ vật đặt lên bàn. Trên mặt mình thì lộ ra ôn nhuận tiểu dung, "Sở lão phu nhân, lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, đây là ta một chút tấm lòng, còn xin ngài nhận lấy. Tô Nhan hành vi cử chỉ tự nhiên hào phóng, tiếu dung thanh thuần ngọt ngào. Khí chất bên trên, lại không có cái kia cố tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh. Tại trưởng bối trong mắt, rất dễ dàng đối loại này nữ hài có ấn tượng tốt. Có thể nói, Tô Nhan nếu là chủ động muốn chiếm được một người niềm vui, đối với nàng mà nói, giống như trong túi giỏ xét vận. Sở Quân Nghi bất động thanh sắc đánh giá Tô Nhan một phen. Thoáng qua gật đầu, ôn hòa nói, "Tô tiểu thư, ngươi có lòng." Lại nhìn lướt qua Tô Nhan cho nàng mang tới lễ vật, đều là một chút quý báo thuốc bổ cùng nàng ở độ tuổi này áp dụng đồ vật. Có thể thấy được, Tô Nhan là hao tốn một phen tâm tư. "Tô tiểu thư ngồi xuống nói chuyện đi." Tô Nhan lên tiếng, tại Sở Quân Nghi ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Anh thấy thế, tự động tiến lên cho Tô Nhan rót một chén trà. Nàng cười nhẹ nhàng đem trà đưa cho Tô Nhan, "Tô tiểu thư, cho chân cổ." Tô Nhan nói một tiếng cảm ơn, không kiêu ngạo không tự ti điệu tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống. Hành vi động tác mười phần ưu nhã thong dong, không có một tia có quắp cùng bất an. Tiểu Anh để ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Tô Nhan ngoại hình cùng cử chỉ bên trên, thật đúng là một phần sai đều tìm không ra tới. Cũng không biết, nàng nhất định phải gặp Sở Quân Nghi lý do là cái gì. Sở Quân Nghi các loại Tô Nhan uống xong ly kia trà, mới chậm âm thanh mở miệng, "Tô tiểu thư nhất định phải gặp ta cái lao bà tử này, là có cái gì chuyện trọng yếu?" Sở Quân Nghi cùng Tô Nhan cơ hồ không có văng lai. Nàng chỉ ở Âu Dương Hinh sinh nhật bữa tiệc gặp qua Tô Nhan một lần. Về sau chính là nàng làm trái tim giải phẫu lúc, từ Diệp Lăng nơi đó nghe nói Tô Nhan cũng mời tới chữa bệnh đoàn đội. Ra ngoài các loại cân nhắc, Diệp Lăng cuối cùng cự tuyệt Tô Nhan, lựa chọn quan gia chữa bệnh đoàn đội. Mà đối với Tô Nhan cùng Diệp Lăng quá khứ, Sở Quân Nghi cũng hiểu biết rất rõ ràng. Nàng phái chuyên gia đi thăm dò qua, đối với Diệp Lăng kinh lịch rất đau lòng. Đối với Tô Nhan, ấn tượng tự nhiên không tính là tốt. Lần này tiếp nhận Tô Nhan gặp mặt, cũng là nghĩ biết nàng đến cùng dự định làm những gì. Nếu như là đối Diệp Lăng bất lợi, nàng có thể trước tiên giải quyết. Tô Nhan nghe được Sở Quân Nghi tra hỏi, một trái tim lập tức khẩn trương lên. Nhưng nàng trên mặt không hiện, mang theo một tia thân mật hỏi, "Sở lão phu nhân, ta có thể bảo ngươi Sở nãi nãi sao?" Nàng nghĩ trước từ xưng hô bên trên, rút ngắn cùng Sở Quân Nghi quan hệ. Sở Quân Nghi nghe vậy, chỉ là cười nhạt nói, "Tô tiểu thư vẫn là gọi ta Sở lão phu nhân đi." Đây là từ chối nhã nhặn ý tứ. Tô Nhan trong lòng xẹt qua một tia thất lạc, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Tiểu Anh hợp thời lại cho nàng rót một chén trà, cười làm dịu không khí. "Tô tiểu thư, ngươi có việc nói sự tình, mãi mãi làm xong giải phẫu hậu thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, đoán chừng trì hoãn không được quá lâu thời gian." Tô Nhan mấp máy môi, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Sở Quân Nghi hai mắt, thanh âm thanh thúy địa nói, "Sở lão phu nhân, hôm qua trên yến hội phát sinh sự tình, chắc hẳn ngài cũng nghe đến một chút phong thanh, quan gia chính là một cái ổ sói, quan chỉ cũng không phải lừa vối, nàng cùng Diệp Lăng hôn sự, ngài tốt nhất lại suy nghĩ một chút." Sở Quân Nghi đôi mắt híp híp, biểu lộ không thay đổi chút nào. "Quan gia sự tình, tự có người nói cho nàng. Hôm qua trên yến hội chuyện phát sinh, chân tướng nàng đều rất rõ ràng. Quan chỉ sở tác sở vi, nàng cũng minh bạch. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại là Tô Nhan trước ngày ra." Sở Quân Nghi nghe xong Tô Nhan, không có tỏ thái độ. Hiền hòa trên mặt, lộ ra một vòng cực kỳ nhạt tiếu dung tới. Nàng ôn thanh nói, "Tiểu Lăng thích quan chỉ, thanh niên tình cảm nhà, ta cái lao bà tử này cũng không tốt đúng tay. Bất quá, ta tôn trọng Tiểu Lăng ý kiến, hắn thích chính là tốt nhất. Chẳng biết tại sao Tô tiểu thư như thế chắc chắn, quan chỉ không phải Tiểu Lăng lừa vối." Tô Nhan từ Sở Quân Nghi trả lời bên trong, nhìn thấy một tia hy vọng. Nàng lời thề son sắt điệu nói, "Sở lão phu nhân, một số thời khắc thích cùng yêu, cũng không phải là có thể chiến thắng hết thảy. Quan gia bối cảnh, chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, mà quan chỉ tại dạng này gia tộc xuất sinh, trên tay nhất định lây dính rất nhiều cái nhân mạng." Tựa như lần này, nàng không để ý chút nào niệm thân tình, trực tiếp liền đối với mình mẹ kế hạ thủ. Dạng này một cái lạnh tâm lạnh phổi người lưu tại Diệp Lăng bên người, chẳng lẽ không phải một viên bom hẹn giờ sao? Ta biết Diệp Lăng hiện tại đối quan chỉ lên đầu, tăng thêm quan chỉ trong bụng mang thai con của hắn, ra ngoài trách nhiệm tâm, trước mắt hắn là chắc chắn sẽ không từ bỏ quan chỉ. Thế nhưng là chờ hắn nhận tổ quy tông, trở lại Âu Dương gia sau đâu? Quan chỉ thân phận, nhất định sẽ đưa tới vô số chỉ trích, mà lại hai cái hoàn toàn khác biệt gia tộc pha trộn cùng một chỗ, tiềm ẩn nguy hiểm là to lớn. Mặc kệ là từ đối với Âu Dương gia tương lai suy nghĩ, vẫn là vì Diệp Lăng về sau suy nghĩ, quan chỉ đều không phải là lừa dối. Tô Nhan không có ngừng, cơ hồ là một hơi đem mình lời muốn nói đem nói ra. Sở Quân Nghi lông mày nhẹ vặn. Tô Nhan nói vấn đề, đúng là khách quan tồn tại. Một khi không có xử lý tốt, có lẽ sẽ cho Âu Dương gia chôn xuống lôi địa lớn. Cái kia chiếu Tô tiểu thư nói, ta nên xử lý như thế nào vấn đề này? Sở Quân Nghi tĩnh tĩnh mà nhìn xem Tô Nhan, trên mặt là nhất quán từ ái tiêu dung. Tô Nhan nhìn không ra nụ cười này dưới đáy cất dấu ý tứ. Nghĩ nghĩ, thành cần nói, ta cảm thấy, trước mắt chỉ có hai cái biện pháp. Ồ, còn xin Tô tiểu thư nói rõ. Biện pháp thứ nhất, để quan chỉ từ bỏ quan gia, cùng quan gia đoạn tuyệt quan hệ. Sở Quân Nghi suy tư một lát, đây quả thật là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nếu như quan chỉ nguyện ý chủ động thoát ly quan gia, cùng quan gia cắt chém. Như vậy về mặt thân phận của nàng, cũng không có cái gì vấn đề. Về phần quan chỉ trước kia làm qua những chuyện kia, Âu Dương gia có thể thích hợp xuất thủ, hỗ trợ Tô Son chắt phấn một hai. Chỉ là cái lựa chọn này đối với quan chỉ tới nói, quả thực có chút không công bằng. Sở Quân Nghi mặc dù chỉ cùng quan chỉ đã gặp mặt vài lần, nhưng cũng có thể phát giác, quan chỉ đối quan gia chấp niệm. Để nàng từ bỏ quan gia hết thảy, quan chỉ không nhất định có thể làm được đến. Tô Nhan nói ra biện pháp thứ nhất về sau, vẫn tại quan sát Sở Quân Nghi biểu lộ. Quả nhiên thấy mặt nàng có song chấn động, khóe môi không khỏi nhẹ nhàng câu lên. Xem ra ngay cả Sở Quân Nghi cũng phát hiện, quan chỉ là không thể nào đối quan gia buông tay. Biện pháp là biện pháp tốt, chỉ là quan chỉ vĩnh viễn không có khả năng làm được. Như vậy, cũng chỉ còn lại có biện pháp thứ hai. Sở Quân Nghi hỏi, "Tô tiểu thư, biện pháp thứ hai là?" Tô Nhan tư thế ngồi đoan chính, lưng eo thẳng tắp, thanh âm réo rắt điệu nói, "Phương pháp thứ hai, từ bỏ quan chỉ, ta đến gả cho Diệp Lăng. Còn quan chỉ trong bụng hài tử, ta nhất định sẽ coi như con đẻ." Chương 482, Tiểu Anh giận đối Tô Nhan. Chương 482, Tiểu Anh giận đối Tô Nhan. Tô Nhan dứt lời, phòng khách lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Anh có chút nhịn không được, nàng nhìn chằm chằm Tô Nhan, cười lạnh một tiếng nói, "Tô tiểu thư không khỏi cũng quá tự tin. Người trước kia thương Diệp Lăng đệ đệ bị thương sâu như vậy, dựa vào cái gì cảm thấy hắn sẽ còn tiếp nhận ngươi?" Tiểu Anh lời này mang theo vài phần hòa khí, nàng là thật đã đem Diệp Lăng xem như thân đệ đệ đến đối đãi. Nghĩ đến Tô Nhan đã từng đối Diệp Lăng sở tác sở vi, được nghe lại nàng hiện tại lần này rõ ràng, đáy lòng tức giận mọc lan tràn. Tạm dừng không nói quan gia thị phi, hiện tại quan chỉ cùng Diệp Lăng chung đụng được hào hảo, hai người ngay cả hài tử đều có, Tô Nhan lại còn nghĩ đến đến ăn đã xong. Quả thực là không biết mùi vị. Tô Nhan có thể cảm nhận được Tiểu Anh đối nàng bất mãn, nhưng nàng không có bị hù dọa. Hôm nay đến Âu Dương gia, nàng vốn là làm xong bị làm khó dễ chuẩn bị tâm lý. Dù sao nàng trước kia đối Diệp Lăng làm những chuyện kia đều không phải là bí mật. Nàng tiếp nhận bọn hắn chỉ trích, nhưng nàng cũng sẽ dùng hành động thực tế chứng minh nàng đã hối cải để làm người mới. "Vâng, ta mặc dù mất trí nhớ, nhưng ta thừa nhận, ta trước kia đối Diệp Lăng có rất nhiều tổn thương. Là ta làm, ta không liệu sẽ nhận. Chính là bởi vì ta trước kia phạm vào rất nhiều sai, cho nên ta bây giờ tại cố gắng đền bù, ta đã biết sai, ta cũng mười phần hối hận, lúc trước mình đối Diệp Lăng sợ tác sở vi. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cơ hội bù đắp, ta vẫn yêu lấy Diệp Lăng, ta nguyện ý dùng ta đời sau đền bù hắn." Tô Nhan tình chân ý thiết, cơ hội là bưng ra một viên mình chân tâm. Tiểu Anh lại không ăn nàng một bộ này, thân sắc lạnh lùng, khắp khuôn mặt làm điểm ai. "Tô tiểu thư, ngươi biết sai rồi, Diệp Lăng đệ đệ liền nhất định phải tha thứ ngươi sao? Ngươi đền bù, hắn thật cần sao? Ngươi đây là đạo đức bắt cóc. Vô luận quan chỉ cùng Diệp Lăng đệ đệ về sau là loại nào kết cục, đều không tới phiên ngươi Tô Nhan đến chặn ngang một ước. Ngươi sẽ không cho là ngươi loại này bản thân cảm động hành vi, thật vĩ đại a. Nói cho cùng, ngươi bất quá là vì thỏa mãn chính ngươi tư dục mà thôi. Ta nhìn ngươi chính là không muốn nhìn Diệp Lăng đệ đệ tốt. Hắn hiện tại sinh hoạt mỹ mãn, trong lòng ngươi không cân bằng, lại tới các loại dây dưa, ngươi đây là yêu. Ngươi cái này gọi tự tư." Tiểu Anh không có cho Tô Nhan lưu mặt mũi, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Một phen, đem Tô Nhan đối đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sở Quân Nghi có chút bất đắc dĩ, vô vô tay của nàng, "Tiểu Kiều." Tiểu Anh nhếch miệng, không tiếp tục nói đi xuống. Sở Quân Nghi nhìn xem Tô Nhan sắc mặt, trong lòng thở dài. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, có cái gì đều viết lên mặt. Tiểu Anh một phen, quả thật làm cho Tô Nhan cảm thấy hết sức khó xử. Nhưng nàng còn chưa từ bỏ ý định. "Sở lão phu nhân, ta là thật tâm ăn năn, ta làm mọi chuyện điểm xuất phát cũng đều là vì Diệp Lăng tốt. Quan chỉ thật không thích hợp hắn, ta không muốn Diệp Lăng bởi vì quan chỉ lần nữa lâm vào hiểm cảnh, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế địa muốn cùng ngài gặp một lần." Diệp Lăng còn không có buông xuống đối ta khúc mắc, lời ta nói, hắn cơ hồ sẽ không nghe. "Thế nhưng là ngài là trưởng bối của hắn, ngài nói lời, Diệp Lăng là nhất định sẽ chăm chú cân nhắc. Ta cùng ngài cam đoan, chỉ cần ngài tiếp nhận ta, lựa chọn ta trở thành Âu Dương gia con dâu, ta có thể cầm toàn bộ Tô thị tập đoàn làm đồ cưới, đây là thành ý của ta, cũng là ta chân tâm. Còn xin Sở lão phu nhân ngài suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, cầm toàn bộ Tô thị tập đoàn làm đồ cưới." Lời này liền ngay cả Tiểu Anh đều nghe mộng. "Không phải, Tô Nhan là điên rồi đi. Nàng không phải rất coi trọng Tô thị tập đoàn sao? Bây giờ lại dễ dàng như vậy, nói cho liền cho." Tiểu Anh ánh mắt hồ nghi, càng không ngừng tại Tô Nhan trên thân bắn phá. Tô Nhan từ đầu đến cuối lưng eo thẳng tắp, thần sắc mười phần chăm chú. Nàng không phải là đang nói cười. Nàng đã dám trèo lên Âu Dương ra cửa, liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tô thị tập đoàn là nàng sau cùng át chủ bài. Diệp Lăng cùng con chỉ là tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ. Chỉ có nàng Tô Nhan mới là Diệp Lăng lựa chọn tốt nhất. Sở Quân Nghi có thể nhìn ra Tô Nhan chăm chú, cũng có thể cảm nhận được quật cường của nàng. Chỉ là trong chuyện này, nàng cũng không tính nhúng tay. Nàng nhạt tiếng nói, "Tô tiểu thư, ngươi tựa hồ sai lầm một sự kiện, tại lúc mới bắt đầu nhất ta cũng đã nói, ta tôn trọng tiểu Lăng ý kiến, hắn thích chính là tốt nhất. Hắn thích quan chỉ, như vậy trong lòng ta, quan chỉ chính là ta cháu dâu. Quan chỉ có lẽ có về mặt thân phận không tiện, nhưng cái này cùng tiểu Lăng thích nàng là hai chuyện khác nhau. Quả thật, ta có thể cảm nhận được ngươi đối tiểu Lăng tâm ý, cũng xác thực cho rằng, về mặt thân phận ngươi muốn so quan chỉ càng thích hợp Âu Dương gia. Có thể chút tình cảm này người sở hữu là Tiểu Lăng, hắn thích ai, lựa chọn ai mới là trọng yếu nhất, mà không phải chỉ nhìn có thích hợp hay không. Tô tiểu thư, ngươi không có đạt được Tiểu Lăng tâm, như vậy ngươi tại ta chỗ này liền không quá quan." Sở Quân Nghi thanh âm bình thản, ôn nhu, nhưng lại kiên định, không cho cự tuyệt. Diệp Lăng bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, ăn nhiều như vậy khổ. Sở Quân Nghi tại thừa nhận thân phận của hắn một khắc này, liền từng xuống quyết định, nàng sẽ không cho Diệp Lăng trên thân thực hiện bất kỳ gia tộc áp lực. Nàng hy vọng Diệp Lăng quãng đời còn lại đều có thể tùy tâm sở dụng còn sống, hết thảy đều lấy tâm ý của hắn làm chủ. Tình cảm phương diện, nàng hoàn toàn tôn trọng quyết định của hắn. Hắn lựa chọn quan chỉ cũng tốt, lựa chọn người khác cũng được. Chỉ cần là Diệp Lăng thừa nhận, đó chính là nàng Sở Quân Nghi thừa nhận. Sở Quân Nghi giống như đánh đòn cảnh cáo, đánh thức Tô Nhan. Nàng cấp ra mình tất cả điều kiện, tất cả lợi ích, thậm chí tất cả danh giới cuối cùng. Tại Sở Quân Nghi nơi này, lại còn đánh không lại Diệp Lăng tâm ý của mình sao? Nàng thì thào nói, thế nhưng là Sở lão phu nhân, quan chỉ thân phận, thật không được. Nếu như nàng thật gả vào Âu Dương gia, Diệp Lăng là sẽ không hạnh phúc. Ra ngoài lợi ích phương diện suy tính, quan chỉ thật không phải là Diệp Lăng tối ưu lựa chọn. Sở Quân Nghi mỉm cười, "Tô tiểu thư, không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng lợi ích để cân nhắc. Nếu như Tiểu Lăng cùng quan chỉ là thật tâm yêu nhau, như vậy ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tác thành cho bọn hắn. Tại trong tim ta chỉ cần cháu của ta vui vẻ, hạnh phúc liền tốt. Chuyện còn lại, liền từ chúng ta thế hệ trước đến giải quyết đi." Tiểu Lăng đứa bé này, phía trước 20 mấy năm, không có hưởng thụ được Âu Dương gia bất luận cái gì chiếu cố và ưu đãi. Đã Âu Dương gia đã quyết định đem hắn nhận tổ quy tông, chúng ta liền đã làm xong vì hắn dọn sạch chướng ngại chuẩn bị, người hắn thích, chúng ta tự nhiên cũng muốn hộ nàng chu toàn. Giờ khắc này, Tô Nhan trong lòng đối quan chỉ, manh động vô hạn hâm mộ và ghen ghét, thậm chí bắt đầu hối hận, vì cái gì mình trước kia muốn như vậy hà khắc địa đối đãi Diệp Lăng đâu? Nếu như nàng còn cùng Diệp Lăng hảo hảo, như vậy Sở Quân Nghi có phải hay không cũng sẽ như vậy chân tâm địa đối đãi nàng? Nàng khát vọng tình yêu và tình thân đều bị giam chỉ không cần tốn nhiều sức liền được. Tô Nhan không cam tâm, nàng muốn đi tranh, nàng muốn đi đoạt, nàng muốn đem thuộc về mình hết thảy một lần nữa cầm về. Chương 483, Tô Nhan thuyết thích chương 483, Tô Nhan thuyết thích Sở Quân Nghi lời đã nói đến rất rõ ràng. Tô Nhan biết, coi như mình lại thế nào cho ra thành ý, Sở Quân Nghi cũng sẽ không lại cân nhắc nàng. Trong chốc ngắn này, trong lòng của nàng tràn đầy thất vọng cùng không cam lòng. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Sở Quân Nghi chí ít sẽ chăm chú suy tính một chút đề nghị của nàng. Không nghĩ tới Sở Quân Nghi, vậy mà trực tiếp cứ như vậy cự tuyệt. Cái này khiến Tô Nhan tất cả cố gắng cũng giống như một chuyện cười. Nàng rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Đưa tay dùng sức lau một chút đỏ bừng khóe mắt, đứng lên nói, "Sở lão phu nhân, hôm nay quấy rầy người, ta còn có việc, liền đi trước." Sở Quân Nghi quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Kiều Anh, ôn thanh nói, "Tiểu Kiều, ngươi đi đưa một chút Tô tiểu thư." "Được rồi, mãi mãi." Tiểu Anh lúc này nỗi lòng đã khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt rốt cuộc nhìn không ra vừa rồi nộ khí. Nàng cất bước đi đến Tô Nhan bên người, thản nhiên nói, "Tô tiểu thư, ta đưa ngươi ra ngoài." Nói xong, nàng dẫn đầu quay người. Tô Nhan không nói gì, hướng Sở Quân Nghi có chút bái, quay người đuổi theo Kiều Anh bộ pháp. Phan Mạn Ngưng theo sát lấy tại Tô Nhan sau lưng rời đi. Kiều Anh một đường dẫn hai người trải qua hành lang, đình viện. Trong thời gian này, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lúc đầu Kiều Anh cùng Tô Nhan quan hệ liền không coi là quen biết, mới vừa rồi còn phát sinh tranh chấp. Mà Phan Mạn Ngưng một trợ lý, loại trường hợp này càng không tốt mở miệng nói cái gì. Trên đường đi, bầu không khí đều rất là trầm mặc. Tô Nhan cũng không có tâm tình để ý những cái kia. Nàng thất hồn lạc phách, cả người trạng thái tinh thần cũng không tính là tốt, còn đắm chìm trong vừa rồi Sở Quân Nghi cự tuyệt trong lời nói của nàng. Đột nhiên, thân thể của nàng đụng phải Kiều Anh phía sau lưng. Đã đến cổng, Kiều Anh vừa dừng bước lại, liền bị Tô Nhan va chạm. Thân thể hướng phía trước lảo đảo một bước, kém chút ngã sấp xuống. May mắn nàng tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ khung cửa. Nàng có chút tức giận địa quay đầu lại, "Tô tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy?" Tô Nhan mặt lộ vẻ ấy nấy, "Thật có lỗi, ta vừa rồi tại suy nghĩ chuyện, không có chú ý tới ngươi đã ngừng." Gặp Tô Nhan là thật tâm xin lỗi, Kiều Anh cũng không tốt nắm lấy không thả. Nàng đứng thẳng người, lãnh đạm nói, "Đã đến cửa, Tô tiểu thư tự tiện đi." Nói xong, nàng mở rộng bước chân, chuẩn bị đi trở về. Nghĩ đến cái gì, bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn về phía còn có chút ngậm nhiên Tô Nhan, "Tô tiểu thư, có mấy lời vốn không nên ta người ngoài này tới nói, nhưng ta là thật tâm đem Diệp Lăng xem như thân đệ đệ đến đối đãi, ta khuyên ngươi một câu, nên buông tay thời điểm liền buông tay đi, đừng có lại nắm lấy không thuộc về mình người, ngươi cố chấp như thế, đối chính ngươi không phải là không một loại tàn nhẫn tra tấn đâu." Nói xong, đầu nàng cũng không trở về rời đi. Tô Nhan ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua Tiểu Anh đi xa bóng lưng, trong lòng một mảnh mờ mịt. Để nàng đối Diệp Lăng buông tay. Nàng thật vất vả đi đến bây giờ một bước này, tại sao muốn buông tay? Không, đời này nàng đều sẽ không buông tay. Thế nhưng là, nàng rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể vãn hồi Diệp Lăng tâm đâu? Nàng đã nghĩ hết hết thảy biện pháp, cấp ra mình tất cả điều kiện, lại chỉ lấy được cái này đến cái khác trở ngại. Một tia hy vọng thử quang đều không nhìn thấy. Tất cả mọi người không tin nàng hối hận, cũng không tin nàng thay đổi tốt hơn. Nàng là thật muốn vãn hồi Diệp Lăng, đồng thời nguyện ý vì thế nỗ lực hết thảy. Phan Mạn Ngưng gặp Tô Nhan vành mắt đỏ bừng, nước mắt muốn rơi không rơi, tâm đều níu chặt. Nàng nhỏ giọng hỏi, "Tô tổng, ngài còn tốt chứ?" Tô Nhan quay đầu sang chỗ khác, cấp tốc đưa tay xoa xoa đôi mắt. Chỉ là thanh âm nghẹn ngào bên trong, cuối cùng tiết lộ mấy phần yếu ớt cảm xúc. "Ta không sao, ta nghĩ một người yên lặng một chút, ngươi đi trên xe chờ ta đi." "Vâng, Tô tổng." Phan Mạn Ngưng biết Tô Nhan hiện tại tâm tình cũng tốt, lưu cho nàng một người tiêu hóa cảm xúc không gian, lặng lẽ quay người rời đi. Phan Mạn Ngưng tiếng bước chân đi xa, xung quanh khôi phục yên tĩnh. Lạch cạch, lạch cạch. Tô Nhan nước mắt cũng nhịn không được nữa, như giọt mưa lăn xuống. Thân thể nàng dựa khung cửa, chậm rãi đi xuống. Cuối cùng, ôm hai đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Nước mắt thành chuỗi địa rơi xuống, đem cô giáo mặt đất nhân nhiễm mở một mảnh ướt át vết tích. Tô Nhan im lặng khóc. Nàng hiện tại cái gì cũng không có nghĩ, đầu óc trống rỗng. Trong thân thể, tràn ngập mê mang cùng bàng hoàng. Nàng không muốn từ bỏ Diệp Lăng. Thế nhưng là, nàng không biết nên như thế nào tiếp tục đi tới đích. Nàng dựa vào một lời chân tâm, đem mình đâm đến đầu rơi máu chảy. Lại cuối cùng, chẳng đạt được gì. Ô, nàng thúc thiết, muốn thừa dịp giờ phút này, đem tất cả cảm xúc phóng thích. Nàng không có thể thổ lộ hết thân nhân cùng bằng hữu, tất cả cảm xúc đều muốn chính nàng kiêng. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt. Phàm là Diệp Lăng có thể cho nàng một điểm đáp lại, nàng đều có thể tiếp tục kiên trì. Thế nhưng là nghĩ đến hôm qua Diệp Lăng nói những lời kia, nàng lòng như cho nguội. "Tô Nhan, ngươi khóc cái gì?" Trong thoáng chốc, nàng nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Nàng tiếng khóc một trận, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu. Đụng vào tầm mắt, là Diệp Lăng tấm kia cau lại lông mày mặt. Diệp Lăng căn bản liền không nghĩ tới, trở lại Âu Dương gia, vậy mà trông thấy Tô Nhan ngồi xổm ở cổng khóc. Trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn trào lên rất nhiều ý nghĩ. Hắn tưởng rằng Tô Nhan đối với mình dây dưa, để Âu Dương gia xuất thủ, cho Tô Nhan giáo huấn. Cho nên Tô Nhan mới ngồi xổm ở cổng, khóc đến như thế thương tâm. Nhưng nghĩ lại, Âu Dương gia làm sao lại vì chút chuyện này liền xuất thủ đâu? Chẳng lẽ là Tô Nhan chủ động tìm tới cửa, có chuyện muốn xin nhờ Âu Dương gia, bị cự tuyệt sau cảm xúc sụp đổ liền khóc. Diệp Lăng cảm thấy rất không có khả năng. Tô Nhan là cái tâm cao khí ngạo nữ nhân, cực ít ở trước mặt người ngoài cởi trần tâm tình của mình. Tại cửa chính dạng này không có hình tượng chút nào địa khóc lóc đau khổ, càng là cùng Tô Nhan hình tượng không hợp. Diệp Lăng nghĩ mãi mà không rõ, liền chủ động đi lên trước, lạnh giọng hỏi: "Tô Nhan, ngươi khóc cái gì?" Tô Nhan nhỏ giọng thút thít, chậm rì rì từ dưới đất đứng lên. Nhưng nàng ngồi xổm thời gian quá lâu, huyết dịch không lưu thông, hai chân đã sớm run lên. Vừa mới đứng dậy, cả người liền hướng phía trước đánh tới. Nàng kinh hô một tiếng, trên mặt viết đầy sợ hãi. Diệp Lăng vặn lông mày, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, vẫn đưa tay giúp đỡ nàng một thanh. Tô Nhan đứng vững về sau, hắn liền nhanh chóng thu tay về. Tô Nhan hai tay đảo ở khung cửa, giữ vững thân thể, làm dịu trên hai chân quấn tới tê dại. Nàng đỏ mắt nói: "Ta có một số việc muốn tìm Sở lão phu nhân thương lượng, lúc rời đi không cẩn thận bị hạt cắt mê mắt, ta không khóc." Diệp Lăng quét mắt ướt một mảnh mặt đất, không có vạch trần Tô Nhan cái này hoang luôn. Hắn hỏi Tô Nhan: "Ngươi tìm mãi mãi làm cái gì?" "Theo ta được biết, ngươi cùng mãi mãi cũng không có cái gì gặp nhau." Diệp Lăng trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, sợ hai Tô Nhan lại nghĩ đến phương pháp gì, muốn đối Sở Quân nghi bất lợi. Tô Nhan bắt được hắn đối với mình đề phòng, hốc mắt chua xót. Trong mắt hắn, nàng chính là một cái đáng sợ như vậy nữ nhân sao? "Diệp Lăng, ngươi hiểu lầm ta, ta sẽ không đối Sở lão phu nhân làm cái gì. Ta lần này đến, chỉ là muốn theo nàng nói rằng cuối tháng ngươi nhận thân yến sự tình, Tô gia cũng nghĩ thăm ra, cho nên ta mới đến cầu Sở lão phu nhân, để nàng cho ta một chương mời thiếp." Chương 484, Diệp Lăng cử chỉ vô tâm. Chương 484, Diệp Lăng cử chỉ vô tâm. Tô Nhan vẫn là nói dối. Nàng căn bản không dám nói cho Diệp Lăng, mình đến Âu Dương gia gặp Sở lão phu nhân mục đích. Nếu là Diệp Lăng biết nàng ở sau lưng nghĩ trăm phương ngàn kế để quan chỉ thoái vị, nhất định sẽ sinh khí. Dù sao, Diệp Lăng hiện tại chính là đối quan chỉ phía trên nhất thời điểm. Diệp Lăng nheo lại đôi mắt, một đôi mắt chăm chú vào Tô Nhan trên thân. Tô Nhan ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Nàng trong lòng hừ, Diệp Lăng minh bạch, Tô Nhan là nói láo. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục tìm tòi hứng thú. Hắn cùng Tô Nhan, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần Tô Nhan không đáng đến trước mặt hắn, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mãi mãi vừa làm xong giải phẫu, thân thể không tốt, ngươi về sau đừng lại đến quấy rầy nàng. Tô Nhan, đừng lại vượt biên giới. Diệp Lăng rất là vô tình nói ra câu nói này. Tô Nhan trái tim cứng lại, gần như sắp muốn hô hấp không được. Nàng ánh mắt vỡ vụn mà nhìn xem Diệp Lăng, gạt ra một tia chua xót tiêu dung. "Ta biết, ta về sau sẽ không lại đến quấy rầy Sở lão phu nhân, nhưng là cuối tháng nhận thân yến, Sở lão phu nhân đã đáp ứng để Tô gia có mặt." Diệp Lăng trên mặt không có gì ngoài ý muốn biểu lộ. Nhận thân yến là Sở Quân Nghi toàn quyền qua tay. Nàng muốn mời người nào có mặt, tự nhiên có nàng suy tính. Diệp Lăng sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không xen vào. "Thật sao?" Hắn nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt đã không có chờ mong, cũng không có không kiên nhẫn. Phản phất đã thật hoàn toàn đem Tô Nhan trở thành một người xa lạ. Tô Nhan đem hắn phản ứng để ở trong mắt, một trái tim không ngừng mà hạ xuống, hạ xuống. Vừa ngừng lại nước mắt, tựa hồ lại phải có ra bên ngoài trào lên xu thế. Nàng cấp tốc xoay người, không cho Diệp Lăng trông thấy mình đỏ thấu vành mắt. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm mặt đất, muốn đem nước mắt ý áp chế trở về. "Diệp Lăng, ngươi biết ta sẽ không bỏ rơi ngươi." Nàng giống như là tại đối Diệp Lăng nói, lại giống là đang cùng chính mình nói. Phản phất muốn xác định cái gì đồng dạng. "Ta đi trước, chúng ta cuối tháng trên yến hội gặp lại." Tô Nhan tại cảm xúc sụp đổ trước đó, bỏ rơi một câu nói như vậy, đội vàng liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Diệp Lăng thanh âm tại sau lưng vang lên, Tô Nhan bước chân một trận. Diệp Lăng mấy bước đi đến Tô Nhan trước mặt, đem một tờ giấy để vào Tô Nhan trong lòng bàn tay. Hắn biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc băng lãnh. "Lau sạch sẽ ngươi nước mắt trên mặt, để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng Âu Dương gia khi dễ ngươi, Âu Dương gia không lưng cái này nổi." Nói xong, hắn không chút do dự quay người rời đi. Tô Nhan sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất tại cửa ra vào. Sau đó trong mắt, ánh mắt rơi vào trong tay tờ giấy kia khăn bên trên. Nhẹ nhàng, không có một tia trọng lượng. Thế nhưng là nàng viên kia yên tĩnh lại băng lãnh trái tim, phảng phất bị đổ vào cái gì, phù phù, phù phù. Lại một lần nữa hữu lực điệu, nhanh chóng nhảy lên. Đáy lòng, manh nhưng mà sinh ra một cô hy vọng. Lúc trước dao động, biến mất không còn tâm tích. Nàng lại một lần nữa, kiên định quyết tâm của mình. Nàng nắm chặt tấm kia lại so với bình thường còn bình thường hơn khăn tay, tựa như nắm lấy hy vọng. Các loại Tô Nhan trở lại xe con thời điểm, tâm tình của nàng đã khôi phục bình thường. Lại về tới bình thường thanh lãnh tự kiềm chế bộ dáng. Phan Mạn Ngưng thấy thế, trong lòng thật to điệu thở dài một hơi. Dư Quang thoáng nhìn trong tay nàng nắm chặt một tờ giấy, lập tức đưa tay liền muốn đi đón. "Tô tổng, khăn tay cho ta đi, ta đến ném." "Phan trợ lý, không cần." Tô Nhan nhà tâm thanh cự tuyệt. Nàng đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí đem khăn tay xếp lại. Sau đó đem khăn tay bỏ vào gần sát trái tim cái kia túi. Sợ rơi mất, còn đưa tay vỗ vỗ, xác định nó tồn tại. Tô Nhan quý trọng bộ dáng, kém chút để Phan Mạn Ngưng nghĩ lầm đây không phải là một tờ giấy, mà là một viên bảo thạch. Nàng xem không hiểu Tô Nhan hành vi, lại thức thời không có hỏi tới. "Tô tổng, chúng ta bây giờ đi đâu? Về công ty sao?" Tô Nhan ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia ám mang. "Không trở về công ty, đi Tôn gia." Diệp Lăng bên này, căn bản không nghĩ tới, mình cử chỉ vô tâm, vậy mà để Tô Nhan kiên định nội tâm ý nghĩ. Nếu như hắn sớm biết Tô Nhan sẽ hiểu lầm, tuyệt đối sẽ không đem tờ giấy kia khăn cho ra đi. Hắn lúc ấy nghĩ rất đơn giản. Tô Nhan ngay lúc đó trạng thái, thực sự quá mức thê thảm. Con mắt sưng đỏ, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Cả người trạng thái tinh thần, nhìn xem cũng mười phần không thích hợp. Cái này nếu như bị người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ tưởng rằng Âu Dương gia khi phụ nàng. Thế là, hắn cho Tô Nhan một tờ giấy. Chỉ ít, để nàng lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Không nghĩ tới hành động này, vậy mà để Tô Nhan hiểu lầm. Đương nhiên, thời khắc này Diệp Lăng cũng không biết. Hắn một đường xuyên qua hành lang, đình viện, đi vào phòng khách. Sở Quân Nghi tựa hồ đang cùng Tiểu Anh thương lượng sự tình. Hai người vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức ngừng câu chuyện. "Tiểu Lăng tới." Sở Quân Nghi hiền lành hướng hắn ngoắc, đến mãi mãi bên cạnh ngồi. Tiểu Anh cũng cười chào hỏi một tiếng, "Diệp Lăng đệ đệ, đã lâu không gặp." Diệp Lăng cười đáp lại, tại Sở Quân Nghi bên người ngồi xuống. Sở Quân Nghi tinh tế quan sát một chút mặt của hắn, có chút đau lòng, gầy không ít, gần nhất không có ăn cơm thật ngon sao? Diệp Lăng cười lắc đầu. "Mãi mãi đừng lo lắng, ta đều có đúng hạn ăn cơm, chỉ là gần nhất công việc có chút bận rộn trở qua trong khoảng thời gian này liền tốt." Theo quan chỉ trong bụng hải tử tháng càng lúc càng lớn, Diệp Lăng qua tay tập đoàn sự vụ cũng càng ngày càng nhiều. Tăng thêm thành tây cái kia hạng mục đã đến chu kỳ, hắn càng thêm muốn chậm chậm đến gấp một chút. Công việc là trọng yếu, nhưng thân thể quan trọng hơn. "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ để cho người hầu làm tốt dinh dưỡng bữa ăn, đưa cho ngươi công ty." "Mãi mãi, không cần, cái này có chút quá phiền toái." Diệp Lăng đội vàng cự tuyệt. Hắn sao có thể để Sở Quân Nghi bận tâm về hắn? Sở Quân Nghi không cần suy nghĩ nói, "Tiểu Lăng, đây là mãi mãi tấm lòng thành, cứ như vậy quyết định." "Cái này, tốt a." Diệp Lăng bất đắc dĩ đáp ứng. Sở Quân Nghi trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười. Diệp Lăng nhớ tới vừa rồi gặp được Tô Nhan, thăm dò hỏi thăm, "Mãi mãi, vừa rồi ta tại cửa ra vào đụng phải Tô Nhan, nàng đến Âu Dương gia làm cái gì?" Sở Quân Nghi trên mặt không có chút nào dị dạng. "Tô tiểu thư muốn tham gia nhà chúng ta cuối tháng tổ chức yến hội, tới tìm ta muốn một chương mời tiếp, ta nghĩ đến trên yến hội càng náo nhiệt càng tốt, liền cho nàng." Nguyên lai là dạng này. Gặp Sở Quân Nghi cùng Tô Nhan trả lời, Diệp Lăng trong lòng lo nghĩ bỏ đi. Sở Quân Nghi nhìn chăm chú lên hắn, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Lăng, ngươi bây giờ đối Tô tiểu thư còn có ý nghĩ sao?" Diệp Lăng khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, "Mãi mãi, ngài vì sao lại hỏi như vậy? Là Tô Nhan tại trước mặt ngài nói gì không?" Sở Quân Nghi bật cười, vỗ vỗ Diệp Lăng tay trấn an, "Không có sự tình, là ta tại cùng Tô tiểu thư nói chuyện bên trong, phát hiện nàng đối ngươi vẫn là dư tình chưa hết, liền muốn hỏi một chút ngươi ý nghĩ." "Tiểu Lăng, ngươi còn thích Tô Nhan sao?" Chương 485, Sở lão phu nhân cáo chi Diệp Lăng chân tướng. Chương 485, Sở lão phu nhân cáo chi Diệp Lăng chân tướng. Sở Quân Nghi tra hỏi, hoàn toàn vượt quá Diệp Lăng ngoài ý liệu. Hắn có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng thêm chắc chắn, Tô Nhan lần này xuất hiện tại Âu Dương gia không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là có mục đích khác. Không chừng nàng ngay tại mãi mãi trước mặt đã nói những gì không nên nói. Diệp Lăng không có lập tức trả lời, mà là tại trong đầu suy tư một lát. Tiểu Anh gặp hắn trầm mặc, có chút nóng nảy. Hắn sẽ không thật còn đối Tô Nhan dư tình chưa hết à? Nàng nhịn không được nói, "Diệp Lăng đệ đệ, Tô Nhan trước kia làm qua nhiều như vậy thương tổn ngươi sự tình, ngươi cũng không nên bị nàng dăm ba câu sám hối liền cho lựa bị ba. Ngươi nếu là dễ dàng như vậy liền quay đầu, vậy ngươi trước kia nhận những cái kia tổn thương, không phải nhận không sao? Thiên ngai nơi nào không có thơm, ngươi đáng giá tốt hơn, hoàn toàn không cần thiết tại Tô Nhan trên ngọn cây này treo cổ." Tiểu Anh đã hoàn toàn đem Diệp Lăng xem như thân sinh đệ đệ đối đãi giống nhau. Đương nhiên không muốn nhìn hắn giẫm lên vết xe đổ. "Tình yêu khổ, ăn một lần là đủ rồi. Có chút hố, giẫm một lần cũng đủ rồi." Diệp Lăng biết Tiểu Anh nói những lời này là vì hắn tốt. Hắn cảm kích liếc nhìn nàng một cái, ôn thanh nói, "Tiểu Anh tỷ, ngươi đừng kích động, ta cùng Tô Nhan là không thể nào hợp lại." Diệp Lăng nhìn về phía Sở Quân Nghi, hoàn toàn không tị hiểm ánh mắt của nàng. Tỉnh táo lại thành khẩn nói, "Mãi mãi, ta từ nhỏ đã bị Tô gia thu dưỡng, cùng Tô Nhan cùng nhau lớn lên, về sau càng là có 8 năm tình cảm. Ta cùng nàng quan hệ là rất phức tạp, đã từng có tình yêu, có lẽ cũng có thân tình xen lẫn trong đó. Nhưng là tại ta rơi biển, kém chút chết qua một lần về sau, những cái kia tình yêu liền như là hư ảo bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Ta nhận rõ sự thật, tuyệt đối sẽ không quay đầu nhìn, Tô Nhan tại ta chỗ này, mãi mãi cũng là quá khứ thức nếu như nói, ta còn thực sự đối Tô Nhan còn sót lại một chút tình cảm, cái kia có lẽ là đối Tô lão gia tử ấy nãy chi tình đi. Dù sao ta đã từng đã đáp ứng hắn, sẽ cùng Tô Nhan hảo hảo đi xuống." Diệp Lăng nhớ tới Tô lão gia tử bệnh nặng lúc, để lại cho hắn di ngôn. Tô lão gia tử để hắn cùng Tô Nhan kết hôn, thay thế hắn chiếu cố thật tốt Tô Nhan. Hắn lúc ấy nghiêm túc đáp ứng, cũng cam đoan nhất định sẽ làm được, đời này tuyệt không vi phạm lời thề. Ai nghĩ đến vật đổi sao dời, hắn vậy mà lại cùng Tô Nhan đi đến bây giờ một bước này. Hắn vi phạm với hứa hẹn. Trong lòng đối qua đời Tô lão gia tử, luôn luôn mang một phần ấy nấy. Mặc kệ Tô gia là ra ngoài loại nào mục đích thu dưỡng hắn, mười mấy năm qua ở tỉnh, đều là thật. Tâm hắn nghi ngờ cảm kích, cho nên đối với Tô Nhan một lần lại một lần dây dưa, luôn luôn không thể đi xuống ngoan thủ. Nhìn thấy Tô Nhan, hắn liền sẽ nhớ tới đã qua đời Tô lão gia tử. "Mãi mãi, Tô gia đối ta có dưỡng dục tri ân, cho nên đối mặt Tô Nhan, ta luôn luôn có lưu một phần chỗ trống. nhưng là ta hướng ngài cam đoan, ta đối nàng đã không có tình yêu. Ta hiện tại thích nữ nhân là Chi Chi, ta rất xác định tâm ý của mình, sẽ không vì bất cứ chuyện gì dao động. Diệp Lăng mười phần nghiêm túc trả lời Sở Quân Nghi vừa rồi vấn đề. Đáp án này, tại Sở Quân Nghi dự kiến bên trong. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên Diệp Lăng đỉnh đầu, mang theo trưởng bối đau lòng cùng tự ái. Nói cho cùng, vẫn là Âu Dương gia sai, nếu là chúng ta sớm một chút tìm tới ngươi, ngươi có lẽ liền sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Đối với Diệp Lăng cái này tiểu tốt tử, Sở Quân Nghi trong lòng mang mười phần ấy nấy. Nàng luôn muốn đi đền bù một chút cái gì. Thế nhưng là Diệp Lăng đã lớn lên, trên nhiều khía cạnh, cũng không cần bọn hắn trưởng bối nhúng tay. Cho nên nàng có thể làm, cũng mẹn mẹn chỉ là vì Diệp Lăng hộ giá hộ tống. Để hắn tùy tâm sở dục đi làm hắn muốn làm hết thảy. Hảo hài tử, đã ngươi tâm lý nắm chắc, cái kiến mãi mãi an tâm. Sở Quân Nghi ôn nhu cười cười. Xem ra nàng cự tuyệt Tô Nhan, không có làm sai. Mãi mãi hôm nay tìm ngươi đến, là có một món khác chuyện quan trọng nói cho ngươi, chuyện này can hệ trọng đại, ta nghĩ có cần phải nói rõ với ngươi. Sở Quân Nghi thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Diệp Lăng thấy thế, tâm không khỏi nắm thật chặt. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra một cố dự cảm không tốt. Sở Quân Nghi nhìn về phía Tiểu Anh. Tiểu Anh hiểu rõ, nói khẽ, "Mãi mãi, các ngươi trò chuyện, ta lại đi ra ngâm ấm trà." Sở Quân Nghi lắc đầu, "Tiểu Kiều, chuyện này cùng ngươi cũng có một chút quan hệ, ngươi cũng lưu lại nghe một chút đi." Tiểu Anh muốn đi bước chân dừng lại. Sở Quân Nghi ra hiệu nàng cũng ngồi xuống. Tiểu Anh lập tức ngoan ngoãn địa tại Diệp Lăng bên cạnh thân ngồi xuống. Hai người ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt đều lộ ra một tia thấp họng. Sở Quân Nghi nói, "Chuyện này việc quan hệ Âu Dương gia bí mật, Tiểu Lăng ngươi làm Âu Dương gia một phần tử, có cần phải biết?" "Còn Tiểu Kiều, ta biết ngươi đối Tiểu Sâm cố ý chờ ngươi sau khi nghe xong, suy nghĩ thêm muốn hay không cùng Tiểu Sâm phát triển thêm một bước." Sở Quân Nghi dứt lời, Diệp Lăng cùng Tiểu Anh liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất an. "Mãi mãi, ngài nói đi, ta cùng Tiểu Anh tỷ đều nghe đâu." Diệp Lăng chân thành nói. Sở Quân Nghi nói, "Âu Dương gia nam tính, ghen cùng người bình thường không giống nhau lắm, nếu như cùng bọn hắn kết hợp sau có mang thai, sẽ đối với mẫu thể sinh ra to lớn ảnh hưởng." Sở Quân Nghi đem Âu Dương gia che giấu sâu nhất bí mật, em hai nói. Diệp Lăng cùng Tiểu Anh nghe Sở Quân Nghi, con mắt không tự giác trừng lớn, trên mặt viết đầy chấn kinh. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Âu Dương gia nam tính thiên sinh thần lực phía sau, còn có dạng này ẩn tình. Lịch đại Âu Dương gia nữ chủ nhân, tuổi thọ cũng không tính là dài, sinh hài tử càng nhiều, hao tổn tuổi thọ lại càng dài. Bởi vậy, Âu Dương gia dòng dõi vẫn luôn mười phần đơn bạc. Ta chỉ sinh phụ thân ngươi một đứa bé, sinh dục di chứng, để cho ta trái tim xuất hiện vấn đề, thân thể cũng ngày càng suy yếu xuống dưới, thậm chí cũng không còn có thể trên chiến trường. Tiểu Lăng, quan chỉ nghi ngờ chính là song thai, tình huống của nàng sẽ chỉ so ta muốn càng thêm nguy hiểm. Ta hôm nay thẳng thắn đem bí mật này nói cho ngươi, chính là cho ngươi tự do lựa chọn quyền lợi. Hai tử phải chăng muốn lưu lại, ngươi cùng quan chỉ thương lượng đi, Âu Dương gia bên này sẽ không bắt buộc các ngươi nhất định phải sinh hạ hài tử, chỉ cần vợ chồng các ngươi hai cái hạnh phúc liền tốt. Diệp Lăng tâm thần đều chấn, lộ bộ hô, "Mãi mãi." Sở Quân Nghi than nhẹ một tiếng khí, có chút ấy náy mà nhìn xem hắn. "Tiểu Lăng, ngươi không nên trách Mãi Mãi hiện tại mới nói rõ với ngươi trận tướng, quan chỉ mang thai, ta và ngươi phụ thân đều rất cao hứng." Tư Tâm tới nói, "Ta là rất muốn ôm thằng Tôn, vẫn muốn thực hiện đợi bốn cùng đường. Nhưng là ngươi khó được như thế thích một người, nếu như quan chỉ bởi vì sinh con xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Mãi Mãi biết, ngươi nhất định sẽ phi thường khổ sở. Cho nên, liền giao cho các ngươi mình lựa chọn đi, Âu Dương gia bên này sẽ không làm bất kỳ can thiệp." Diệp Lăng giờ phút này trong lòng lớn nhất cảm giác chính là mờ mịt cùng luống cuống. Hắn không nghĩ tới, quan chỉ chỉ là nghi ngờ cái mang thai, vậy mà lại cho nàng mang đến lớn như thế nguy hiểm. Nếu như quan chỉ sinh hạ hài tử, nàng còn có thể sống sót sao? Chương 486, Tiểu Anh lựa chọn chương 486, Tiểu Anh lựa chọn coi như quan chỉ cuối cùng còn sống, cũng có thể sẽ đứng trước đủ loại đáng sợ di chứng. Quan chỉ hiện tại còn rất trẻ, không đến 20 tuổi. Nàng mỹ hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu. Nếu là bởi vì hài tử, Diệp Lăng không còn dám tiếp tục nghĩ. Hắn căn bản không muốn quan chỉ biến thành cái bộ dáng này. Mãi mãi, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Diệp Lăng khó khăn hỏi. Sở Quân Nghi lắc đầu, đã từng, Âu Dương gia cũng nghĩ qua rất nhiều phương pháp, thế nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại. Thậm chí, chúng ta còn chuyên môn phái người nghiên cứu có quan hệ phương diện này dự vật, đã nhiều năm như vậy, nhưng không có lấy được bất kỳ thành quả nào. Diệp Lăng trong mắt sinh ra một tia tuyệt vọng. Hắn không muốn quan chỉ xảy ra chuyện, cũng nghĩ lưu lại hai đứa bé. Thế nhưng là đối với trước mắt loại tình huống này tới nói, đây là căn bản không thể nào. Thế sự khó song toàn, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, Sở Quân Nghi đem Diệp Lăng do dự cùng xoắn xuýt để ở trong mắt. Than nhỏ một tiếng khí, ấm giọng trấn an, quan chỉ trong bụng hải tử, hiện tại tháng còn nhỏ, hai vợ chồng các ngươi trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo thương lượng một chút, bất kể có hay không lưu lại hải tử, mãi mãi đều duy trì quyết định của các ngươi. Để Sở Quân Nghi vì mình sự tình như thế quan tâm, Diệp Lăng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn trịnh trọng đáp ứng, "Mãi mãi ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng Chi Chi hảo hảo thương lượng, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ trước tiên nói cho ngài." Nghe Diệp Lăng nói như vậy, Sở Quân Nghi rốt cuộc cười. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng là rất thất vọng. Sợ Diệp Lăng sau khi biết trận tướng, oán hận bên trên Âu Dương gia. Nếu như Diệp Lăng không phải xuất thân từ Âu Dương gia, căn bản sẽ không có loại vấn đề này. Hết thể nói ra về sau, Diệp Lăng trên mặt cũng không có ý tức giận, chỉ có biết được chân tướng sự tình kinh ngạc cùng mờ mịt. Sở Quân Nghi quả thực thở dài một hơi. Diệp Lăng bên này căn dặn xong, Sở Quân Nghi rốt cục nhìn về phía Tiểu Anh. Tiểu Anh bên này so sánh Diệp Lăng, muốn càng thêm chấn kinh. Nàng mở ra miệng, liền không có khép lại đi qua. Nàng xưa nay không biết, Âu Dương gia vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cái bí mật. Nếu là nàng cùng Âu Dương Sâm kết hôn, mang thai Âu Dương Sâm hài tử, cái kia thân thể của nàng cũng sẽ trở nên giống Sở Quân Nghi, suy yếu nhiều bệnh sao? Tiểu Anh từ nhỏ cùng Âu Dương Hình cùng nhau lớn lên, thường xuyên đến Âu Dương gia chơi đùa, sớm đã đem Sở Quân Nghi trở thành mình thân mãi mãi. Bởi vậy, nàng đối Sở Quân Nghi tình trạng cơ thể hết sức rõ ràng. Sở Quân Nghi thân thể quá mức suy yếu, lâu dài cần nhờ xe lăn xuất hành. Thậm chí nhiều lần, bởi vì trái tim vấn đề, bệnh viện kém chút hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Từ Tiêu Anh có ấn tượng lên, Sở Quân Nghi phần lớn thời gian đều là tại trong bệnh viện vượt qua. Nàng trước kia còn cảm thấy kỳ quái, nàng rõ ràng theo cha mẫu trong miệng nghe nói qua không ít Sở Quân Nghi trên chiến trường quang huy sự tích. Vì cái gì về sau Sở Quân Nghi thân thể sẽ suy yếu thành như vậy chứ? Điều tra kiểu mẫu đối với vấn đề này cho tới bây giờ đều là nói năng thận trọng. Tiêu Anh cũng không chút để ở trong lòng, cho tới hôm nay nàng mới biết được đây hết thảy chân tướng. Sở Quân Nghi đưa tay vuốt ve Tiêu Anh trở nên có chút tái nhợt sắc mặt. Tiêu Kiều, ta hôm nay lựa chọn đem chuyện này nói cho ngươi, là đã đem ngươi làm thành con gái ruột. Ta không muốn ngươi bởi vì trùng động nhất thời, liền làm xuống có thể sẽ ảnh hưởng cả đời mình quyết định. Ngươi tốt rất muốn tưởng tượng, mình thật nguyện ý vì Tiểu Sâm làm được loại tình trạng này sao? Thật đáng ra không? Sở Quân Nghi, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng rơi vào Kiều Anh trong tai. Nàng nhìn xem trước mặt cái này từ ái trưởng bối. Thằng đến nàng lựa chọn đem sự thật nói với mình, là thật đưa nàng đau đến trong xương. Chính là bởi vì yêu thương nàng, mới có thể khuyến cáo nàng. Thế nhưng là để nàng đối Âu Dương Sâm buông tay. Kiều Anh cảm thấy, nàng có lẽ làm không được. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng liền bắt đầu thầm mến Âu Dương Sâm. Thầm mến nhiều năm như vậy, để nàng buông ra Âu Dương Sâm cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, nàng làm sao lại nguyện ý đâu? Thế nhưng là Âu Dương gia bí mật này, cha mẹ liền nàng một đứa con gái, nếu là biết chân tướng, đoán chừng chết cũng sẽ không đồng ý nàng gả cho Âu Dương Sâm a. Mà lại chính nàng, thật sự có kiểu ánh mắt lộ mờ mịt, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng sợ. Sở Quân Nghi đưa nàng phản ứng để ở trong mắt, trong lòng sinh ra một tia thương tiếc. Nàng từ nhỏ nhìn xem tiểu anh lớn lên, tự nhiên biết tiểu anh đối với mình đại tôn tử cái kia một phần tâm tư. Có thể sự thật chính là như thế. Một việc, nếu như muốn dựng vào tính mệnh, liền sẽ trở nên nặng nề không thôi. Hai người các ngươi đều tốt địa suy nghĩ một chút đi. Tiểu Kiều không nổi, vô luận ngươi làm ra loại nào quyết định, trong lòng ta đã sớm đưa ngươi xem như cháu gái ruột đối đại giống nhau. Sở Quân Nghi từ ái méo méo Kiều Anh gương mặt. Kiều Anh trong lòng lo sợ không yên, lập tức tiêu tán không ít. Mãi mãi, nàng đỏ mắt, nhu mộ nhìn qua Sở Quân Nghi. Sở Quân Nghi cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Diệp Lăng, Tiểu Lăng, ngươi bên này thời gian phải nắm chặt. Nếu như ngươi cùng quan chỉ quyết định không muốn hài tử, tốt nhất trong vòng 3 tháng đi làm giải phẫu. Thời gian dài, đối quan chỉ thân thể sẽ có ảnh hưởng. Diệp Lăng con ngươi hơi co lại. Quan chỉ mang thai đã không sai biệt lắm 2 tháng. Nói cách khác, hắn tốt nhất tháng này liền muốn làm ra quyết định. Diệp Lăng nắm quyền, trong lòng sinh ra một cố khó nói lên lời bị đè nén. Hắn không muốn quan chỉ xảy ra chuyện, cũng không muốn hải tử xảy ra chuyện. 2 tháng này đến nay, hắn có thể nhìn ra, quan chỉ đối với trong bụng hải tử, cũng là đầy cõi lòng mong đợi. Nếu như nàng biết được chân tướng. Chờ chút. Diệp Lăng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn không kịp chờ đợi truy vấn Sở Quân Nghi, mãi mãi, chi chi nàng. Biết Âu Dương gia bí mật này sao? Sở Quân Nghi trầm ngâm một cái trước mắt, nói khẽ, có lẽ có người nói cho nàng. Người này là ai? Diệp Lăng cơ hồ trong nháy mắt liền đoán ra, Âu Dương Hinh. Hắn lập tức nghĩ đến Âu Dương Hinh trong khoảng thời gian này cử chỉ khác thường. Vì cái gì nhất định phải tới quan gia chiếu cố quan chỉ? Vì cái gì đột nhiên cùng quan chỉ quan hệ trở nên thân cận? Đây hết thảy có lẽ đều là bởi vì nàng đem chân tướng nói cho quan chỉ. Thế nhưng là nàng lại giấu giếm hắn, một tơ một hào đều không có lộ ra. Loại này tự cho là đúng tốt, để Diệp Lăng có chút lên cơn giận dữ. Dưới sự phẫn nộ, hắn cũng nghĩ rõ ràng Âu Dương Hinh làm như thế nguyên nhân. Nàng muốn cho quan chỉ sinh hạ trong bụng hải tử. Có thể quan chỉ đâu? Vì cái gì cũng muốn cùng một chỗ giấu giếm hắn. Diệp Lăng nhớ lại trong khoảng thời gian này quan chỉ hành vi, vậy mà không có từ bên trong phát hiện bất luận cái gì một tia dị thường. Nàng an tâm dưỡng thai, ẩm thực quy luật, thậm chí còn thường xuyên cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới hải tử vấn đề. Trong ngôn ngữ, đầy cõi lòng lấy đối hai cái này còn chưa xuất sinh hải tử chờ mong. Quan chỉ mình cũng muốn sinh hạ hải tử, cho nên cùng Âu Dương Hinh cùng một chỗ đối với hắn che giấu chân tướng. Ý thức được khả năng này về sau, Diệp Lăng trong lòng vừa chua lại chát. Cái này ngốc cô đương, sao có thể bởi vì hài tử, liền không để ý tính mạng của mình đâu. Hắn cũng không ngồi yên nữa, lập tức đứng lên nói, mãi mãi, ngài hảo hảo bảo trọng thân thể, ta đi về trước, lần sau lại đến nhìn ngài. Tiêu Anh thấy thế, cũng không tốt lại quấy rầy. Cùng Sở Quân Nghi lại nói mấy câu, đứng dậy rời đi. Rời đi lại sảnh, tinh thần của nàng một chút liền sụp đổ xuống tới. Ánh mắt vô hồn, trong đầu rối bời một mảnh, đau đầu muốn nức. Tại đầu sắp đụng vào hành lang trụ từ lúc, một cái tay ngăn tại phía trước. Nhìn đường. Chương 487, ta chỉ muốn làm ngươi người bên gối. Chương 487, ta chỉ muốn làm ngươi người bên gối. Cái chán truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Tiêu Anh mở mịt ngẩng đầu, đợi thấy rõ đứng trước mặt nam nhân lúc, trong mắt tỏa ra mừng rỡ quan mang. Âu Dương đại ca. Âu Dương Sâm cúi đầu, nhìn chăm chú Tiêu Anh. Nàng lạc cười, có thể giữa lông mày lại quanh quẩn lấy từng kia từng sợi ưu sầu. Âu Dương Sâm nghĩ đến hôm nay Sở Quân Nghi muốn cùng bọn hắn nói sự tình, trong lòng đã có đại khái suy đoán. Hắn chỉ trong đình viện ghế dài, nhặt tiếng nói, qua bên kia ngồi một chút đi. Tốt. Tiêu Anh không kịp chờ đợi đáp ứng, đồng thời trong lòng dâng lên một câu ngọt ngào cảm giác. Cùng Âu Dương Sâm đơn độc ở chung, nàng đương nhiên phi thường nguyện ý. Từ khi Âu Dương Sâm thương thế khôi phục tốt, rời đi Kiều gia về sau, nàng cũng rất ít nhìn thấy hắn. Tại Kiều gia cùng Âu Dương Sâm chung đụng đoạn thời gian kia, là nàng hạnh phúc nhất thời điểm. Âu Dương Sâm sau khi đi, nàng luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như thiếu khuyết một chút cái gì. Thế là, nàng các loại kiếm cớ hướng Âu Dương gia chạy, chính là vì có thể ngẫu nhiên gặp Âu Dương Sâm, đoán một cái trong lòng nỗi khổ tương tư. Hai người tới đình viện trên ghế dài, ngồi xuống. Lúc này là đám người hầu lúc nghỉ ngơi, trong đình viện ngoại trừ bọn hắn, không có người khác. Tiểu Anh nhịp tim rất nhanh. Nàng chú ý tới mình cùng Âu Dương Sâm ở giữa cách một tay khoảng cách, nhịn không được xê dịch cái mông, rút ngắn một điểm khoảng cách. Sau đó, lại xê dịch. Khoảng cách lần nữa rút ngắn. Tiểu Anh trong lòng vui vẻ, còn muốn tiếp tục động tác, một cái đại thủ đè xuống bờ vai của nàng. Nàng bối rối ngẩng lên mắt, liền đối đầu Âu Dương Sâm trầm tĩnh ánh mắt. Hắn lướt qua dưới thân thể của nàng, trên ghế dài có con kiến. Tiểu Anh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ấp úng giải thích, "Không, không có con kiến. Đúng là ta, chính là không nhịn được muốn cách ngươi gần một chút mà." Nhưng câu nói này nàng không có ý tốt nói ra miệng. Âu Dương Sâm cho là mình đoán đúng. Hôm qua thành phố Bắc Kinh mới xuống một trận mưa, trong không khí đều là ẩm ướt khí tức. Đình viện trồng đầy lục thực, sâu kiến cái gì đều đi ra. Âu Dương Sâm cởi áo khoác của mình, đưa cho Kiều Anh, "Ngươi xuyên váy, lót dạ một chút đi." Kiều Anh giật mình, lập tức có chút ngạc nhiên tiếp nhận Âu Dương Sâm áo khoác. Mặc dù Âu Dương Sâm hiểu lầm, nhưng là chính hợp nàng ý. Nàng đứng người lên, cẩn thận đem áo khoác trải rộng ra tại trên ghế dài. Sau đó, nhẹ nhàng ngồi đi lên. Nàng hôm nay mặc là một đầu chỉ tới bắp đùi màu lam nhạt váy ngắn. Bắp đùi da thịt có thể rõ ràng mà cảm giác được dưới đáy quần áo mềm mại, tựa hồ còn lưu lại Âu Dương Sâm trên người nhiệt độ. Tiểu Anh hai tay đặt ở trên đầu gối, có chút co quắp khép lại chân, trên mặt đỏ ý, một mực lan tràn đến vành tai. Âu Dương gia nam tính bí mật, mãi mãi đã nói cho người biết đi. Âu Dương Sâm đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí là khẳng định. Tiểu Anh khẩn trương nắm chặt váy, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Âu Dương Sâm không có chú ý tới nàng khẩn trương, ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Ta đã chọn tốt vị hôn thê, dự tính cuối năm hoàn thành nước ngoài nhiệm vụ, trở về liền kết hôn. Tiểu Anh đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Âu Dương Sâm. Hắn vừa rồi câu nói kia, giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của nàng. Vành mắt nàng, một chút liền trở nên đỏ bừng, nước mắt lung lay sắp đổ. Vị hôn thê, kết hôn, hai cái này từ, làm sao như thế lạ lắm? Hắn là đang nói đùa sao? Tiểu Anh cảm giác mình huyết dịch cả người đều tại hướng trên đỉnh đầu tuân, đầu trướng đến trước mắt nàng từng đợt choáng váng. Cổ họng giống như là kẹp lại thứ gì, nàng một câu cũng nói không nên lời. Âu Dương không quay đầu nhìn Tiểu Anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Đến lúc đó sẽ cho ngươi phát thiệp mời, hy vọng ngươi có thể đến dự họp. Ta không nguyện ý. Thanh âm rốt cục sông phá yết hầu, Tiểu Anh nghe được mình trở nên bặm bẹo tiếng nói. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Sâm bên mặt, mang theo chính nàng đều không có phát giác cố chấp. "Âu Dương đại ca, ngươi đây là nơi nào xuất hiện bị hôn thê? Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua? Ngươi là đang cùng ta nói đùa, đúng hay không?" Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng ngập lấy một tia giọng nghẹn ngào. Âu Dương Sâm rốt cục quay đầu nhìn nàng. Tiểu Anh mi mắt một mảnh ướt át, nước mắt treo ở phía trên, muốn rơi không rơi. Âu Dương Sâm đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng kiềm chế lại. Hắn bình tĩnh nói, "Không có đang nói đùa. Nhân tuyển đã định tốt, cùng Âu Dương gia môn đang hộ đối. Nhân tuyển là phụ thân Âu Dương trấn bên kia quyết định. Chính trị thông gia, tại bọn hắn cái vòng này tới nói, 10 phần phổ biến. Trước đây, Âu Dương Sâm vẫn luôn là do dự thái độ, nhưng là lần này sau khi về nước, hắn xác định tâm ý của mình. Hắn là Âu Dương gia trưởng tử, trên thân gánh vác nối dõi tông đường trách nhiệm. Lựa chọn thông gia, không quan hệ tình yêu, hắn có thể tốt hơn địa gánh vác lên trách nhiệm. Nếu là lựa chọn một cái người mình thích, hắn có lẽ sẽ sinh lòng do dự. Vì Âu Dương gia tương lai, hắn nhất định phải vứt bỏ tình cảm của mình." Tiểu Anh cũng nhịn không được nữa, nước mắt nhào tốc hướng xuống rơi. Nàng ôm lấy Âu Dương Sâm cánh tay, nghẹn ngào nói, "Âu Dương đại ca, ngươi nói không phải thật sự đúng không? Làm sao lại đột nhiên toát ra một cái đối tượng kết hôn đâu? Ngươi lúc nhỏ không phải nói muốn cưới ta sao? Kia là Kiều Anh 5 tuổi thời điểm, cùng Âu Dương huynh cùng nhau chơi đùa nhà tròi trò chơi. Khi đó Âu Dương Sâm bị Âu Dương huynh mãi đến không có cách nào, đóng vai vương tử cái này một góc sắc, mà Kiều Anh vai trọt thì là công chúa. Công chúa cùng vương tử cùng một chỗ, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Kiều Anh từ nhỏ đã cảm thấy mình sau khi lớn lên muốn gả cho Âu Dương Sâm. Tăng thêm về sau phát sinh một ít chuyện, nàng đối Âu Dương Sâm sớm đã tỉnh căn thâm trùng. Hiện tại biết hắn có vị hôn thê, giống như thiên băng địa liệt, nàng căn bản cũng không có thể tiếp nhận. Tiểu Anh, đây chẳng qua là khi còn bé trò đùa mà thôi, không thể làm thật." Âu Dương Sâm tỉnh táo nói, "Mới không phải trò đùa. Âu Dương đại ca, ta vẫn luôn rất thích ngươi, ta cũng cùng cha mẹ nói, không phải ngươi không gả, ngươi không muốn cưới người khác có được hay không? Tiểu gia cùng Âu Dương gia cũng là môn đăng hộ đối, vì cái gì ngươi liền không thể suy nghĩ một chút ta đây?" Tiểu Anh ôm Âu Dương Sâm cánh tay không thả, cơ hồ là cầu khẩn điệu nói, "Tiểu Anh, ta chỉ là đem ngươi trở thành muội muội, cũng không có cái khác tâm tư." Âu Dương Sâm lãnh đạm lời nói, để Tiểu Anh trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nàng biết, Âu Dương Sâm đối nàng có lẽ không có thích, nhưng là nghe được hắn ngay thẳng như vậy điệu nói ra, nàng giờ phút này tim như bị đao cắt. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Sâm. Trông thấy đối phương đạm mặt mặt, nước mắt căn bản là ngăn không được. Nàng biết dưa hái xanh không ngọt. Thế nhưng là nàng thầm mến Âu Dương Sâm lâu như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn khác cưới hắn ở đâu? Vô biên phẫn nộ, khiến nàng đáy lòng thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ dũng khí. Tiểu Anh bỗng nhiên đưa tay ấn ở Âu Dương Sâm mặt, nàng ngẩng đầu lên, không quan tâm địa hôn lên. Đây là một cái mang theo tức giận hôn. Tiểu Anh lúc rời đi, hung hăng cắn Âu Dương Sâm cánh môi. Mùi máu tươi tại giữa hai người lan tràn ra. Tiểu Anh cùng Âu Dương Sâm nhìn thẳng, mỗi chữ mỗi câu đều nói, "Âu Dương đại ca, ta mới không muốn làm ngươi muội muội, ta chỉ muốn làm ngươi thế tử, làm ngươi người bên gối." Chương 488, Âu Dương Sâm trách nhiệm chương 488, Âu Dương Sâm trách nhiệm. Tiểu Anh lời nói ăn nói mạnh mẽ, từng chữ đện vào Âu Dương Sâm trong tai, làm hắn nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn. Hắn dùng đầu ngón tay xóa đi cánh môi bên trên rỉ ra vết máu. Có chút nhíu mày, nhìn qua Tiểu Anh, "Thật có lỗi, ta không thể tiếp nhận ngươi phần này tình cảm." "Âu Dương đại ca." Tiểu Anh nước mắt tràn mi mà ra, cắn môi quật cường nhìn xem hắn. "Đã đều là muốn thông gia, vì cái gì không thể lựa chọn Tiểu gia? Vì cái gì không thể lựa chọn ta đây?" Tiểu Anh là thật nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu gia cùng Âu Dương gia cũng coi như môn đăng hộ đối. Nàng cùng Âu Dương huynh vẫn là tốt khuê mật, từ nhỏ hai nhà liền đến hướng mật thiết. Trường mối quan hệ trong đó cũng rất tốt. Đã Âu Dương Sâm muốn cùng người thông gia, lựa chọn nàng mới là thích hợp nhất nhà. Tại sao muốn lựa chọn người khác? Âu Dương Sâm trầm mặt một hồi, quay đầu, nhặt tiếng nói, người khác đều có thể, người không được. Đơn giản một câu, Tiểu Anh như là rơi vào địa ngục. Nước mắt im lặng bỏ đầy khuôn mặt của nàng. Vì cái gì những nữ nhân khác đều được, liền nàng không thể? Âu Dương Sâm cứ như vậy chán ghét nàng sao? Nàng coi là trải qua đoạn thời gian trước ở chung, Âu Dương Sâm coi như không có thích nàng, cũng nên đối nàng có mấy phần thân cận chi ý, có thể sự thật lại không phải như thế. Âu Dương Sâm căn bản không thích nàng, thậm chí còn chán ghét nàng. Bị thích người chính miệng phủ định, loại cảm giác này tựa như một cây bén nhọn cương châm, vô tình đâm vào trái tim của nàng. Tiểu Anh đau đến sắc mặt trắng bệnh, không khỏi không người xuống. Âu Dương Sâm phát giác được sự khác thường của nàng, "Tiểu Anh, ngươi thế nào?" Tiểu Anh vung mở hắn đưa qua tới tay, khóc nói, "Âu Dương Sâm, ta chán ghét ngươi." Ném câu nói này, nàng khóc quay người chạy đi. Bóng lưng rất nhanh biến mất tại trong đình viện. Âu Dương Sâm không có đi truy, đã không cho được nàng hạnh phúc, cũng không cần làm để nàng hiểu lầm sự tình. Hắn nhặt lên rơi vào trên ghế dài áo khoác. Áo khoác bên trên còn lưu lại Tiểu Anh nhiệt độ. Người kỹ phía dưới còn có một tia nữ hài hương thơm. Hắn cầm áo khoác, một thân một mình tại trên ghế dài ngồi một hồi. Đợi nỗi lòng bình tĩnh về sau, hắn đứng dậy, trực tiếp hướng đại sảnh phương hướng mà đi. Trong đại sảnh, Sở Quân Nghi ngay tại căn dặn Phúc Bá một ít chuyện. Gặp Âu Dương Sâm tới, Phúc Bá thức thời lui ra. "Tiểu Sâm, ngươi không cao hứng?" Sở Quân Nghi nhìn mình chằm chằm cái này đại tôn tử, không hiểu cảm nhận được trên người hắn một tia bực bội. Âu Dương Sâm rót mình vài chén trà, lúc này mới nói, "Không có." Sở Quân Nghi biết hắn không có nói thật. Nghĩ nghĩ, hỏi, "Là bởi vì Kiều Kiều sao?" "Âu Dương Sâm." Sở Quân Nghi hiểu rõ, "Ta nói cho Kiều Kiều chân tướng, nàng là không muốn lại cùng ngươi có dính dấp sao?" Sở Quân Nghi rất rõ ràng Tiểu Anh đối Âu Dương Sâm tâm ý, cho nên lựa chọn thẳng thắn cùng nàng nói rõ ràng, để chính nàng làm ra quyết định. Âu Dương Sâm bộ dáng này, Tiểu Anh là không muốn gả cho hắn rồi. "Mãi mãi, ta không phải lương nhân, ta không muốn liên lụy nàng." Âu Dương Sâm thanh âm chứa một tia đắng chát. Một số thời khắc, chính là bởi vì quá mức để ý, mới không dám quá mức tới gần. Sở Quân Nghi trong nháy mắt liền hiểu Âu Dương Sâm ý tứ. Hắn đối Tiểu Anh động tâm, cho nên không nghĩ nàng giống Âu Dương gia lịch đại nữ chủ nhân, Thương Tiêu Ngọc vẫn. "Mãi mãi, ta sẽ tuân theo ý của phụ thân, cùng hắn lựa chọn nữ nhân thông gia, sau đó sinh sôi dòng dõi. Phần này trách nhiệm, ta thân là Âu Dương gia trưởng tự hẳn là gánh vác lên đến, về phần Tiểu Lăng, liền để hắn tùy tâm sở dụng sinh hoạt đi." Tại liên quan tới Diệp Lăng sự tình phương diện, Âu Dương Sâm cùng Sở Quân Nghi nghĩ đồng dạng. Âu Dương gia không có đối Diệp Lăng kết thúc nuôi dưỡng trách nhiệm. Như vậy Diệp Lăng liền không có nghĩa vụ gánh chịu Âu Dương gia gánh nặng. Đem Diệp Lăng chính thức nhận tổ quy tông về sau, Âu Dương Sâm hy vọng hắn có thể cùng hiện tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bị cái gọi là gia tộc trách nhiệm khung ở Tiểu Sâm, vất vả ngươi. Sở Quân Nghi yêu thương sờ lên Âu Dương Sâm đầu. Ở trong mắt nàng, Âu Dương Sâm cũng vẫn là một đứa bé. Hắn quá sớm địa gánh chịu Âu Dương gia trách nhiệm, biến thành hiện tại bộ này tính tình lãnh đạm. Toàn bộ Âu Dương gia, ngoại trừ Diệp Lăng, nàng cảm thấy nhất thua thiệt người chính là Âu Dương Sâm. Thế nhưng là không có cách nào. Các loại Âu Dương đẩy lui sau khi xuống tới, gia tộc Vinh Quang Hưng suy liền ký thác vào Âu Dương Sâm trên thân. Hắn không thể tùy tính mà vì, hắn muốn cưới nữ nhân, nhất định phải lưu lại hậu đại, mà lại, nhất định phải là đối thủ con. Cho nên, có chút tình cảm, Âu Dương Sâm là không thể có. Tựa như Kiều Anh tâm ý, hắn căn bản không thể cho nàng muốn tương lai. Nếu như Kiều Anh bởi vì hắn mà mất mạng, hắn tự giác đảm đương không nổi phần này trọng lượng. "Mãi mãi, ngài yên tâm đi, ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì, Kiều Anh bên kia, liền xin nhờ ngài." Hắn thương thấu Kiều Anh tâm, lại không thể lại đi tìm nàng. Chỉ có thể xin nhờ Sở Quân Nghi, nhiều hơn khuyên bảo một chút Kiều Anh. Hắn tin tưởng Tiểu Anh sẽ tìm được càng thích hợp nàng người. "Tiểu Kiều bên kia ngươi đừng lo lắng, mãi mãi sẽ xử lý tốt." Sở Quân Nghi than nhẹ một tiếng khí, trong lòng có chút buồn vô cớ. Xem ra, Tiểu Anh cái này cháu dâu, nàng là không có duyên phận. Diệp Lăng rời đi Âu Dương gia, một đường lái xe trở về quan gia láo trạch. Dừng xe xong, tiến vào biệt thự, hắn thẳng đến quan chỉ thường đợi thư phòng. "Chi chi." Hắn đẩy cửa ra, trong thư phòng lại không có mưa ai. Hắn tiện tay bắt lấy một cái đi ngang qua người hầu, "Đại tiểu thư đâu?" Người hầu bị hắn lạnh lùng biểu lộ giật mình kêu lên, vội vàng trả lời, "Công ty có việc gấp." Quan trợ lý tìm đến đại tiểu thư, hai người cùng đi công ty. Diệp Lăng buông tay ra, lập tức xuống lầu. Trải qua phòng khách thời điểm, vừa vặn cùng trong phòng bếp ra Âu Dương Hinh đột vào. Diệp Lăng trông thấy nàng, lập tức sửa lại muốn đi tìm quan chỉ chủ ý Âu Dương Hinh, "Ngươi đi theo ta." Âu Dương Hinh có chút ngạc nhiên. Nàng đến quan gia không sai biệt lắm có 2 tháng. Trong thời gian này, Diệp Lăng một mực xem nàng như không khí, cơ hồ chưa từng có bất kỳ giao lưu. Như hôm nay dạng này chủ động gọi lại nàng, càng là chưa từng có sự tình. Hiện tại chủ động lấy lòng, chẳng lẽ Diệp Lăng là muốn cùng nàng hòa hoãn quan hệ sao? Âu Dương Hinh vừa mừng vừa sợ, gặp Diệp Lăng đã lên lầu, vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn. Diệp Lăng đem Âu Dương Hinh mang đến quan chỉ thư phòng. Một quan tới cửa, hắn liền trực tiếp hỏi Âu Dương Hinh, "Chi Chi có phải hay không biết Âu Dương gia nam tính bí mật?" Âu Dương Hinh đột nhiên trừng lớn mắt, nàng kinh hãi mà nhìn xem Diệp Lăng, "Ngươi là thế nào biết đến?" Diệp Lăng tỉnh táo giải thích, "Mãi mãi hôm nay tìm ta, nàng chính miệng nói cho ta biết." "Sao lại thế?" Âu Dương Hinh rất là chấn kinh. Sở Quân nghi đến cỡ nào muốn ôm cháu trai, nàng là rõ ràng. Nàng làm sao lại chủ động nói cho Diệp Lăng chân tướng đâu? Chẳng lẽ nàng không muốn để cho quan chỉ đem hải tử sinh ra tới sao? Âu Dương Hinh, có phải hay không là ngươi nói cho Chi Chi cái này chân tướng? Diệp Lăng nhìn chằm chằm Âu Dương Hinh truy vấn. Âu Dương Hinh mím môi, "Là ta nói." "Diệp Lăng, vậy ngươi có hay không biện pháp để Chi Chi đồng ý quang ra hải tử?" Chương 489, quan chỉ không đồng ý quang ra hải tử. Chương 489, quan chỉ không đồng ý quang ra hải tử. Quang ra hải tử. Ngươi chẳng lẽ không muốn quan chỉ sinh ra tới con của ngươi sao? Nàng nghi ngờ thế nhưng là song bào thai nha. Âu Dương Hinh con người chấn kinh. Nàng không thể nào hiểu được Diệp Lăng ý nghĩ. Âu Dương gia dòng dõi vốn là đơn bạc, nếu là quan chỉ sinh hạ song thai, Diệp Lăng tại Âu Dương gia địa vị khẳng định liền ổn. Ta xác thực rất thích hải tử, cũng rất chờ mong hai đứa bé này đến. Thế nhưng là sinh hạ hải tử, Chi Chi có lẽ có lo lắng tính mạng, ta không nghĩ nàng liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Diệp Lăng tại biết quan chỉ mang thai về sau, trong lòng là hết sức cao hứng. Hắn cũng ước mơ lấy làm một người cha tốt. Từ nhỏ hắn liền không có phụ mẫu hầu ở bên người, thiếu thân tình tầm bổ. Trong lòng của hắn vẫn luôn rất khát vọng thân tình. Cũng âm thầm đã thể, nếu là hắn có con của mình, nhất định sẽ hảo hảo nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên, tuyệt đối không vắng trôi nhân sinh của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, hắn có lẽ muốn nuốt lời. So với còn chưa ra đời hải tử, hắn càng để ý quan chỉ sinh mệnh an toàn. Nếu như bởi vì hai đứa bé này, quan chỉ sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, như vậy hắn tình nguyện bọn hắn không muốn giáng sinh trên thế giới này. Âu Dương Hinh nghe Diệp Lăng, chỉ cảm thấy hắn mười phần hồ đồ. "Diệp Lăng, ngươi không nên vọng động. Quan chỉ thật vất vả mang thai hải tử, sao có thể nói chạy mất liền chạy mất đâu? Đây chính là hai đầu người sống sờ sờ mệnh a. Ngươi cứ như vậy đem bọn hắn bóp chết, không cảm thấy mình quá tàn nhẫn sao? Mãi mãi nếu là biết, cũng sẽ không đồng ý." Âu Dương Hinh kích động thuyết phục Diệp Lăng, không muốn hắn bởi vì nhất thời xúc động liền làm xuống biển ngốc. "Về phần ngươi lo lắng quan chỉ sinh con sẽ có nguy hiểm tính mạng, sự tình cái nào đã đến một bước kia đâu? Ta sẽ chiếu cố thật tốt quan chỉ thời gian mang thai, nhất định không cho nàng xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Lăng, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho quan chỉ thuận lợi sinh hạ hải tử." Âu Dương Hinh lời thề son sắt mà bảo chứng, nàng sẽ đến quan gia chiếu cố con chỉ, chính là ôm dạng này mục đích. Thế nhưng là Diệp Lăng lại sẽ không tin tưởng nàng nữa. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Từ Âu Dương gia lịch đại nữ chủ nhân kết quả đến xem, ta cũng không cảm thấy Chi Chi sẽ có may mắn như vậy. Ta không muốn để cho Chi Chi bước lên một tơ một hào phong hiểm, ta chỉ cần nàng hảo hảo còn sống. Về phần hài tử, chúng ta có thể không sinh, nếu như Chi Chi muốn hài tử, chúng ta có thể đi cô nhi viện nhận nuôi một cái, đợi nàng coi như con đẻ. Ngại ngại bên kia, ngươi thì càng đừng quan tâm." Ngại ngại nói nàng đồng ý ta bất kỳ quyết định gì, để cho ta buông tay đi làm. Diệp Lăng rất cảm kích Sở Quân Nghi đối với hắn lý giải. Bởi vậy, hắn không muốn cô phụ lão nhân tín nhiệm. Âu Dương Hinh lại nói không ra phản bác. Nàng có thể nhìn ra, Diệp Lăng tâm ý đã quyết. Nàng chính là phản đối nữa, chắc hẳn Diệp Lăng cũng sẽ không nghe nàng. Thậm chí bọn hắn vừa chữa trị tốt một chút quan hệ, lại sẽ xuống tới điểm đóng băng. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Hinh mê man cực kỳ. Diệp Lăng lần nữa hỏi trước đó vấn đề kia, "Âu Dương Hinh, ta biết ngươi cùng Chi Chi thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, quan hệ trở nên cũng không tệ lắm. Cho nên, ngươi có phương pháp để Chi Chi đồng ý quang gia hải tử sao?" Âu Dương Hinh trầm mặc hồi lâu. Diệp Lăng có thể chủ động hỏi nàng, nói rõ đối nàng đã không có tức giận như vậy. Nếu như nàng khả năng giúp đỡ Diệp Lăng chuyện này, nói không chừng hai người bọn họ liền có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thế nhưng là quan chỉ bên kia. Âu Dương Hinh cắn cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Thật có lỗi, ta không có cách nào. Chi Chi đặc biệt chờ mong hai đứa bé này đến, ngươi để nàng hiện tại quang gia, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý." Diệp Lăng nghe vậy, cũng không nói gì. Hắn đã đoán được kết quả này. Hắn quay người, hướng ngoài cửa đi. Âu Dương Hinh sốt ruột địa gọi lại hắn, "Diệp Lăng, ngươi đi nơi nào?" Diệp Lăng cũng không quay đầu lại, "Ta đi tìm Chi Chi đàm." Đã Âu Dương Hinh không nguyện ý hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể một mình hắn cố gắng. Âu Dương Hinh gặp Diệp Lăng rời đi, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho quan chỉ phát một đầu tin nhắn. "Quan thị tập đoàn, tổng giám đốc xử lý." Quan chỉ ngồi trên ghế làm việc, xử lý mấy phần khẩn cấp văn kiện. Nàng trước đó trên tay có mấy cái hạng mục tới gần hồi cuối, liền không có giao cho Diệp Lăng, chuẩn bị tự mình làm xong. Thế nhưng là trong đó một cái hạng mục ra một vài vấn đề, nàng không thể không đến công ty tìm hạng mục người phụ trách nói chuyện. Quan Nguyệt vì nàng bưng tới một chén nước nóng, uống chút nước đi, ngươi bây giờ mang thai, không nên quá mức mệt nhọc. Quan chỉ đem cuối cùng mấy phần văn kiện ký xong, lúc này mới bưng chén nước lên. Quan Nguyệt gặp nàng sắc mặt hơi trắng bệnh, ấm giọng khuyên nhủ, "Chi Chi, những chuyện này ngươi làm gì như thế tự thân đi làm? Trực tiếp giao cho Diệp Lăng chính là. Trong khoảng thời gian này ta cùng Diệp Lăng cộng sự, phát hiện hắn năng lực làm việc rất mạnh, những chuyện này giao cho hắn, hoàn toàn sẽ không xảy ra vấn đề." Quan chỉ đem một chén nước nóng uống xong, trong thân thể mệt mỏi tiêu tán không ít. Nàng cười đối Quan Nguyệt nói, "A Lăng trên tay công việc cũng không ít, hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên tăng ca, người đều gầy một chút. ta hiện tại vẫn chỉ là mang thai sơ kỳ, có chút công việc có thể làm liền làm xong, nếu là toàn bộ giao cho A Lăng, trên người hắn áp lực cũng rất lớn, ta không muốn hắn như vậy vất vả. Quan Chỉ đem Diệp Lăng trong công tác cố gắng để ở trong mắt, đối với hắn rất là đau lòng. Nàng không thể hoàn toàn làm một cái vung tay trưởng quỹ, như thế quá không phụ trách nhiệm. Leng keng. Quan Chỉ để ở trên bàn điện thoại di động vang lên một tiếng. Nàng cầm điện thoại di động lên, ấn mở tin tức. Trong chốc lát, sắc mặt nàng đổi biến. Quan Nguyệt thấy kinh hồn tăng đảm, lo lắng hỏi, "Chi Chi, ngươi thế nào?" Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy. "Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta một người yên lặng một chút." Quan Chỉ xoa mi tâm, phảng phất rất là mệt mỏi. Quan Nguyệt cũng không tốt lại quấy rầy, ôm lấy trên bàn ký xong tên mấy phần văn kiện đi ra ngoài. Vừa mở ra cửa ban công, vừa vặn gặp được chuẩn bị gõ cửa Diệp Lăng. Nàng kinh ngạc, "Diệp Lăng, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Lăng thả tay xuống, hướng Quan Nguyệt lộ ra một cái cửa nhạt. "Quan trợ lý, ta có chút sự tình tìm đến Chi Chi." Quan Nguyệt hiểu rõ, coi là Diệp Lăng cùng Quan Chỉ có cái gì giữa vợ chồng thì thầm muốn nói. Nàng đưa tay chỉ trong văn phòng, nói nhỏ, "Chi Chi vừa làm xong công việc hơi mệt, ngươi tốt an ủi nàng đi." Diệp Lăng gật đầu, "Ừm, ta hiểu rồi." Quan Nguyệt không có lại làm bóng đèn, nhanh như chớp đi. Diệp Lăng đi vào văn phòng, đóng cửa lại. Quan Chỉ đã sớm phát hiện động tĩnh ngoài cửa. Trên mặt lộ ra như thường ngày ôn nhu tiểu dung, "A Lăng, ngươi đã đến." Diệp Lăng trông thấy nàng nắm trong tay điện thoại, ánh mắt hơi sẫm. "A Lăng, ngươi là tới đón ta tàn tầm sao? Khả năng còn cần ngươi đợi thêm một chút, ta làm xong cái này mấy phần văn kiện." "Chi Chi." Diệp Lăng đánh gậy Quan Chỉ, hắn đi thẳng tới Quan Chỉ trước bàn dừng lại. "Ta biết, Âu Dương huynh đã đem sự tình nói cho ngươi, ta hôm nay đến là muốn cùng ngươi thương lượng một chút hài tử vấn đề." Quan Chỉ nụ cười trên mặt tiêu tán. Nàng đưa điện thoại di động chụp tại trên bàn, lãnh lãnh đạm đạm địa nói mấy chữ, "A Lăng, liên quan tới hài tử sự tình, ta chỉ có một câu, ta nhất định phải sinh hạ hài tử." "Chi Chi, ngươi không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc." Diệp Lăng nhịn không được nắm lấy tay của nàng, để nàng đang đối mặt lấy chính mình. Hắn có chút túi người, ánh mắt cùng Quan Chỉ ngang bằng, vô cùng nghiêm túc nói, "Đứa bé này không thể sinh, thừa dịp hài tử tháng chưa đủ lớn, chúng ta đi bệnh viện, đem hắn đánh dục đi. Nếu không tháng lớn, đối ngươi thân thể gặp nguy hiểm. Nếu như ngươi thật muốn hài tử, chúng ta về sau có thể đi cô nhi viện nhận nuôi một cái, coi như làm là chúng ta thân sinh, có được hay không?" Quan Chỉ con ngươi đột nhiên co lại, hốc mắt trong nháy mắt biến đỏ. Nàng đột nhiên đưa tay, hướng Diệp Lăng trên mặt quạt một bạt hai. Nàng không dùng lực, nhẹ nhàng, ngay cả một tia tiếng vang cũng không có phát ra. Thế nhưng là nàng rõ ràng là sinh khí. Khi đến thân thể run rẩy dậy, chất vấn Diệp Lăng, "A Lăng, ngươi sao có thể nói ra tàn nhẫn như vậy?" Chương 490, cãi lộn chương 490, cãi lộn đây là con của chúng ta, là giữa chúng ta tình yêu kết tình à. "Ngươi sao có thể nói văng ra liền lấy rơi? Ngươi biết ta biết mình mang thai về sau, có bao nhiêu trở mong hai đứa bé này sinh ra sao?" Quan Chỉ bờ môi phát run, trong mắt tất cả đều là máu đỏ kia. Nàng thật rất muốn có được chính mình hài tử. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có từng chiếm được thiên vị. Nàng hy vọng cho mình hài tử tất cả thiên vị, để bọn hắn tại hạnh phúc cùng trong vui sướng lớn lên. Tựa như một lần nữa đem mình nuôi một lần, đã không còn lục đục với nhau cùng máu tươi nhân mạng. Con của nàng, chỉ cần có yêu liền tốt. Cho nên, cứ việc từ Âu Dương Hình trong miệng biết được Âu Dương gia bí mật, nàng cũng chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền định sinh hạ hài tử. Sản xuất có phong hiểm lại như thế nào đâu? Nàng muốn sinh hạ thuộc về mình hài tử, nàng muốn cho bọn hắn tốt nhất hết thảy. Nàng cũng định tốt, nhất định phải đoạt lại quan gia tất cả. Nếu như nàng nếu là xảy ra chuyện, liền đem quan gia hết thảy đều cho hai đứa bé kế thừa. Nàng tin tưởng, coi như nàng không tại, Diệp Lăng cũng sẽ đem hai đứa bé hảo hảo nuôi dưỡng lớn lên. Bởi vì nàng rõ ràng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Diệp Lăng cùng nàng là giống nhau người. Bọn nhỏ có Diệp Lăng bồi tiếp, nhất định sẽ hạnh phúc a. Vì thế, nàng coi như không muốn cái mạng này, lại như thế nào đâu. Nhưng là bây giờ, Diệp Lăng vậy mà khuyên nàng đánh dụng hài tử. Quan Chỉ cảm thấy mình tâm phảng phất tại nhỏ máu. "A Lăng, bất luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không quăng ra hài tử, ngươi đừng có hy vọng đi." Quan Chỉ vành mắt đỏ bừng, thái độ lại là trước nay chưa từng có kiên quyết. Diệp Lăng gặp nàng như thế quật cường, cũng có chút tức giận. Nhưng hắn như cũ duy trì lý trí, "Chi Chi, nếu là sinh hạ hài tử, ngươi có thể sẽ mất mạng. Ta không muốn mất đi ngươi, hài tử chúng ta về sau có thể nhận nuôi, hoặc là tìm những biện pháp khác, được không?" Quan Chỉ trong bụng nghi ngờ chính là song thai, nếu là thật sinh ra tới, tính mệnh nhất định đáng lo. Diệp Lăng cơ hồ có thể tiên đoán được thời điểm kết quả. So sánh với hài tử, hắn càng không muốn mất đi Quan Chỉ. "Chi Chi, ta thích ngươi, trong lòng ta, mệnh của ngươi muốn so hài tử trọng yếu được nhiều. Ngươi liền suy tính một chút đề nghị của ta có được hay không?" Diệp Lăng luôn từ khẩn thiết, Quan Chỉ nghe xong trong lòng rất tụ cảm động. Đây là nàng lần thứ nhất bị người coi trọng như vậy. Nhưng nếu như đại giới là hài tử, nàng làm không được. "A Lăng, thật có lỗi, ta thật không thể từ bỏ hai đứa bé này." Quan Chỉ thái độ vẫn là kiên quyết. Một phương diện, nàng là thật muốn có cùng mình huyết mạch tương liên hài tử. Một phương diện khác, quan gia nội đấu cho tới bây giờ, nàng chạy tới trên mũi lao. Hài tử cũng là kế hoạch của nàng. Nếu như không có hài tử làm kiềm chế, Quan Chỉ không dám nghĩ lại hậu quả. Cho nên, cứ việc Diệp Lăng sẽ đối với nàng thất vọng, nàng cũng sẽ không lựa bộ. Diệp Lăng cùng Quan Chỉ, cơ hồ ai cũng không thuyết phục được ai. Đây là hai người cùng một chỗ về sau, lần thứ nhất phát sinh lớn như thế tranh chấp. Diệp Lăng nhìn xem quật cường Quan Chỉ, trong lòng đột nhiên hiện ra đoạn thời gian trước, Tô Nhan từng nói với hắn. Hắn nhìn chằm chằm Quan Chỉ, "Chi Chi, ngươi đến cùng là bởi vì yêu thích hài tử, không chịu quăng ra. Vẫn là có ý nghĩ khác." Diệp Lăng chất vấn rất mịt mờ. Quan Chỉ nhưng trong nháy mắt đọc hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Nàng trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tùy theo mà đến, là thẹn quá hóa giận. Cái kia một điểm làm loạn tâm tư bị vạch trần, để nàng lập tức có chút đứng ngồi không yên bắt đầu. Nàng dương giận nhìn xem Diệp Lăng, ngươi có ý tứ gì? Diệp Lăng trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đây không phải Quan Chỉ dưới tình huống bình thường nên có phản ứng. Hai người ở chung được những thời giờ này, hắn cũng coi như hiểu rõ Quan Chỉ tính tình. Không có làm qua sự tình, coi như bị hiểu lầm, Quan Chỉ cũng sẽ không tức giận. Nàng sẽ thẳng thắn giải thích, mà không phải càng che càng lộ địa phản bác. Nàng hiện tại phản ứng, vừa lúc nói rõ hắn vừa rồi vấn đề, đâm chọt nàng trái tim bên trên. Chi Chi, nói với ta rõ ràng đi, ngươi nghĩ như vậy muốn lưu lại hải tử, đến cùng còn có cái gì nguyên nhân? Diệp Lăng không chịu từ bỏ, ngữ khí thậm chí được xương tụng hùng hổ dọa người. Quan Chỉ cắn môi, thanh âm cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra, không có. Là chính ta thích hải tử, cho nên ta mới muốn lưu lại. A Lăng, ngươi hỏi như vậy, là không tin ta sao? Nói thật, ta rất khó chịu, trong mắt người ta nguyên lai là một nữ nhân như thế. Quan Chỉ chịu đựng nước mắt, không chịu rơi xuống. Đồng thời, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi. Tuyệt đối không thể để cho Diệp Lăng biết nàng bí ẩn nhất tâm tư. Nếu không, nàng có thể sẽ mất đi Diệp Lăng. Nàng xoay người, đưa lưng về phía Diệp Lăng. Là cự tuyệt lại câu thông tư thái, "A Lăng, ngươi đi đi, ta còn muốn ở công ty đợi một hồi mới có thể rời đi, chúng ta lẫn nhau đều tỉnh táo một chút." Nàng không dám nhìn Diệp Lăng con mắt, cơ hồ là có chút chật vật nói ra những lời này. Nàng sợ hãi trông thấy Diệp Lăng trong mắt đối nàng thất vọng. Diệp Lăng nhìn xem đưa lưng về phía mình, không dám nhìn mình Quan Chỉ. Trong lòng tuôn ra một cố khó nói lên lời phức tạp tư vị. Là hắn làm sai sao? Là hắn đích kỳ sao? Hắn muốn Quan Chỉ còn sống, cho nên bỏ hải tử. Lại không nghĩ rằng, Quan Chỉ coi trọng như thế trong bụng hải tử. Còn có hắn vừa rồi hoài nghi, cũng sai lầm rồi sao? Diệp Lăng không có lại nói cái gì, quay người rời đi. Văn phòng lần nữa chỉ còn lại Quan Chỉ một người. Nàng xoa xoa ở ngực hốc mắt, ngón tay đặt ở phần bụng vị trí, nhẹ nhàng địa bước ve. Hải tử tháng còn nhỏ, nơi đó yên tĩnh một mảnh. Quan Chỉ nghĩ thầm, nàng không có làm sai. Hải tử là vô tội, nàng nhất định phải lưu lại. Diệp Lăng phiền não trong lòng, rời đi Quan Thị tập đoàn. Trước khi đến, hắn căn bản không nghĩ tới Quan Chỉ đối hải tử có như thế chấp niệm. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình có thể thuyết phục Quan Chỉ, thế nhưng là thất bại. Quan Chỉ tình nguyện không thèm đếm xỉa tính mệnh, cũng muốn lưu lại hải tử. Người sống một đời, có cái gì có thể so sánh tính mạng của mình còn trọng yếu hơn đây này? Quan Chỉ làm phép, Diệp Lăng không thể nào hiểu được. Cũng có chút, không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn sợ hãi phát hiện một chút những vật khác. Ra thang máy, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo giọng nữ gọi hắn lại, "Diệp học đệ." Chương 491, ngẫu nhiên gặp Ngụy Thiến. Chương 491, ngẫu nhiên gặp Ngụy Thiến. Quá lâu không nghe thấy đạo thanh âm này, Diệp Lăng suýt nữa tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Thiến chính cười hướng hắn đi tới. Ngụy Thiến mặc một thân chức nghiệp bộ váy, trên tay ôm một sấp văn kiện, cả người khí chất nội liễm ôn nhu. "Ngụy học tỷ, đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Lăng hết sức kinh ngạc, Ngụy Thiến làm sao lại xuất hiện tại Quan Thị tập đoàn? Theo hắn biết, Ngụy Thiến xử lý chính là châu báu thiết kế ngành nghề, mà Quan Thị tập đoàn căn bản không có phương diện này nghiệp vụ. Ngụy Thiến tại Diệp Lăng trước mặt chẳng định, chớp mắt hướng hắn cười đến giảo hoạt. "Diệp học đệ, ngươi quên rồi. Thành Tây cái kia hạng mục nhà ta cũng có tham dự, ta gần nhất toàn quyền tiếp thủ, nghĩ đến nhiều rèn luyện một chút chính mình." Ngụy Thiến nói thật nhẹ nhàng. Sự thực là, nàng vì nhiều tới gần Diệp Lăng một điểm, váy giày đòi hỏi để nàng thúc thúc đem hạng mục này cho nàng. Bởi vì tham dự đầu tư công ty, có đôi khi muốn đi Quan Thị tập đoàn tổng bộ họp. Nàng cảm thấy Diệp Lăng là hạng mục người tổng phụ trách, khẳng định sẽ có ghế hội nghị. Ôm điểm này bí ẩn tâm tư, nàng gần nhất đang điên cuồng học tập hạng mục tri thức. Thế nhưng là không nghĩ tới, gần nhất tổ chức mấy lần tiểu hội nghị, Diệp Lăng căn bản cũng không có mặt. Ngụy Thiến trong lòng thất vọng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Nếu để cho thúc thúc biết nàng tiếp nhận hạng mục là vì một cái nam nhân, khẳng định phải giáo huấn nàng. Lúc đầu hôm nay đến Quan Thị tập đoàn đưa văn kiện, phái một cái bình thường viên chức đi một chuyến liền tốt. Nhưng Ngụy Thiến còn muốn lấy tìm kiếm chút vận may, liền tự mình tiếp thủ cái này sống. Không nghĩ tới nàng vận khí vậy mà thật tốt như vậy, tại lầu một đại sảnh vừa vặn gặp Diệp Lăng. Trông thấy Diệp Lăng trong nháy mắt đó, Ngụy Thiến cảm thấy nàng trong khoảng thời gian này vất vả đều đáng giá. "Diệp học đệ, ngươi gấp tan tầm sao? Chúng ta cũng đã lâu không gặp, không bằng ngươi chờ một chút ta như thế nào? Ta đi đưa xong phần văn kiện này, sau đó chúng ta kêu lên Khương học đệ, cùng một chỗ tiểu tụ một chút." Ngụy Thiến vẩy vẩy bên thái sợi tóc, tận lực tự nhiên nói ra câu nói này. Nàng biết Diệp Lăng hiện tại xem như có già thất người. Nếu như cùng nàng đơn độc cùng nhau ăn cơm, Diệp Lăng có lẽ sẽ không đáp ứng. Mà lại nàng cũng không muốn Diệp Lăng gặp chỉ trích. Nếu như có thể hẹn lên Khương Kiến Bách, đó chính là thuộc về giữa bằng hữu tụ hội. Nàng kỳ thật cũng không phải là nghĩ đối Diệp Lăng làm cái gì, chỉ là quá lâu không gặp, trong lòng đối Diệp Lăng tưởng niệm sinh trưởng tốt. Thế là muốn mượn tụ hội danh nghĩa, Quang Minh chính đại nhìn một chút hắn, trò chuyện biểu tượng nghĩ nỗi khổ. Diệp Lăng nghe Ngụy Thiến điệu lời nói, nghiêm túc nghĩ. Mới vừa rồi cùng Quan Chỉ tan dã trong không vui, tâm tình của hắn quả thực phiền muộn, cũng không muốn hiện tại liền về nhà. Ngụy Thiến đề nghị vừa đúng. Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một chút, sửa sang một chút tâm tình cùng suy nghĩ. Mà lại, hắn cũng có chuyện muốn trưng cầu ý kiến Ngụy Thiến. "Ngụy học tỷ, ngươi đi đưa văn kiện đi, ta ở chỗ này chờ ngươi." Về phần Kiến Bách, thời gian này hắn còn tại đi làm, đoán chừng là không thời gian ra tụ. Khương Kiến Bách công ty cũng tham dự thành Tây hạng mục. Gần nhất Khương Kiến Bách loay hoay khí thế ngất trời, thế tất yếu đem hạng mục làm được hoàn mỹ, vong hồng cũng không hẹn. Cả người ăn uống ngủ nghỉ tất cả công ty, Diệp Lăng không tốt tại cái này trong lúc mấu chốt quấy rầy hắn. Ngụy Tiễn một chút liền muốn thông trong đó quan thiếu, trong lòng sinh ra một cỗ to lớn kinh hỉ tới. Vậy hôm nay chính là nàng cùng Diệp Lăng hai người tụ hội, thật sự là quá tốt. Cứ việc trong lòng vui vẻ, Ngụy Tiễn trên mặt vẫn là thật trọng. Nàng gật gật đầu, "Tốt, Diệp học đệ ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta rất nhanh liền trở về." Diệp Lăng không nghĩ nhiều, "Ừm, học tỷ ngươi đi đi." Ngụy Tiễn ôm văn kiện, thân ảnh cấp tốc biến mất ở đại sảnh. Nàng chân mang giày cao gót, lại không hiểu đi ra một cỗ tật chạy tư thế. Diệp Lăng có chút bật cười. Ngụy học tỷ lúc nào biến thành loại này hấp tấp tính tình? Ánh mắt của hắn ở đại sảnh đảo mắt một vòng, tại chuyên môn châu nghỉ ngơi ngồi xuống, mới từ túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm một nhà tiệm cơm. Cách đó không xa liền vang lên cộc 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 tiếng giày cao gót đạp trên đất. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Ngụy Tiễn chính hướng phương hướng của hắn chạy tới. Sắc mặt nàng ửng hồng, tốc độ rất nhanh. Chạy đến trước mặt thời điểm, còn kém chút bị giày cao gót đẩy ta một chút. Diệp Lăng thấy thế, lập tức đưa tay đỡ lấy cánh tay của nàng, phòng ngừa nàng ngã sắp xuống. Ngụy Tiễn vì mình bối rối cảm thấy không có ý tứ. Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp, hướng Diệp Lăng nói lời cảm tạ, "Diệp học đệ, cảm ơn ngươi." Diệp Lăng bị nàng đứng vững, lúc này mới buông tay ra. Hắn có chút không hiểu, "Ngụy học tỷ, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Văn kiện liền đưa xong sao?" Tính cả vừa đi vừa về, chuyến này Ngụy Tiễn bỏ ra không đến 5 phút đồng hồ. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, phụ trách thành Tây hạng mục tổ tại tập đoàn lầu 10 tầng. Coi như đi thang máy cũng không có nhanh như vậy a. Ngụy Tiễn khí tức hơi bình phục một chút, nàng nói khẽ, "Vận khí ta tốt, hai lần đều vừa vặn gặp phải thang máy, cho nên cơ hồ không có trì hoãn thời gian nào liền đưa xong văn kiện." Kỳ thật nàng nói dối. Đưa xong văn kiện xuống tới thời điểm, trong thang máy quá nhiều người. Nàng sợ hãi các loại thang máy trì hoãn quá lâu, Diệp Lăng sẽ rời đi trước. Thế là trực tiếp đi an toàn thông đạo. Nàng xuyên giày cao gót, một đường chạy trước xuống thang lầu, kém chút trẹo chân. Chờ đến lầu 1, gặp Diệp Lăng còn đang chờ nàng, nàng một khắc này, trong lòng không biết đến cỡ nào vui vẻ. Nàng có được mới có thể gặp Diệp Lăng một lần, không được nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Đương nhiên, những chuyện này cũng không thể cùng Diệp Lăng nói. Nếu không Diệp Lăng nên hoài nghi nàng có mục đích riêng. Diệp Lăng nghe xong Ngụy Tiễn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn nói, "Ngụy học tỷ, phu cận có một nhà cũng không tệ lắm phòng ăn, không bằng chúng ta đến đó ăn cơm chiều. Chẳng mấy chốc sẽ tan việc, đúng lúc là ăn cơm chiều điểm." Ngụy Tiễn hân nhiên đồng ý, kỳ thật chỉ cần có thể cùng Diệp Lăng cùng một chỗ, để nàng làm cái gì đều nguyện ý tốt, liền đi ngươi nói nhà kia đi. Ngụy Tiễn trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhà kia phòng ăn rời cái này rất gần, "Ngụy học tỷ, chúng ta đi đi qua đi." "Tốt lắm." Ngụy Tiễn lần này càng cao hứng, khóe môi nhếch lên, mười phần hảo tâm tình. Đi qua, nàng cùng Diệp Lăng một chỗ thời gian lại có thể gia tăng không ít. Hôm nay lựa chọn đi ra ngoài, thật sự là may mắn a. Hai người cùng rời đi quan thị tập đoàn. Diệp Lăng nói tới nhà kia phòng ăn, khoảng cách chỉ có mấy trăm mét xa. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, nói lên gần nhất phát sinh một ít chuyện. "Diệp học đệ, ngươi gần nhất có đi cô nhi viện thăm hỏi bọn nhỏ sao? Ta đoạn thời gian trước vừa đi một lần, bọn nhỏ đều rất nhớ ngươi đây." Ngụy Tiễn nói đến cô nhi viện những hài tử kia, trên mặt không tự giác tràn ra ý cười. Diệp Lăng có chút thấy nấy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vội vàng sự tình các loại, căn bản không có thời gian đi cô nhi viện, chỉ là dành thời gian mua một vài thứ để cho người ta đưa đi cho bọn nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Ngụy Tiễn lại có đi thăm viếng bọn hắn. Hắn đối Ngụy Tiễn mười phần cảm kích. "Ngụy học tỷ, thật rất cảm tạ ngươi vẫn an bọn nhỏ, là ta trong khoảng thời gian này bận quá sơ sót. Nếu không phải ngươi, ta đoán chừng bây giờ còn chưa nhớ tới." Ngụy Tiễn cười trấn an, "Cái này cũng không trách ngươi, ta cũng có nghe nói ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc, cho nên nghĩ đến thay ngươi đi cô nhi viện đi một chuyến. Mà lại ta đi, liền đi theo ngươi, đều không khác mấy mà." Nghe được Ngụy Tiễn nói như vậy, Diệp Lăng nguyên bản tâm tình buồn bực, chuyển biến tốt một chút. Trên mặt cũng không tự giác lộ ra mỉm cười. Ngụy Tiễn để ở trong mắt, thoáng thở dài một hơi. Mặc dù đã lâu không gặp đến Diệp Lăng, nhưng là vừa rồi lần đầu tiên, nàng liền phát hiện Diệp Lăng tâm tình không tốt. Hắn giữa lông mày, cất giấu một tia bất khí. Ra ngoài lo lắng, cũng ra ngoài hồi lâu không thấy tưởng niệm, nàng gọi lại Diệp Lăng. Hai người rất nhanh liền đến nhà kia phòng ăn. Lúc này người còn không nhiều, Diệp Lăng trực tiếp mở một cái ghế lô. Điểm xong đồ ăn về sau, đang chờ đợi mang thức ăn lên khẽ hở. Ngụy Tiễn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra lời, "Diệp học đệ, ngươi là gặp sự tình gì sao? Ngươi nhìn xem, giống như có chút không vui." Chương 492, đối Ngụy Tiễn thổ lộ tiếng lòng. Chương 492, đối Ngụy Tiễn thổ lộ tiếng lòng. Diệp Lăng nghe được Ngụy Tiễn, sững sờ một cái chớp mắt. Sau đó hắn đưa tay sờ lên mặt mình, cười khổ một tiếng. "Ngụy học tỷ, ta tâm tình không tốt, biểu hiện được có rõ ràng như vậy sao?" "Không phải, Diệp học đệ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là chúng ta làm lâu như vậy bằng hữu, ngươi cảm xúc bên trên biến hóa, ta còn là có thể phát hiện một chút." Ngụy Tiễn vội vàng giải thích. Nàng thích Diệp Lăng, tự nhiên thể xác tinh thần đều ở trên người hắn. Diệp Lăng cảm xúc biến hóa, nàng có thể rất bén nhạy phát giác được. Nàng thăm dò địa hỏi, "Ta đoán, hẳn không phải là trong công tác vấn đề a. Ngươi năng lực làm việc luôn luôn xuất sắc, rất ít bởi vì cái này xuất hiện cảm xúc phương diện vấn đề, vậy cũng chỉ có thể là tình cảm bên trên vấn đề. Là Tô Nhan, lại tới dây dưa người sao?" Ngụy Tiễn sở dĩ sẽ như vậy đoán, là bởi vì mấy lần trước, Tô Nhan đều ỷ vào mình mất trí nhớ, đối Diệp Lăng dây dưa không ngớt. Ngụy Tiễn có thể nhìn ra Diệp Lăng đối Tô Nhan không kiên nhẫn cùng bực bội, còn có một tia không thể làm gì. Nàng coi là Diệp Lăng tâm tình không tốt, là Tô Nhan lại đối hắn làm sự tình gì. "Không phải Tô Nhan, là vấn đề của chúng ta." Diệp Lăng bưng lên trên bàn nước uống một ngụm. Cùng quan chỉ tách ra lúc những cái kia bực bội, hắn hiện tại đã tiêu hóa tốt. "Chính ngươi vấn đề." Ngụy Thiến có chút nhíu mày. Trong lòng nàng, Diệp Lăng chính là hoàn mỹ, nơi nào sẽ có vấn đề gì đâu. Diệp học đệ, chẳng lẽ là ngươi cùng quan chỉ ở giữa xuất hiện vấn đề tình cảm sao? Ngụy Thiến là cái thông tuệ nữ nhân, Diệp Lăng không phải đang vì Tô Nhan phiền não, vậy cũng chỉ có thể là quan chỉ. Quả nhiên, nghe được nàng nâng lên quan chỉ danh tự, Diệp Lăng ánh mắt rõ ràng một trận. Ngụy Thiến trong lòng hiểu rõ, nàng ôn nhu nói, Diệp học đệ, ngươi có cái gì phiền não, có thể cùng ta nói một chút. Đều nói nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, quan chỉ là thế nào nghĩ, đồng dạng thân là nữ nhân, ta còn là có một ít quyền nói chuyện. Mà lại chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, nhìn ngươi dạng này phiền não, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, không bằng liền cùng ta nói một chút ta. Ngụy Thiến lời nói ôn nhu, bình thản, như là một dòng nước ấm, mang theo an ủi lòng người lực lượng. Diệp Lăng nguyên bản mời Ngụy Thiến cùng nhau ăn cơm, liền có muốn cùng với nàng trưng cầu ý kiến tâm sự nguyên nhân. Hiện tại Ngụy Thiến nói như vậy, chính nói đến hắn trong tâm khảm. Huống chi Ngụy Thiến trong lòng hắn, vẫn luôn là một cái rất tốt lắng nghe đối tượng. Nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Mình cùng quan chỉ sự tình, cũng không phải là bình thường phiền não, mà lại Âu Dương gia bí mật không thể tiết ra ngoài. Xoắn xuýt lúc, phục vụ viên đến dọn thức ăn lên. Phục vụ viên động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem món ăn cất kỹ. Muốn rời khỏi lúc, Ngụy Thiến gọi lại nàng, tại bên tai nàng thấp giọng nói một câu nói. Phục vụ viên gật đầu, rời đi bao xương. Không đến 5 phút đồng hồ, nàng xuất hiện lần nữa tại bao xương. Khác biệt chính là, lúc này trên tay cầm lấy 2 bình rượu. Ngụy Thiến tiếp nhận trong tay người bán hàng rượu, đặt lên bàn. Diệp Lăng có chút kinh ngạc, "Học tỷ, người muốn uống rượu?" Ngụy Thiến không có lập tức nói chuyện, trước cười rót 2 chén rượu. Màu vàng nhạt chất lỏng, tại bao xương dưới ánh đèn chiết xạ ra hào quang đẹp mắt. Nàng đem bên trong một chén đẩy lên Diệp Lăng trước mặt. "Diệp học đệ, không phải ta uống, là chúng ta cùng uống. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta liền không có cùng uống qua rượu a." Ngụy Thiến trên mặt lộ ra hoài niệm thân sắc. Nàng đại Diệp Lăng một giới. Trước khi tốt nghiệp tích lúc, hội học sinh tổ chức một lần cuối cùng đoàn kiến. Khi đó, nàng tốt nghiệp liền muốn tiến về nước ngoài du học học nghiên. Mà Diệp Lăng năm thứ 3 đại học, chuẩn bị lưu tại Tô Nhan công ty thực tập. Lần kia đoàn kiến là bọn hắn một lần cuối cùng tụ hội uống rượu. Về sau rất nhiều năm, nàng tự biết cùng Diệp Lăng không có khả năng, học nghiên kết thúc về sau, dứt khoát lưu tại nước ngoài công việc. Đem mình đối Diệp Lăng cái kia một phân tích, thật sâu chôn giấu tại đáy lòng. Thẳng đến năm ngoái, nàng nghe nói Tô Nhan tại trong hôn lễ đào hôn, bỏ xuống Diệp Lăng một người. Nàng phảng phất thấy được hy vọng, nghĩa vô phản cố trở về nước, muốn tranh thủ một chút Diệp Lăng. Mặc dù cuối cùng thất bại, có thể nàng là cái cố chấp người, đối Diệp Lăng thích, vẫn là không có buông xuống. Về sau cùng Diệp Lăng mấy lần gặp mặt, cũng đều có Khương Kiến Bách ở đây. Dạng này đơn độc cùng nhau ăn cơm uống rượu, còn là lần đầu tiên. Ngụy Thiến bưng lên mình chén rượu kia, cùng Diệp Lăng cúp bích nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Nàng cười nói, "Diệp học đệ, đừng câu thúc, có mấy lời lúc thanh tỉnh khó mà nói, vậy liền uống chút rượu thêm can đảm một chút đi." Nói xong, nàng đem bình rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Phục vụ viên lấy ra 2 bình này rượu là phòng ăn chưa bài, số độ rất cao. Ngụy Thiến một chút uống xong một chén rượu, không thể tránh khỏi bị hắt đến. Nàng ho khan vài tiếng, hai gò má nhiễm lên như lửa đỏ ý, càng lộ ra tiểu mỹ động lòng người. Nàng cảm thấy có chút quẫn, muốn cho Diệp Lăng uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, không nghĩ tới kém chút đem mình cho uống say mất. Nàng ngượng ngùng dùng khăn giấy xoa xoa khóe môi rượu dịch, "Diệp học đệ, để ngươi chê cười." Ngụy Thiến sảng khoái như vậy, Diệp Lăng cảm thấy mình nếu là lại do dự dự, cũng có chút quá nhỏ gia đình tức giận. Hắn bưng chén rượu lên, cùng Ngụy Thiến uống một hơi cạn sạch. Quá lâu không uống rượu, cay độc rượu dịch vào cổ họng, mang đến một trận kích thích. Đồng thời, cũng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ đã lâu sảng khoái. Những cái kia khó mà nói ra miệng, tại cồn kích thích dưới, không còn có khó như vậy mở miệng. "Học tỷ, kỳ thật ta quả thật có chút sự tình, muốn hỏi một chút ngươi ý nghĩ." Ngụy Thiến làm ra lắng nghe tư thái, lần nữa cho Diệp Lăng chén rượu đổ đầy rượu. Nàng ánh mắt ôn nhu, hướng dẫn từng bước, "Diệp học đệ, ngươi nói đi, nếu như ta đề nghị có thể đến giúp ngươi, vậy liền không thể tốt hơn." Diệp Lăng chậm chậm, lúc này mới nói, "Học tỷ, nếu như..." "Ta nói là nếu như ngươi mang thai, bạn lữ của ngươi từ đối với thân thể ngươi cân nhắc nguyên nhân, muốn để ngươi đem hải tử quăng ra, ngươi sẽ đồng ý sao?" "Vẫn là càng muốn hơn lưu lại hải tử." Diệp Lăng ánh mắt sáng rực nhìn qua Ngụy Thiến, trong mắt ngậm lấy một tia chính hắn đều không có phát giác chờ mong. Chương 493, nếu như là nàng hầu ở Diệp Lăng bên người. Chương 493, nếu như là nàng hầu ở Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng nói xong, Ngụy Thiến cơ hồ dây đã hiểu hắn ý tứ. Xem ra là Diệp Lăng ra ngoài một ít nguyên nhân, muốn quan chỉ quăng ra hải tử. Nhưng là quan chỉ không đồng ý, hai người khả năng bởi vậy phát sinh tranh chấp. Chắc hẳn nàng tại quan thị tập đoàn lầu một đại sảnh gặp phải Diệp Lăng thời điểm, hắn vừa cùng quan chỉ nhau nhau xong cùng a. Ngụy Thiến không có lập tức trả lời Diệp Lăng vấn đề, mà là cúi đầu xuống, nghiêm túc suy tư một hồi. Nửa ngày, nàng cực kỳ nghiêm túc trả lời nói, "Diệp học đệ, mặc dù ta không có nghi ngờ qua mang thai, nhưng là nếu như ta bạn lữ là thật tâm vì ta suy nghĩ, ta hẳn là sẽ đồng ý quăng ra hai tử đi." Diệp Lăng nhịn không được truy vấn, "Vì cái gì? Nữ nhân hoài thai 10 tháng, đối với hai tử, hẳn là sẽ càng thêm coi trọng a." Nói như vậy mặc dù có chút hiện thực, nhưng là tại liên quan tới hải tử vấn đề bên trên, làm mẫu thân là phải bỏ ra cùng hao phí càng đà tâm hơn lực. Từ mang thai bắt đầu, mẫu thân liền thật sâu tham dự vào hải tử quá trình trưởng thành ở trong. Mà phụ thân chỉ có tại hải tử ra đời một khắc này bắt đầu, mới được xưng tụng là một vị phụ thân. Cho nên, tại đối với hải tử yêu thương bên trên, phụ thân là phải kém hơn vu mẫu thân. Diệp Lăng mặc dù cũng thích hải tử, nhưng là so với con chỉ, hắn cảm thấy mình so ra kém. Khi biết sinh con có thể sẽ để quan chỉ nguy hiểm đến tính mạng lúc, hắn do dự một cái chớp mắt, liền từ bỏ hài tử, lựa chọn quan chỉ. Đối với còn chưa ra đời hai đứa bé, hắn làm không được đẩy cõi lòng yêu thương. Trong lòng hắn, quan chỉ thủy chung là trọng yếu hơn. Thế nhưng là tại quan chỉ trong lòng, hai tử lại so với nàng mạng của mình, đều muốn trọng yếu. Diệp Lăng không cách nào chân chính lý giải loại ý nghĩ này, cho nên hắn muốn hỏi thăm đồng dạng thân là nữ nhân Ngụy Thiến. Đây rốt cuộc là hắn vấn đề, vẫn là quan chỉ vấn đề? Ngụy Thiến nghe xong Diệp Lăng, có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp học đệ, trên một điểm này, ngươi nói không sai, đối với nữ nhân mà nói, hài tử là các nàng vất vả hoài thai 10 tháng sinh ra tới, ở trong đó gian khổ, thân là người trong cuộc các nàng, tự nhiên có càng thêm bản thân trải nghiệm. Ta có thể không chút do dự nói, quan gia vất vả mang thai hài tử, đối với đầy cõi lòng chờ mong hài tử giáng lâm đến trên thế giới này nữ nhân mà nói, không khác muốn mạng của các nàng. Ngụy Thiến, để Diệp Lăng có chút lâm vào bản thân hoài nghi. Cho nên, lúc trước hắn nói những lời kia, là thật tổn thương đến quan chỉ đi. Quan chỉ như vậy chờ mong hài tử sinh ra, hắn lại muốn để nàng từ bỏ, quan chỉ trong lòng khẳng định là 10 phần khó chịu. Diệp Lăng đầu rối bời. Lúc này, Ngụy Thiến lại nói, nhưng là Diệp học đệ, sự tình cũng không phải như thế tuyệt đối. Cũng tỉ như nói, có vài nữ nhân thân thể tương đối suy yếu, căn bản cũng không thích hợp sinh con, nếu là các nàng còn cường ngạnh yêu cầu sinh hạ hài tử, có lẽ sẽ dựng vào mình một cái mạng. Vì hài tử, dựng vào tính mạng của mình, thật sự có tất yếu sao? Trong mắt của ta, hài tử xác thực rất trọng yếu, có thể càng quan trọng hơn, vẫn là chính mình. Nếu để cho một nửa khác tới chọn, đoán chừng cũng sẽ từ bỏ hài tử a. Dù sao hài tử về sau có thể tái sinh, có thể mình cũng có, chính là thật không có. Coi như liều hạ tính mệnh lưu lại hài tử, đối với một nửa khác tới nói, làm sao không phải một loại tàn nhẫn đâu. Đây là Ngụy Thiến chân thực ý nghĩ. Nàng nhìn xem nghe xong mình, có chút xuất thần Diệp Lăng. Bao xương ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn mê vong cùng hoang mang triển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như là nàng hầu ở Diệp Lăng bên người liền tốt. Nàng tuyệt đối sẽ không để Diệp Lăng lộ ra loại này thất ý biểu lộ. Về phần liên quan tới hài tử vấn đề, nàng hoàn toàn tôn trọng Diệp Lăng ý nghĩ. Diệp Lăng muốn, nàng liền sinh. Không muốn, hai người bọn họ liền qua thế giới hai người cũng tốt. Ngụy Thiến con mắt si ngốc nhìn qua Diệp Lăng. Ở trong đó yêu thương, cơ hồ yếu dần xuất lai. Diệp Lăng lại không chút nào phát giác. Hắn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Liên quan tới hài tử vấn đề, hắn còn cần cùng quan chỉ hảo hảo địa nói một chút. Hắn lo lắng chính là, nếu như quan chỉ một mực kiên trì ý mình, không thay đổi ý nghĩ nên như thế nào? Hắn chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn quan chỉ vì hài tử, bỏ qua rơi tính mạng của mình sao? Thế nhưng là cường ngạnh để quan chỉ văng ra hài tử, hắn cũng làm không được. Quan chỉ đối hài tử quá mức quan tâm, nếu là hắn vi phạm ý nguyện của nàng văng ra hài tử, tình cảm giữa hai người có lẽ sẽ triệt để vỡ tan. Vô luận một loại kết quả nào, hắn đều không thể tiếp nhận. Diệp Lăng rất lòng tham. Hắn nghĩ, chẳng lẽ liền không có cái gì bện toàn đôi bên biện pháp sao? Đã có thể lưu lại hài tử, lại có thể để quan chỉ không có lo lắng tính mạng. Trong lúc nhất thời, trong đầu tràn ngập các loại tạp niệm. Loại kia bực bội cảm giác lại bừng lên, không chỗ phát tiết. Diệp Lăng cầm rượu lên mình, chủ động rót cho mình một chén rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ngụy Thiến thu hồi mình có chút khác người ánh mắt. Nghĩ, nàng nhẹ giọng hỏi, "Diệp học đệ, ngươi hẳn là đang phiền não ngươi cùng quan chỉ ở giữa sự tình a?" "Quan chỉ có con, nàng kiên trì muốn sinh ra tới, ngươi từ đối với thân thể nàng cân nhắc, cho nên muốn băng ra hài tử, đúng không?" Diệp Lăng đắng chát cười một tiếng. Hắn biết Ngụy Thiến rất nhạy cảm, nhưng là không nghĩ tới nàng vậy mà có thể đoán được chuẩn như vậy. Hắn gật gật đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Chi thân thể không tốt lắm, nàng mang thai, đối nàng mà nói là một loại gánh vác, ta không nghĩ nàng bởi vì hài tử lâm vào nguy hiểm ở trong. Thế nhưng là nàng rất thích hài tử, nhất định phải sinh ra tới. Ngụy Thiến trầm ngâm một lát, hơi nghi hoặc một chút địa hỏi, kỳ thật, hiện tại chữa bệnh điều kiện như thế phát đạt, nếu quả như thật nghĩ sinh hạ hài tử, vẫn là có rất nhiều biện pháp, mà lại sẽ không đối mẫu thể có quá lớn tổn hại. Còn lại, Ngụy Thiến không tiếp tục nói. Dưới cái nhìn của nàng, quan chỉ thân thể chỗ nào giống như là không tốt bộ dáng, làm sao lại sinh không được hài tử đâu? Nhất định còn có khác cần tình, chỉ là Diệp Lăng đối nàng che giấu. Dù sao tại Diệp Lăng trong lòng, nàng chỉ là một cái đại học học tỷ, cũng không phải là thân cận người. Diệp Lăng không muốn nhiều như vậy, tiếp lấy Ngụy Thiến lời nói, ta cũng không phải không có nghĩ qua phương pháp này, chỉ là ta không dám đánh cược, vạn nhất quan chỉ phát sinh ngoài ý muốn đâu. Cho nên ta cảm thấy, không sinh hài tử chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Âu Dương gia lịch đại nữ chủ nhân kết quả đều là như thế. Chẳng lẽ Âu Dương gia trước đó không có tìm qua bác sĩ, nghiên cứu qua biện pháp giải quyết sao? Liên như là Sở Quân Nghi nói, Âu Dương gia thử qua rất nhiều phương pháp, chỉ là đều thất bại. Diệp Lăng căn bản không dám cầm quan chỉ tính mệnh đi cược. Quan chỉ chỉ có một cái, nếu là cược thất bại, ai đến bồi cho hắn đâu? Diệp học đệ, kỳ thật ngươi có thể thoải mái tinh thần, không cần như thế lo nghĩ. Ngụy Thiến cảm thấy Diệp Lăng có chút lo nghĩ quá mức. Nàng biết sinh con đối với nữ nhân mà nói là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Thế nhưng là hiện đại y học kỹ thuật như thế phát đạt, chẳng lẽ còn không thể cam đoan quan chỉ bình an địa sinh hạ hài tử sao? Làm sao từ Diệp Lăng trong sự phản ứng đến xem, quan chỉ giống như sinh hài tử, liền sẽ lập tức mất đi tính mạng đồng dạng. Cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương a. Chương 494, Ngụy Thiến tư tâm chương 494, Ngụy Thiến tư tâm Diệp Lăng nhìn thấy Ngụy Thiến biểu lộ, trong mắt lộ ra một tia đăm chất. Âu Dương gia bí mật hắn không cách nào nói cho Ngụy Thiến, nàng có thể như vậy nghĩ, cũng không thể cỡ trách nhiều. Bất quá hắn muốn chỉ là muốn tìm cá nhân thổ lộ hết một chút mà thôi. Cho tới bây giờ không có trông cậy vào sự tình có thể đơn giản như vậy điệu giải quyết. nếu là hắn có thể giải quyết, liền sẽ không bối rối Âu Dương gia đã nhiều năm như vậy. Ngụy học tỷ, cảm ơn ngươi nghe ta thổ lộ hết, ta hiện tại tâm tình cảm giác tốt hơn nhiều. Diệp Lăng cảm kích nói tạ. Bất kể nói thế nào, cùng Ngụy Tiến chung đụng một hồi này, để tâm tình của hắn rất vui lòng. Diệp học đệ, kỳ thật ta có một cái biện pháp, nhưng ta chỉ là tạm thời kiểu nói này, muốn hay không đi làm, quyền quyết định vẫn là ở ngươi. Ngụy Tiến không muốn Diệp Lăng như thế lo lắng, nàng để ở trong mắt, mười phần đau lòng. Nếu như có thể giúp lấy Diệp Lăng giải quyết tốt chuyện này, coi như hắn lại cùng nữ nhân kia tiếp xúc, lại như thế nào đâu? Ngụy học tỷ, ngươi mời nói. Diệp Lăng ánh mắt hơi sáng, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Ngụy Tiến hít sâu một hơi, lúc này mới nói, ngươi có suy nghĩ hay không qua, đi tìm Tô Nhan đâu? Tô Nhan? Diệp Lăng kinh ngạc. Tiếp theo nghĩ đến cái gì, hắn lắc đầu, Ngụy học tỷ, ta biết ngươi ý tứ, Tô gia là có kinh doanh một chỗ bệnh viện, nhưng bệnh viện quan gia cũng có, ta cũng không cảm thấy Tô gia bệnh viện liền có thể giải quyết vấn đề của ta. Diệp Lăng còn tại Tô gia thời điểm, có cái đầu đau nóng não, đều là đi Tô gia tư nhân bệnh viện nhìn. Bệnh viện tiêu chuẩn xác thực rất không tệ, hắn khôi phục được cũng rất nhanh. Nhưng ở quan chỉ trong chuyện này, hắn tin tưởng Âu Dương gia khẳng định cũng tìm không ít ưu tú bệnh viện, thậm chí khả năng còn có cả nước xếp hạng đỉnh tiêm bệnh viện. Thế nhưng là, đều không thể giải quyết vấn đề. Tô gia bệnh viện, chẳng lẽ liền có thể giải quyết sao? Diệp Lăng cũng không cho rằng như vậy. Diệp học đệ, tiếp xuống lời ta nói, ngươi nghe một chút liền tốt, có thể làm thật, cũng có thể không coi là thật. Ngụy Thiến biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Diệp Lăng trong lòng căng thẳng. Tại Ngụy Thiến ảnh hưởng dưới, tinh thần cũng biến thành độ cao tập trung lại. Hắn cẩn thận nghe Ngụy Thiến nói lời, Tô Nhan kinh doanh bệnh viện cũng không phải là phổ thông bệnh viện. Ta từng nghe người nói, cái này chỗ bệnh viện có chuyên môn một cái phòng nghiên cứu, đang tiến hành nhân thể thí nghiệm. Tô gia có chữa bệnh dược vật khối này nghiệp vụ, những năm gần đây, cơ hồ không có nhà ai công ty có thể cùng Tô gia phương diện này địch nổi. Tô gia tại y dược phương diện một mực độc chiếm vị trí đầu, cũng là bởi vì bọn hắn kiếm tàu thiên phong, tại người thân thể bên trên làm thí nghiệm, nghiên cứu ra rất nhiều hiệu quả kỳ dị dược vật. Ngươi muốn giải quyết quan chỉ vấn đề, có lẽ Tô gia phòng thí nghiệm có thể nghiên cứu ra tương quan dược vật. Đương nhiên, Tô gia có nhân thể phòng thí nghiệm thuyết pháp này chỉ là truyền ngôn, ta cũng không xác định, chỉ là kiểu nói này mà thôi. Nhân thể thí nghiệm là vi phạm nhân luân, tại thành phố Bắc Kinh bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Có thể Tô gia y dược sát thực tương đương xuất sắc, hiệu quả rõ rệt. Không bài trừ là có một ít đối thủ cạnh tranh đỏ mắt, tản tương quan lời đồn muốn đả kích Tô gia. Ngụy Tiến sẽ nghĩ tới cái này, cũng là bởi vì từng nghe trưởng bối trong nhà giống trò đùa đồng dạng nhắc qua. Diệp học đệ, ngươi từ nhỏ bị Tô gia nuôi dưỡng lớn lên, Tô gia có người hay không thể phòng thí nghiệm, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, Tô Nhan có đã nói với ngươi phương diện này sự tình sao? Ngụy Tiến lo lắng mà nhìn xem Diệp Lăng. Diệp Lăng cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói, không có, Tô Nhan chưa từng có cùng ta. Không, có lẽ là có. Diệp Lăng lời nói đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới Tô Nhan đã từng cho hắn ăn cái chủng loại kia áp chế lực lượng dược vật. Ở trên thị trường, chưa từng có dạng này kỳ quái dược vật có thể áp chế hắn lực lượng. Tô Nhan lúc trước để hắn uống thuốc, từng thuận miệng đề cập qua một câu. Nàng nói, cái này thuốc là nàng hao phí nhiều năm tâm huyết, để cho người ta thiên tân vạn khổ nghiên cứu ra được. Nghiên cứu? Loại thuốc này bật, có thể hay không chính là xuất từ Ngụy Thiến nói tới người kia thể phòng thí nghiệm. Diệp Lăng trên thân, trong nháy mắt lên một trận nổi da gà. Tại Tô gia thời điểm, hắn chưa từng có để ý qua loại này chi tiết. Tô Nhan để hắn uống thuốc, hắn cũng liền ngoan ngoãn địa ăn. Căn bản không có tìm tòi nghiên cứu qua dược vật nơi phát ra. Nếu như Tô gia thật sự có nhân thể phòng thí nghiệm, có lẽ thật có thể nghiên cứu ra tương quan dược vật, đến giải quyết Âu Dương gia vấn đề. Ngụy Tiến gặp Diệp Lăng sắc mặt đổi biến, liền đoán được Tô gia lời đồn đại này có lẽ là xác thực. Nàng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "Diệp học đệ, nhân thể thí nghiệm tại thành phố Bắc Kinh mặc dù là phạm pháp, nhưng là Tô gia nhiều năm như vậy có thể kinh doanh ra, khẳng định là có phương pháp của mình. Chắc hẳn thân thể của bọn họ thí nghiệm là không có vi phạm nhân ý nguyện, bằng không bọn hắn nếu như làm phạm pháp phạm tội sự tình, nhất định sớm đã bị người bắt trần. Cho nên, ở phương diện này ngươi không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng. Nếu như ngươi thật muốn giải quyết vấn đề, liền thử đi tìm kiếm Tô Nhan, hảo hảo cùng nàng nói một chút đi." Ngụy Tiến nói ra những lời này, vi phạm với tâm ý của mình. Nàng cùng Tô Nhan là tình địch, nàng đương nhiên không muốn đem Diệp Lăng giao cho Tô Nhan. Thế nhưng là nhìn thấy Diệp Lăng như thế buồn rầu, nàng cũng không đành lòng. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Lăng không vui, nhíu mày buồn khổ dáng vẻ, cho nên nghĩ hết biện pháp cho hắn bày mưu tính kế. Cứ việc nàng một cử động kia, thiện nghi Tô Nhan tên tình địch này. Nhưng là, chỉ cần Diệp Lăng vui vẻ là được rồi. Diệp Lăng chăm chú suy tư một phen Ngụy Tiến, trong lòng ẩn ẩn có quyết định. Hắn cầm rượu lên bình, phân biệt cho mình cùng Ngụy Tiến đổ tràn đầy một chén. "Ngụy học tỷ, cảm ơn ngươi đề nghị, đối ta có trợ giúp rất lớn. Chén rượu này, ta kính ngươi." Diệp Lăng khắp khuôn mặt là cảm kích. Hắn là thật rất cảm tạ Ngụy Tiến sự giúp đỡ dành cho hắn. "Không cần cùng ta khách khí như vậy, sự tình có thể giải quyết liền tốt, Diệp học đệ, chúng ta đêm nay không say không về." Ngụy Tiến tự nhiên hào phóng địa giơ ly rượu lên, cười cùng Diệp Lăng chạm cốc. Hai người riêng phần mình đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. "Dùng nữa đi, bằng không đợi hạ muốn say." Diệp Lăng không rõ ràng Ngụy Tiến tự lượng, không dám để cho nàng uống nhiều. Ngụy Tiến lại không thèm để ý nàng ở nước ngoài chờ đợi nhiều năm như vậy, tiểu lượng đã sớm rèn luyện ra được. Mà lại, nàng bén nhạy phát hiện, tiểu lượng của nàng có lẽ so Diệp Lăng còn tốt hơn một chút. Diệp Lăng uống xong vài chén rượu, trên mặt đã nhiễm lên một tầng màu đỏ. Ánh mắt ướt át, rõ ràng lộ ra mấy phần men say. Trái lại chính nàng còn không có bất kỳ cảm giác gì. Không biết ôm một loại gì tâm tư, Ngụy Tiến bắt đầu khuyên Diệp Lăng uống rượu. Diệp Lăng xem như giải quyết một cọc tâm sự, tâm tình buông lỏng, bất tri bất giác liền uống nhiều quá mấy chén. Đến cuối cùng, đồ ăn không có ăn mấy ngụm, hai bình rượu ngược lại là toàn bộ uống xong.
"Không, không thể uống."
"Ngụy học tỷ, ta có chút choáng." Bình một tiếng, chén rượu rơi vào trên bàn. Diệp Lăng đầu cũng chóng mặt điệu tựa ở trên bàn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ hồng, hô hấp ở giữa tất cả đều là ở mức nhật ký. Hiển nhiên, đã triệt để say. Trái lại Ngụy Thiến, trừ bỏ gương mặt hồng nhuận một chút, ánh mắt vẫn là thanh minh. "Diệp học đệ, Diệp học đệ." Ngụy Thiến lắc lắc Diệp Lăng, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngụy Thiến ánh mắt u ám, thân thể khẽ nâng, chậm rãi hướng Diệp Lăng phương hướng tới gần. Chương 495, quan chỉ phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Chương 495, quan chỉ phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Trong bao xương hoàn toàn yên tĩnh, Ngụy Thiến chậm rãi tới gần Diệp Lăng. Khoảng cách gần đến, có thể rõ ràng mà nghe thấy hắn nhẹ nhàng tiếng hít thở. Ngụy Thiến nhìn chằm chằm Diệp Lăng ngủ say mặt mày, ánh mắt như là hôn, từng tấc địa tại trên da rẻ của hắn vậy qua. Đây là qua nhiều năm như vậy, bọn hắn lần thứ nhất sát lại như vậy chi gần. Phù phù, phù phù. Tiếng tim đập giống như là sôi trào nước nóng, phát ra quy luật lại có tiết tấu tê mình. Ngụy Thiến gần như sắp muốn đè nén không được mình, lòng tràn đầy vui vẻ. "Diệp học đệ." Ngụy Thiến thanh âm êm dịu, trầm thấp địa hô một tiếng. Diệp Lăng từ từ nhắm hai mắt, ngủ được vô tri vô giác. "Diệp Lăng." Ngụy Thiến đưa tay, xanh nhạt đầu ngón tay tại Diệp Lăng trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Nàng cảm thụ được trên đầu ngón tay truyền đến da thịt ấm áp, trái tim vui vẻ đến phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. "A Lăng." Nàng hô lên mình mong nhớ ngày đêm muốn kêu danh tự. Từ thật lâu trước đó bắt đầu, nàng liền muốn như thế gọi Diệp Lăng. Thế nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì lập trường, chỉ có thể lấy học tỷ thân phận, gọi hắn một câu Diệp học đệ. Hiện tại, nàng rốt cục có thể thừa dịp Diệp Lăng uống say, tại không người nào biết thời điểm, nhẹ giọng kêu lên một câu tên của hắn. Nhưng kỳ thật liền ngay cả này nháy mắt tiến tĩnh, cũng là nàng chụp được. Nàng để phục vụ viên đưa rượu lên thời điểm, cố ý cầm độ cồn rất cao rượu. Nàng đã biết từ lâu Diệp Lăng tiểu lượng cũng không tính rất tốt. Đêm nay lần này liên hoan, nàng tư tâm địa muốn cùng Diệp Lăng thân cận một phen. Đem hắn qua chén, chỉ là muốn nhìn nhiều hắn vài lần thôi. Đương nhiên, cũng giới hạn tại đây. Nàng sẽ không đi làm để Diệp Lăng cảm thấy bối rối sự tình. Ngụy Thiến liền duy trì động tác này, không biết nhìn Diệp Lăng bao lâu. Các loại lấy lại tinh thần lúc, nàng nhìn thoáng qua điện thoại. Trong lòng giật mình. Vậy mà đã 10 giờ rồi. Nhất định phải đưa Diệp Lăng về nhà, nếu như bị quan chỉ biết. Nghĩ như vậy, Diệp Lăng để ở trên bàn điện thoại di động vang lên bắt đầu. Ngụy Thiến nhìn thoáng qua, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện điện báo, chi chi. Là quan chỉ gọi điện thoại tới. Ngụy Thiến ra ngoài một tia chột dạ, cũng không dám tiếp cú điện thoại này. Thẳng đến điện thoại tự động cúp máy, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng kỳ thật cũng biết mình làm như vậy không quá địa đạo, nhưng là nghĩ đến Tô Nhàn càng thêm không có chút nào ranh giới cuối cùng dây dưa, nàng cái này căn bản là tiểu vu gặp đại vu, mà lại nàng đêm nay cùng Diệp Lăng cũng không có cái gì vi phạm hành vi. Ngụy Thiến dăm ba câu thuyết phục chính mình, nàng lấy điện thoại di động ra, cho Khương Kiến Bách đánh tới một chiếc điện thoại. "Đúng, Diệp học đệ uống say, chúng ta tại 20 phòng ăn, ngươi tới đón một chút hắn đi." "Tốt, ta chờ ngươi." Ngụy Thiến mặc dù rất muốn tự mình đưa Diệp Lăng về nhà, nhưng là tình huống hiện thật căn bản không cho phép. Mà lại, nàng cũng không muốn để quan chỉ biết mình cùng Diệp Lăng đã gặp mặt. Về phần lý do, chính nàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Càng nghĩ, vẫn là để Khương Kiến Bách đưa Diệp Lăng trở về thích hợp nhất. Ngụy Thiến giúp đỡ thu thập xong Diệp Lăng đồ vật, một lần nữa tại vị đưa ngồi xuống. Nàng nhìn xem Diệp Lăng phá lệ an tường ngủ mặt, trong lòng cái kia một cỗ dao động đều đi theo bình tĩnh trở lại. Nàng ánh mắt ôn nhu, lưu luyến nhìn qua trước mắt cái này mình yêu nam nhân. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem hắn, trong lòng của nàng liền sinh ra vô hạn vui vẻ. Cuối cùng, Ngụy Thiến vẫn là không nhịn được nghiêng thân tới gần. Nàng có chút túi đầu, tại Diệp Lăng trên gương mặt nhẹ nhàng in lên một hôn. Nụ hôn này, nhu hòa đến như là lông vũ. Ngụy Thiến nghĩ thầm, coi như là Diệp Lăng đưa cho nàng đêm nay bảy mưu tính kế thủ lao đi, nàng cũng chỉ tham luyến cái này một nụ hôn mà thôi. Quan gia láo chạch. Quan chỉ đã rửa mặt hoàn tất, nàng mặc một thân mềm mại áo ngủ, ôm một cái gối dựa, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. "Thật có lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không người nghe." Cứng ngắt giọng nữ, càng không ngừng tái diễn một câu nói kia. Quan chỉ nhìn chằm chằm trò chuyện giao diện, biểu lộ có chút ngưng trệ. Diệp Lăng không tiếp điện thoại. Nàng cho hắn đánh dòng giá ba điện thoại, thế nhưng là Diệp Lăng một chiếc điện thoại đều không có tiếp. Quan chỉ trong lòng không khỏi có chút đục trí. Nàng bực bội mà đưa tay cơ ném ở một bên, phát ra đông một thanh âm vang lên. Vì cái gì Diệp Lăng không tiếp điện thoại của nàng? Chẳng lẽ Diệp Lăng còn đang bởi vì nàng không chịu quăng ra hải tử sự tình sinh khí sao? Thế nhưng là, lấy quan chỉ đối Diệp Lăng hiểu rõ, Diệp Lăng coi như lại tức giận, cũng không phải không tiếp điện thoại người. Mà lại, hai người cùng một chỗ lâu như vậy đến nay, Diệp Lăng cơ hồ không có đối nàng đỏ qua mặt. Hắn bề ngoài nhìn như cường ngạnh, kỳ thực nội tâm mềm mại. Diệp Lăng xưa nay sẽ không đối người tùy tiện nổi giận, quan chỉ cùng với hắn một chỗ, chung đụng được rất dễ chịu. Rất nhiều chuyện, hai người cũng là có thương có lượng địa tới. Lần này liên quan tới hải tử sự tình, vẫn là hai người lần thứ nhất phát sinh cãi lộn. Lẫn nhau, ai cũng không thuyết phục được ai. Thế nhưng là quan chỉ tin tưởng, coi như thế, Diệp Lăng cũng sẽ không tiếp nàng điện thoại. Chẳng lẽ là Diệp Lăng xảy ra chuyện gì? Quan chỉ không chịu được trong đầu suy nghĩ miên man. Càng nghĩ, cả người đều càng sợ hãi. Nàng sợ hãi Diệp Lăng xảy ra chuyện. Khương Bá, đại tiểu thư, thế nào? Khương Bá ngay tại trong phòng bếp, tự mình giám sát đầu bếp nữ nấu thuốc dưỡng thai. Nghe được quan chỉ tiếng la, vội vàng đi ra. Quan chỉ trông thấy Khương Bá, lập tức phân phó, "Khương Bá, ngươi bây giờ lập tức phái một đợt người đi tìm. Lời còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên vang lên tiếng chuông đánh gãy. Quan Chỉ ánh mắt lập tức sáng lên, nàng lập tức đứng người lên, gấp rút hướng phía cửa phương hướng chạy tới. Khương Bá đơn giản muốn bị hù chết, hắn bận bịu nhặt lên trên đất giày đuổi theo. Đại tiểu thư, ngài còn mang thai đâu? Giày trên mặt đất lạnh, giày trước mặt. Quan Chỉ cái gì cũng không nghe thấy, nàng chỉ biết là Diệp Lăng trở về. Nàng cấp tốc chạy đến cổng, dùng sức đẩy cửa ra, mừng rỡ hô: A Lang! Nàng im bặt mà dừng, ánh mắt từ kinh hỉ chuyển biến làm kinh ngạc. Kiến Bách ngoài cửa, Khương Kiến Bách đỡ lấy đã say quá đi Diệp Lăng, trông thấy Quan Chỉ, cười ha hả chào hỏi một tiếng: tẩu tử tốt. Quan Chỉ ánh mắt rơi vào hắn bên cạnh thân Diệp Lăng trên thân, nhíu mày: A Lang đây là thế nào? Khương Kiến Bách gáy náy giải thích: ta cùng Diệp ca quá lâu không có tụ, đêm nay liền cùng một chỗ tụ lấy ăn bữa cơm, Diệp ca bị ta khuyên uống vài chén rượu, say quá đi. Tẩu tử, là lỗi của ta, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Quan Chỉ ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt lại bất động thanh sắc: Khương Bá, ngươi trước đem cô ra đưa về gian phòng nghỉ ngơi. Vâng, đại tiểu thư. Vừa đuổi theo tới Khương Bá, vận điệu từ Khương Kiến Bách trong tay tiếp nhận Diệp Lăng, đỡ lấy hắn đi vào. Quan Chỉ hướng Khương Kiến Bách cười đến ôn hòa: Kiến Bách, đêm nay thật sự là vất vả ngươi, không bằng tiến đến uống chén trà, nghỉ ngơi một chút lại đi thôi. Khương Kiến Bách không hiểu từ Quan Chỉ trong lúc vui vẻ đã nhận ra một tia không ổn, hắn vội vàng khoát tay: không được tẩu tử, đã trễ thế như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi, mà lại ta còn muốn trở về công ty tăng ca đâu. Hắn căn bản cũng không dám ở quan gia chờ lâu, sợ mình lộ ra một điểm gì đó sơ hở tới. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì Ngụy Học Tỷ muốn để hắn đối nàng cùng Diệp Lăng gặp mặt chuyện này giữ bí mật. Chương 496, Quan Chỉ ghen tuông đại phát. Chương 496, Quan Chỉ ghen tuông đại phát. Khương Kiến Bách cảm thấy Ngụy Học Tỷ cùng Diệp Lăng cùng nhau ăn cơm chuyện này chính là nói cho Quan Chỉ cũng không có gì à? Quan Chỉ cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, có cái gì tốt bảo mật? Nhưng là rời đi phòng ăn trước đó, Ngụy Học Tỷ dặn đi dặn lại hắn giữ bí mật, hắn cũng chỉ đành làm theo. Thế là liền đối Quan Chỉ nói dối, hy vọng Quan Chỉ nhìn không ra đi. Khương Kiến Bách nhưng lại không biết, hắn đơn giản một câu liền đã tại Quan Chỉ trước mặt làm lộ. Quan Chỉ khẽ môi ý cười càng thêm sâu, thậm chí hiện ra một tia lanh ý: tụ xong bữa ăn còn muốn trở về công ty tăng ca, bận rộn như vậy còn tụ cái gì bữa ăn? Ở trong đó tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Nàng vẩy vẩy gương mặt bên cạnh sợi tóc, giống như vô ý điểm nói: sớm biết các ngươi muốn uống rượu, ta liền cứ gọi điện thoại cho A Lăng để cho người ta đi đón hắn. Khương Kiến Bách cười hắc hắc, trên mặt ngu đần mười phần: đầu tử ngươi không gọi điện thoại cũng không có chuyện, ta đây không phải đem Diệp ca cho bình an trả lại mà. Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Quan Chỉ câu môi cười minh mị. Khương Kiến Bách lại không tự giác địa run rẩy một chút, không biết vì cái gì hắn tổng cảm giác Quan Chỉ cái này cười có chút làm người ta sợ hãi. Hắn đưa thay sờ sờ trên cánh tay nổi lên nổi da gà, cũng không dám lại tại quan gia chờ lâu. Đầu tử, người ta đã đưa đến, ta đi trước ha. Nói xong còn không đợi Quan Chỉ nói cái gì, hắn xoay người chạy. Quan Chỉ lặng lẽ nhìn Khương Kiến Bách chạy trối chết thân ảnh, bộ này chột dạ bộ dáng, không có chuyện ẩn ở bên trong mới là có ma. Mà lại nàng đêm nay cho Diệp Lăng đánh tam thông điện thoại, nếu như Khương Kiến Bách tối nay là thật tại cùng Diệp Lăng liên hoan, làm sao lại không biết nàng cho Diệp Lăng gọi qua điện thoại? Khả năng duy nhất chính là đêm nay cùng Diệp Lăng đợi cùng một chỗ, căn bản cũng không phải là Khương Kiến Bách, có thể để cho Khương Kiến Bách lựa chọn dạng này che giấu người. Quan Chỉ trong đầu cơ hồ trong nháy mắt liền có đáp án. Nguy Tiến, Quan Chỉ trong mắt nổi lên u lánh hàn mang, nữ nhân này thật đúng là không thể khinh thường a. Không để ý liền bị nàng đặt được, cùng Tô Nhan loại kia trên nhảy dưới tránh khác biệt, loại này phía sau bên trong ra ám chiêu mới càng thêm cần đề phòng. Mà lại Diệp Lăng rất chú trọng hữu nghị, đối với nữ nhân này trong lòng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đề phòng. Tại tình cảm phương diện, Diệp Lăng luôn luôn là trì độn. Quan Chỉ đã thích hắn phương diện này ngây thơ, lại giận hận hắn bị những nữ nhân kia ngấp nghé. Nguy Thiến, nàng cũng là nên hảo hảo điều tra một chút nữ nhân này. Quan Chỉ đóng lại đại môn, chậm chậm quay người hướng lầu hai gian phòng đi. Lầu hai phòng ngủ, Khương Bá đem Diệp Lăng nâng đến trên giường, từ tủ quần áo bên trong tìm ra một thân áo ngủ cho hắn thay đổi. Diệp Lăng say đến lợi hại như vậy, tắm rửa là không thể nào. Khương Bá từ trong phòng tắm lấy một chậu nước nóng, muốn đơn giản cho hắn lau thân thể một cái. Lúc này Quan Chỉ đẩy cửa đi đến, trông thấy Khương Bá động tác, Quan Chỉ nói: Khương Bá, đặt vào ta tới đi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Khương Bá có chút do dự: đại tiểu thư, ngươi mang thai, không tiện làm những sự tình này. Quan Chỉ cười tiếp nhận trong tay hắn khăn mặt: chỉ là lau thân thể một cái mà thôi, không uổng phí cái gì lực, Khương Bá ngươi đi nghỉ ngơi đi. Gặp Quan Chỉ kiên trì như vậy, Khương Bá cũng không tốt lại nói cái gì, rời đi phòng ngủ. Quan Chỉ một lần nữa đưa trong tay khăn mặt ướt nhẹp, đoạn rơi dư thừa nước. Nàng tại bên giường ngồi xuống, nhìn xem Diệp Lăng ăn tĩnh ngủ nhan, lòng rộn ràng, cũng chậm chậm trở nên bình thản xuống. Nàng cầm khăn mặt, từng chút lau sạch lấy Diệp Lăng gương mặt. Kỳ thật, nàng đại khái cũng có thể đoán được Diệp Lăng đêm nay cùng Ngụy Thiến gặp mặt, đã nói những gì. Tóm lại, không vòng qua được hải tử sự tình. Nàng biết, Diệp Lăng để ý nàng, quá nhiều để ý hải tử. Nàng rất cảm động Diệp Lăng phần này tâm ý, thế nhưng là, nàng không cách nào tuân theo Diệp Lăng ý nghĩ. Hải tử, nàng nhất định phải lưu lại. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến quyết định. Thế nhưng là nàng cũng không muốn bởi vì hải tử cùng Diệp Lăng quan hệ trở nên lúng túng như vậy. Có biện pháp nào mới có thể chữa trị quan hệ giữa hai người đâu? Quan Chỉ hôm nay suy tư một ngày đều không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Bây giờ nhìn gặp Diệp Lăng bởi vì chính mình mua say, nàng cũng là mười phần đau lòng, nhưng không có chút nào biện pháp. Quan Chỉ thật sâu thở dài một tiếng. Nàng sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bởi vì một việc như thế buồn rầu. Khăn mặt bên trên nhiệt độ bất chi bất giác lạnh xuống. Quan Chỉ một lần nữa nhéo một cái khăn mặt. Lần này, nàng lau Diệp Lăng má phải. Khăn mặt chậm rãi rời xuống động. Đột nhiên, ngừng lại. Quan Chỉ ánh mắt bỗng nhiên lánh lệ. Nàng bỗng nhiên xích lại gần, nhìn chằm chằm Diệp Lăng má phải. Phía trên kia có một cái vết son môi. Rất nhạt, rất nhạt. Nhưng là Quan Chỉ có thể xác định, đó chính là vết son môi không thể nghi ngờ. Ngụy Thiến, nữ nhân kia cũng dám. Quan Chỉ trong mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Quả nhiên chó biết cắn người không sủa. Ngụy Thiến nữ nhân này, nàng thật đúng là xem thường nàng. Quan Chỉ phẫn nộ đồng thời liên đới lấy giận chó đánh mèo đến Diệp Lăng trên thân. Hắn làm sao lại không thể hảo hảo bảo hộ mình? Cũng dám tại những nữ nhân khác trước mặt uống say, nếu như bị người mưu hại làm sao bây giờ? Lần này là một cái vết son môi, vậy lần sau có phải hay không chính là ở trên giường? Quan Chỉ chỉ là suy nghĩ một chút một màn kia, cả người liền nổi nóng đến không được. Lần này, nàng ngay cả xoa đều không muốn cho Diệp Lăng trả sát. Hơi buông tay, đưa trong tay khăn mặt ném vào trong chậu. Mình thở phì phì cởi giày lên giường, đi ngủ. Dựa vào cái gì nàng ở chỗ này tâm phiền ý loạn, Diệp Lăng lại nằm ngáy o o. Đêm nay chuyện này chính là Diệp Lăng làm không đúng. Quan Chỉ vén chăn lên, trực tiếp nhắm mắt nằm xuống. Nhưng trong lòng bực bội, liền như là nham tương bình thường chạy xuôi đến toàn thân, thiêu đến nàng tỉnh cả ngủ. Chăn chọc trong chốc lát, nàng quyết định đem cỗ này hỏa khí phát tiết ra ngoài. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía bên người ngủ được 10 phần thơm ngọt Diệp Lăng. Cái kia cố lửa giận, bụt một chút nhảy lên đỉnh đầu. Nàng rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên túi đầu, há mồm. Giang không khách khí chút nào cắn lên Ngụy Thiến lưu lại vết son môi vị trí. Nô. Trong lúc ngủ mơ Diệp Lăng, bị đột nhiên xuất hiện đau đớn cả kinh nói mớ. Hắn lông mày nhíu chặt, tựa hồ rất muốn mở mắt ra. Thế nhưng là nồng đậm trên choáng cùng bối rối, để hắn thật sâu hãm tại mộng cảnh ở trong. Quan Chỉ cắn Diệp Lăng gương mặt thịt, dùng chơi liều. Thẳng đến Diệp Lăng trên gương mặt lưu lại chỉnh tề hai hàng dấu răng, nàng mới rốt cục buông ra. Sướng rồi. Quan Chỉ một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt. Cũng không lâu lắm, liền nặng nề địa thiết đi. Ngày thứ hai, Diệp Lăng tỉnh lại thời điểm, Quan Chỉ đã không ở bên người. Hắn căn bản không biết tối hôm qua phát sinh khúc nhạc dạo ngắn. Sau khi tỉnh lại đi trước vọt lên một tắm rửa, sau đó liền nhận được Ngụy Thiến phát tới tin nhắn. Nguyên lai là Ngụy Thiến xin nhờ Khương Kiến Bách tiễn hắn trở về, Diệp Lăng hồi phục một đầu cảm tạ tin nhắn. Sau đó tiếp tục dùng di động, bấm một số điện thoại. "Uy, Phan trợ lý sao? Ta muốn gặp Tô Nhan." Chương 497, chiến tranh lạnh chương 497, chiến tranh lạnh. Diệp Lăng nói chuyện điện thoại xong, trực tiếp xuống lầu. Tối hôm qua say rượu, hắn hôm nay tỉnh lại hơi chậm một chút. Khương Ba gặp hắn xuống lầu, vội vàng cười tiến lên đón, "Cô gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, hiện tại dùng sao?" Đợi thấy rõ Diệp Lăng mặt, Khương Bá ánh mắt một trận, biểu lộ trở nên có chút ý vị thâm trường bắt đầu. Diệp Lăng không có phát giác Khương Bá dị dạng, gật đầu nói, "Ừm, hiện tại an." Lại nhìn khắp bốn phía một vòng, không có trông thấy Quan Chỉ thân ảnh. Hắn hỏi, "Chi Chi đâu, làm sao không tại?" Hắn cảm thấy kỳ quái, Quan Chỉ hôm nay tại sao không có đánh thức hắn? "Khương Bá, đại tiểu thư đi trước công ty, ngươi tối hôm qua uống say, đại tiểu thư nghĩ đến ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, liền không có gọi ngươi." Lời tuy như thế, nhưng Diệp Lăng luôn cảm thấy Quan Chỉ tựa hồ tại trốn tránh hắn. Chẳng lẽ nàng còn đang bởi vì hài tử sự tình cùng hắn giận dỗi? Diệp Lăng muốn nghĩ, hôm nay lại tìm Quan Chỉ đàm một lần. Có thể dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đây là không thể nào. Quan Chỉ muốn lưu lại hài tử quyết tâm rất kiên định. Đã như vậy, Diệp Lăng cũng không muốn để nàng thương tâm, càng không muốn giữa phu thê tình cảm bởi vậy phát sinh vỡ tan. Như vậy, cũng chỉ còn lại có Ngụy Thiến nói biện pháp kia. Diệp Lăng trong lúc suy tư, Khương Bá đã đem bữa sáng bưng lên bàn. Khương Bá nói, "Cô gia, đại tiểu thư nói, ngươi nếu là cảm thấy thân thể không thoải mái, có thể nghỉ ngơi một ngày lại đi công ty." Diệp Lăng ngồi ở bên bàn, "Chi Chi còn nói cái gì sao?" Khương Ba lắc đầu, "Không có, liền căn dặn ngươi chú ý thân thể." Diệp Lăng nghĩ nghĩ, hỏi, "Tối hôm qua là Kiến Bách đưa ta về, hắn có nói gì hay không?" Khương Ba hồi tưởng một chút, "Khương thiếu gia nói tối hôm qua các ngươi là cùng một chỗ liên hoan, ngươi bị hắn khuyên uống rượu say quá đi, hắn lúc này mới đưa ngươi về nhà." Diệp Lăng trong lòng giật mình, "Khương Kiến Bách là cái này nói gì? Hắn rõ ràng là cùng Ngụy Tiến cùng một chỗ ăn cơm, Khương Kiến Bách tại sao muốn nói dối? Mà lại hắn cảm thấy hắn cùng Ngụy Tiến ăn cơm chuyện này thoải mái, cũng không có muốn nói dối tất yếu. Hiện tại nói chuyện láo, ngược lại giống càng che càng lộ, thật sự có cái gì?" Diệp Lăng lập tức có chút nhức đầu. Khương Bá trông thấy Diệp Lăng đột biến sắc mặt, có chút bận tâm, "Cô gia, ngươi thế nào?" Diệp Lăng giải thích nói, "Khương Bá, chuyện tối ngày hôm qua có chút hiểu lầm. Ta tối hôm qua là cùng Ngụy học tỷ ăn cơm chung, không phải cùng Kiến Bách." Khương Bá con ngươi chấn kinh, vô ý thức nói một câu, "Khó trách." "Khó trách cái gì?" Diệp Lăng truy vấn. Khương Bá có chút lúng túng nói, "Sáng nay bắt đầu ta nhìn đại tiểu thư tâm tình có chút không tốt, nguyên lai tưởng rằng là ta đa tâm, hiện tại xem ra đại tiểu thư có lẽ đang ăn cô gia người giấm đâu." "Ăn giấm?" Diệp Lăng rất kinh ngạc. Chuyện này với hắn tới nói là một cái xa lạ tử, hắn cùng Quan Chỉ ở giữa ở chung, khuynh hướng tế thủy trường lưu một loại kia, tựa hồ sẽ rất ít có ăn giấm nồng như vậy liệt cảm xúc tồn tại. "Đúng, ta nhìn đại tiểu thư chính là ăn giấm." Khương Ba trả lời lời thề son sắt, "Kỳ thật tối hôm qua Khương thiếu gia đưa sau khi ngươi trở lại, đại tiểu thư cảm xúc cũng có chút không thích hợp, ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra chắc là đại tiểu thư đã đoán được Khương thiếu gia là nói láo." Nói đến đây sự kiện, Khương Bá biểu lộ trở nên có chút oán trách. "Cô gia, nói đến chuyện này ngươi cũng có lỗi, cùng những nữ nhân khác cùng nhau ăn cơm, làm sao không cùng đại tiểu thư nói một tiếng đâu? Đại tiểu thư không phải loại kia người hẹp hòi, ngươi giấu giếm nàng, ngược lại dễ dàng phát sinh hiểu lầm. Diệp Lăng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hắn hôm qua tâm tình phiền muộn, đụng phải Ngụy Thiến, liền nghĩ cùng người thổ lộ hết một chút. Không nghĩ tới đằng sau vậy mà lại uống say. Càng không có nghĩ tới, Khương Kiến Bách tiễn hắn về nhà, lại còn nói dối. Có phía trước hải tử sự kiện kia, lại thêm chuyện này. Diệp Lăng cơ hồ không dám nghĩ, quan chỉ sẽ nghĩ như thế nào hắn. Khương bá, chuyện này đúng là lỗi của ta, để ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm, ta lát nữa liền đi công ty tìm Chi Chi, cùng nàng giải thích rõ ràng. Khương bá mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thích nhất Diệp Lăng một điểm, chính là hắn cho tới bây giờ đều rất nghe khuyên. Nguyện ý nhìn thẳng vào sai lầm của mình, cũng nguyện ý bày ra hành động đi sửa lại. Hắn thấy, đây là một cái nam nhân ưu điểm lớn nhất. So với những cái kia lấy bản thân làm trung tâm, không nghe khuyên bảo nam nhân tốt hơn nhiều. Diệp Lăng nhặt như nước ốc địa ăn điểm tâm xong, liền muốn cầm lấy trên ghế dựa áo khoác rời đi. Khương Bá cầm đồ vật, vội vàng gọi hắn lại, "Cô ra, cứ chờ một chút." Diệp Lăng dừng chân lại, "Khương Bá, thế nào?" Khương Bá đưa trong tay tấm gương cùng thuốc cao đưa cho hắn, mặt mo có chút đỏ, che vừa che trên mặt dấu đi. Trên mặt dấu, Diệp Lăng không rõ ràng cho lắm địa tiếp nhận tấm gương. Rõ ràng mặt kính, chiết xạ ra hắn cả khuôn mặt. Đợi Diệp Lăng thấy rõ hình dạng của mình, con mắt bỗng nhiên trợ to. Bên phải hắn trên gương mặt, rõ ràng là hai hàng chỉnh tề dấu răng. Rất rõ ràng, một chút liền có thể nhìn thấy tình trạng. Khương Bá lại đem thuốc cao xé mở, đưa cho Diệp Lăng, trên mặt là không có sai biệt xấu hổ. "Cô gia, cái này dấu răng, hẳn là tối hôm qua đại tiểu thư cắn. Xem ra đại tiểu thư đối với người che đậy dấu giếm, là thật rất tức giận đâu." Vừa rồi Diệp Lăng một chút nhà lầu thời điểm, Khương Bá liền phát hiện. Mới đầu hắn chỉ cho là đây là vợ chồng bọn họ ở giữa tình thú. Nhưng là nghe được Diệp Lăng vừa rồi nói, hắn liền kịp phản ứng, thế này sao lại là cái gì tình thú? Căn bản chính là đại tiểu thư quá mức sinh khí, cắn Diệp Lăng một ngụm. Diệp Lăng xấu hổ vô cùng điệu tiếp nhận thuốc cao, dán tại trên gương mặt. Hắn lúc này trong lòng càng không mặn mòn. Rời đi quan gia, Diệp Lăng trực tiếp xe chạy tới quan thị tập đoàn. Hắn hôm nay mặc dù dậy trễ, nhưng cũng may tốc độ rất nhanh, đến công ty thời điểm vừa vặn 10 giờ đúng, chính là tập đoàn giờ làm việc. Diệp Lăng từ khi tại quan thị tập đoàn đi làm, liền có một gian chuyên thuộc về phòng làm việc của mình. Hắn tới trước đến văn phòng, xử lý một chút khẩn cấp văn kiện. Lúc này mới ngồi lên tổng giám đốc chuyên môn thang máy, đi vào độc thuộc về quan chỉ tầng kia ký túc xá. Vừa hạ thang máy, liền gặp Quan Nguyệt bưng một chén cà phê, muốn đi tổng giám đốc xử lý. Diệp Lăng gọi lại nàng, "Quan trợ lý." Quan Nguyệt dừng bước lại, quay đầu trông thấy là Diệp Lăng, hơi kinh ngạc, "Diệp Lăng?" Diệp Lăng gật đầu ra hiệu, "Ta có chút sự tình, tìm đến Chi Chi. Cái này cà phê là muốn đưa tới phòng làm việc sao?" "Ta tới đi." Quan Nguyệt vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới quan chỉ sáng sớm tới công ty, tinh thần hề bại dáng vẻ. Nàng đem cà phê giao cho Diệp Lăng, "Chi Chi tối hôm qua đoán chừng là không nghỉ ngơi tốt, tinh thần nhìn xem không tốt lắm, ta liền muốn lấy cho nàng rót ly cà phê nói lại thần. Đây là bản giao quan chỉ tình huống." Diệp Lăng tiếp nhận cà phê, cảm kích liếc nhìn nàng một cái, "Tốt, ta đã biết." Nói xong, hắn bưng cà phê hướng tổng giám đốc xử lý đi đến. Quan Nguyệt nhìn hắn bóng lưng, thần sắc có chút ưu sầu. Liền ngay cả nàng người ngoài này đều đã nhìn ra, quan chỉ cùng Diệp Lăng ở giữa tình cảm xảy ra vấn đề. Hy vọng hai người có thể đem sự tình nói ra, hảo hảo điều giải quyết đi. Chương 498, giải trừ hiểu lầm. Chương 498, giải trừ hiểu lầm tổng giám đốc xử lý. Quan chỉ ngồi trên ghế làm việc, trước mặt là mở ra văn kiện. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm văn kiện, lại một chữ đều không có nhìn thấy. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, nàng không quá muốn cùng Diệp Lăng mặt đối mặt. Nàng sợ Diệp Lăng hỏi hải tử sự tình. Hai người bọn họ bởi vì việc này đã huyên náo rất không thoải mái. Thế là rất sớm đã tới công ty. Nàng đang trốn tránh cùng Diệp Lăng gặp mặt. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, làm như vậy căn bản không thể giải quyết vấn đề. Có thể không hiểu, nàng chính là rất muốn chạy trốn tránh. Gõ gõ. Bên ngoài phòng làm việc tiếng đập cửa, để quan chỉ suy nghĩ hấp lại. Đầu nàng cũng không nhấc, tiến. Một chén cà phê nóng hổi bị đặt ở trong tay. Quan chỉ tưởng rằng Quan Nguyệt cho nàng bưng tới, cười ngẩng đầu, "Tạ." Tiếng nói im bặt mà dừng. Diệp Lăng trông thấy quan chỉ trên mặt kinh ngạc biểu lộ, có chút khổ sở, cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta. Hắn cũng không phải cánh ngốc, đương nhiên đã nhận ra quan chỉ tại tránh hắn. Quan chỉ mấp máy môi, lập tức lắc đầu, "A Lăng, ngươi hiểu lầm, ta không có không muốn nhìn thấy ngươi, ta chỉ là không biết nên làm sao đối mặt với ngươi." Diệp Lăng có thể chủ động tới tìm nàng, để nàng rất kinh hỉ. Nàng vốn cho rằng bọn hắn còn muốn dạng này chiến tranh lạnh một hồi. Chuyện tối ngày hôm qua là lỗi của ta, ta tối hôm qua nhưng thật ra là cùng Ngụy học tỷ ăn cơm chung, Kiến Bách hắn chỉ là thụ Ngụy học tỷ nhắc nhở, tiễn ta về nhà đi. Diệp Lăng đem chuyện tối ngày hôm qua nghiêm túc nói một lần. Hắn chưa từng có muốn che đậy giấu giếm quan chỉ ý tứ. Hắn cùng Ngụy Tiến ở giữa là thuần hữu nghị, cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì, thoải mái liền tốt. Vốn định trở về liền nói cho quan chỉ, không nghĩ tới đằng sau vậy mà uống say. Càng không có nghĩ tới, sẽ phát sinh như thế hiểu lầm. Chi Chi, chúng ta trước đó nói qua, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn lẫn nhau thẳng thắn đối đãi. Chuyện tối ngày hôm qua là ta không làm tốt. Ta cam đoan về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Quan chỉ trên mặt không có ngoài ý muốn. Nàng tối hôm qua ghen tuông đại phát, không để ý đến rất nhiều chi tiết. Sáng nay lên thời điểm, nàng liền đã nghĩ thông suốt. Tự nhiên biết chuyện này, vấn đề lớn nhất không tại Diệp Lăng trên thân. Ngụy Thiến mới là kẻ đầu đê. Nữ nhân này, căn bản cũng không có mặt ngoài như vậy ngây thơ. Nàng đối Diệp Lăng có lòng mơ ước, làm sao lại không hề làm gì đâu. Trên bản chất, nàng cùng Tô Nhan chính là đồng dạng một loại người. Diệp Lăng thẳng thắn đối đãi, quan chỉ đương nhiên về lấy chân tâm. Nàng có chút áy náy điệu nói, A Lăng, kỳ thật ngươi không cần thiết cùng ta xin lỗi, ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Ta tối hôm qua cũng là có chút cảm xúc cấp trên, chui vào ngõ cụt, cho là ngươi cùng Ngụy Thiến ở giữa thật sự có thứ gì, cho nên nhịn không được cắn ngươi một ngụm cho hả giận. Nói đến đây, quan chỉ cũng có chút không có ý tứ. Nàng từ nhỏ tại quan gia loại này lục đục với nhau gia đình bối cảnh bên trong lớn lên, tính cách quá địa trường thành sớm. Một chút tiểu nữ hài mới có cảm xúc, đối nàng mà nói chỉ là ngụy trang. Nàng bên trong tính cách, nhưng thật ra là trầm tĩnh. Cho nên giống tối hôm qua như thế, nộ khí cấp trên cắn Diệp Lăng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là mười phần đấu trí. Lẫn nhau nói ra, Diệp Lăng cảm giác bầu không khí đều dễ dàng mấy phần. Quan chỉ nghĩ đến cái gì, hướng hắn buông tay, A Lăng, điện thoại di động của ngươi cho ta nhìn xem. Diệp Lăng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đưa điện thoại di động cho nàng. Quan chỉ biết Diệp Lăng điện thoại mật mã, nhẹ nhõm liền mở ra điện thoại. Nàng lật ra trò chuyện ghi chép. Quả nhiên, nàng tối hôm qua cho Diệp Lăng đánh tam thông điện thoại, trò chuyện ghi chép cũng không có. Không cần đoán, nàng cũng biết là Ngụy Thiến làm. Hôn trộm Diệp Lăng, cố ý lưu lại dấu hôn, xóa bỏ nàng cho Diệp Lăng gọi điện thoại ghi chép. Ngụy Thiến nữ nhân này, thật đúng là không thể khinh thường a. Cứ việc quan chỉ không thích Ngụy Thiến, nhưng là nàng cũng không tính hiện tại liền đem những sự tình này nói cho Diệp Lăng. Nàng cùng Diệp Lăng ở giữa vấn đề còn không có giải quyết triệt để, hiện tại nếu là nói ra Ngụy Thiến sự tình, khó tránh khỏi lửa cháy đổ thêm dầu. Đợi nàng giải quyết xong trên tay mọi chuyện cần thiết, lại rút tay ra ngoài giải quyết Ngụy Thiến. Quan chỉ ảm đạm trong mắt, hiện lên một tia sát ý nói xong chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Lăng lần nữa nhắc lên hải tử một chuyện. Đây là vắt ngang tại hắn cùng quan chỉ ở giữa vấn đề lớn nhất. Hắn nói, chi chi, liên quan tới hải tử sự tình, ta mấy ngày nay cũng chăm chú suy tính. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi muốn giữ lại hải tử, là thật bởi vì thích hải tử sao? Bởi vì thích, cho nên coi như nỗ lực sinh mệnh của mình, cũng nguyện ý. Nếu như quan chỉ thật muốn lưu lại hải tử, Diệp Lăng hy vọng là ra ngoài yêu thương, mà không phải mục đích khác. Dạng này, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để quan chỉ bình an địa sinh hạ hải tử. Quan chỉ nghe xong Diệp Lăng, trong lòng xẹt qua một tia chột dạ. Nàng muốn giữ lại hải tử nguyên nhân, cũng không mười phần thuần túy. Thế nhưng là tại Diệp Lăng trước mặt, nàng không thể nói như vậy. Bởi vậy, nàng gật đầu, "A Lăng, ngươi biết ta từ nhỏ chưa từng cảm thụ thân tình, ta kết thân tình vẫn luôn là rất hướng tới. Cho nên, ta vẫn muốn một cái thuộc về mình hải tử, ta sẽ cho hắn hoàn mỹ nhất yêu, sẽ đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, cho hắn trên thế giới này đồ tốt nhất." Quan chỉ nói những lời này là thật tâm. Nếu như nàng có thể bình an sinh hạ hải tử, nàng nhất định sẽ làm cho bọn hắn trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu hải. Tất cả nàng đã từng tao ngộ hết thảy, con của nàng cũng sẽ không tao ngộ. Bọn hắn chỉ cần hạnh phúc, khoái hoạt còn sống liền tốt. Nàng sẽ cho bọn hắn vô số tình thương của mẹ. Diệp Lăng có thể cảm nhận được quan chỉ trong lời nói chân tâm. Đã sinh hạ hải tử là quan chỉ tâm hướng tới. Như vậy, hắn sẽ cố gắng giúp nàng đạt thành. Có đôi khi, người sống trên thế giới này, lòng tham một điểm lại như thế nào đâu. Hắn muốn quan chỉ bình an, cũng muốn hải tử thuận lợi sinh ra. Vì thế, hắn có thể nỗ lực hết thảy. Đến tận đây, Diệp Lăng cùng quan chỉ đạt thành nhất trí, lưu lại hải tử. Đồng thời tìm kiếm phương pháp, tận khả năng địa để quan chỉ phòng ngừa sản xuất di chứng. Liên quan tới hải tử sự tình, xem như cứ như vậy giải quyết. Diệp Lăng cũng coi như tháo xuống trong lòng gánh vác. Hắn không tiếp tục quấy rầy quan chỉ, rời đi văn phòng. Sau đó lái xe rời đi quan thị tập đoàn, đi một chỗ. Cái gì? Ngươi nói Diệp Lăng muốn gặp ta? Tô Nhan không thể tin nhìn xem Phàn Mạn Ngưng, đơn giản đè nén không được mình kinh hỉ. Diệp Lăng chủ động muốn gặp nàng, đôi này Tô Nhan tới nói, tựa như là bánh từ trên trời rơi xuống đại hảo sự. Phan Mạn Ngưng cười gật đầu, "Tô tổng, Diệp Lăng quả thật là cái này nói gì, hắn muốn gặp ngài." Tô Nhan che lấy cuồng loạn tim, kích động đến có chút nói không ra lời. Diệp Lăng muốn gặp nàng? Gặp nàng? Nàng không chế không nổi bắt đầu suy nghĩ miên man. Diệp Lăng đây là nhớ tới nàng tốt, muốn về tâm chuyển ý sao? Nếu quả như thật là như vậy, kết hôn. Nàng có thể đáp ứng Diệp Lăng, lập tức kết hôn. Tô Nhan lập tức đứng người lên, hưng phấn địa phân phó Phan Mạn Ngưng, "Phan trợ lý, ngay lập tức đi dựa theo Diệp Lăng kích thước, đặt trước làm một viên quý nhất nhẫn kim cương." Chương 499, Diệp Lăng tìm kiếm Tô Nhan trợ giúp. Chương 499, Diệp Lăng tìm kiếm Tô Nhan trợ giúp. Phàn Mạn Ngưng nghe thấy Tô Nhan, cả người đều động. Kết hôn? Nhẫn kim cương? Tô tổng cái này nói là tiếng người sao? Diệp Lăng hiện tại nhưng là muốn làm ba ba nha. Tô tổng nếu là cùng hắn kết hôn, cái này chuyển đi, thanh danh của nàng làm sao bây giờ? Mà lại lấy Diệp Lăng hiện tại đối Tô tổng thái độ, kết hôn loại chuyện này, không khác người xin nói mộng à. Gặp Phàn Mạn Ngưng do dự thần sắc, Tô Nhan phát nhiệt đại não, bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Phàn Mạn Ngưng nói, "Tô tổng, nhẫn kim cương cái gì? Có thể hay không quá long trọng. Diệp Lăng hẹn ngài gặp mặt, có lẽ là có chuyện muốn cùng ngài trao đổi đâu. Mặc kệ Diệp Lăng có phải hay không tìm ta có việc, nhẫn kim cương sự tình ngươi đi trước xử lý, ta cùng Diệp Lăng sớm muộn sẽ hợp lại, cái này mai nhẫn kim cương một ngày nào đó có thể phát huy được tác dụng." Tô Nhan lòng tin 10 phần. Bất kể như thế nào, nàng trước dự bị, các loại phải dùng ngày đó mới sẽ không sốt ruột bận điều hoàng. Tô Nhan kiên quyết muốn đặt trước làm nhẫn kim cương, Phàn Mạn Ngưng cũng chỉ có thể đáp ứng. "Đúng rồi, Diệp Lăng có nói muốn ở nơi nào gặp mà sao?" Tô Nhan mắt ngậm mong đợi nhìn xem Phàn Mạn Ngưng, nàng đã vô cùng chờ mong lấy lần này gặp mặt. Phàn Mạn Ngưng trên mặt lộ ra một cái biểu tình cổ quái, Diệp Lăng nói, "Nếu như ngài đáp ứng gặp mặt, hẹn ngài 2 giờ chiều, tại Tô gia tư nhân bệnh viện phụ cận nhà kia quán cà phê gặp mặt." Tô Nhan nhíu mày, "Nhà kia quán cà phê?" Nàng trước đó cùng Diệp Lăng gặp qua ở nơi nào một mặt? Một lần kia, nàng còn cưỡng hôn Diệp Lăng. Diệp Lăng vậy mà hẹn nàng ở nơi đó gặp mặt. Tô Nhan không chịu được lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái bắt đầu. Phan Mạn ngưng hỏi, "Tô tổng, ngài đáp ứng gặp mặt sao?"
"Đương nhiên đáp ứng."
Tô Nhan không chút do dự trả lời, "Ngươi bây giờ liền cho Diệp Lăng hồi phục, ta đáp ứng gặp mặt, 2 giờ chiều, không gặp không về."
"Vâng, Tô tổng."
Phan Mạn ngưng ra ngoài gọi điện thoại. Tô Nhan tâm nhưng thủy chung còn bình tĩnh cũng được. Nàng đang nghĩ, Diệp Lăng lần này hẹn nàng gặp mặt, đến cùng là cần thứ gì đâu? Nhưng mặc kệ nói chuyện gì, nàng tóm lại sẽ đáp ứng hắn. Chỉ cần Diệp Lăng có thể cao hứng, để nàng làm cái gì đều nguyện ý, huống chi nàng vốn là thua thiệt hắn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Nhan vậy mà một giây đồng hồ cũng chờ không nổi nữa. Nàng mắt nhìn thời gian, vẫn chưa tới 10 điểm. Cái này 4 giờ trống không, nàng quyết định đi làm cái tạo hình. Cùng Diệp Lăng đơn độc gặp mặt, tựa như là hẹn hò đồng dạng. Nàng nhất định phải trang phục lộng lẫy, mới có thể cho thấy nàng có trọng. 2 giờ chiều, Diệp Lăng đến đúng giờ nhà kia quán cà phê. Đẩy cửa ra đi vào thời điểm, hắn liếc mắt liền nhìn thấy ngồi cạnh cửa sổ vị trí Tô Nhan. Bất quá, Tô Nhan hôm nay nhìn cùng bình thường rất không giống. Nàng tựa hồ là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, thuần thẳng tóc dài, hôm nay làm một cái tóc quan tạo hình, rối tung trên vai. Mặc trên người một đầu tu thân màu đỏ một chữ vai váy dài, cắt xén cao cấp, tiểu dáng giản lược. Trên mặt vẽ lấy đậm trang, phối hợp môi đỏ, làm giảm bất bình thường cái kia cố thanh lãnh khí chất. Cả người nhìn phong thái hiểu điệu, phong tình bạt trùng. Cái này cùng Tô Nhan bình thường phong cách một trời một vực, nhưng cũng xác thực cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Diệp Lăng run lên một cái chớp mắt, lập tức thần sắc tự nhiên địa đẩy cửa đi vào. "Thật có lỗi, đợi lâu." Hắn bình tĩnh cùng Tô Nhan lên tiếng chào hỏi. Tô Nhan trông thấy Diệp Lăng, có chút khẩn trương đứng người lên, "Không có việc gì, kỳ thật ta cũng mới vừa tới." "Gạt ngươi." Kỳ thật nàng 12 giờ liền đến. 10 điểm tiếp vào Diệp Lăng mời, nàng lập tức rời đi công ty, đi chuyên môn phòng trang điểm hóa trang. Sau đó 12 giờ đến nhà này quán cà phê, bao xuống cả gian quán cà phê, sợ hãi bị người quấy rầy bọn hắn gặp mặt. Vì thế, nàng thậm chí ngay cả cơm trưa cũng còn chưa kịp ăn. "Phục vụ viên, đổi ly cà phê." Tô Nhan ngoắc gọi tới phục vụ viên. Cà phê trước mặt đã lạnh. Sợ Diệp Lăng sớm đến, nàng sớm chuẩn bị tốt cà phê, đã đổi nhiều lần. Phục vụ viên hôm nay chính là chuyên môn vì Tô Nhan phục vụ. Nghe Tô Nhan phân phó, lập tức tiến lên vì Diệp Lăng đổi một chén cà phê nóng. Ô, đột nhiên, Tô Nhan bụng vang lên một trận đủ cục kêu thanh âm. Tại an tĩnh trong quán cà phê, bưu bi rõ ràng. Diệp Lăng đương nhiên cũng nghe đến. Hắn hơi kinh ngạc, ngươi còn không có ăn cơm chưa? Tô Nhan sắc mặt quấn bách, buổi sáng đội vàng công việc, còn chưa kịp ăn. Nàng đương nhiên không thể nói, mình 12 giờ liền đến nơi này chờ. Diệp Lăng đối với cái này, ngược lại là không có hoài nghi gì. Trong mắt hắn, Tô Nhan đúng là một bận bịu lên công việc đến, liền sẽ quên ăn cơm tính tình. Nàng lúc trước bệnh bao tử, cũng là như thế tới. Phục vụ viên, đến một phần sô cô la hương thảo bánh gà tổ. Diệp Lăng chiếu vào menu, cho Tô Nhan điểm một phần bánh gà tổ. Tô Nhan lập tức trở nên cao hứng trở lại. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hoài niệm điệu nói, "Diệp Lăng, ngươi còn nhớ rõ ta thích khẩu vị?" Từ lần trước, Tô Nhan nhớ tới Diệp Lăng thời cấp 3 vì nàng đỡ đạn ký ức, nàng liền thường xuyên nằm mơ. Trong mộng, cuối cùng sẽ mộng thấy Diệp Lăng. Lúc trước những ký ức kia ở trong giấc mộng từng lần một lặp lại. Nàng nhớ tới Diệp Lăng trước kia đối nàng đến cỡ nào yêu, vì nàng học nấu cơm, vì nàng nướng bánh gà tổ. Chỉ cần là nàng muốn, Diệp Lăng đều nguyện ý vì nàng đi làm. Diệp Lăng nghe Tô Nhan, thần sắc vẫn là bình thản. Lúc trước sự tình, hắn đã không muốn nhắc lên. Sẽ cho Tô Nhan điểm bánh gà tổ, cũng là vì đợi chút nữa chuyện cần nói, cũng không thể đói bụng đàm. Phục vụ viên rất mau đem bánh gà tổ đã bưng lên. Tô Nhan ở chỗ này chờ lâu như vậy, ngoại trừ uống hai chén cà phê, cái gì cũng không có ăn. Lúc này, nàng cũng là thật đói bụng. Nàng cầm lấy đĩa, chậm rãi bắt đầu ăn. Diệp Lăng cũng bưng lên cà phê. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Tô Nhan từng ngụm, đem Diệp Lăng vì nàng điểm phần này bánh gà tổ ăn hết tất cả. Nàng cảm thấy, cái này bánh gà tổ so trước kia chính nàng điểm bất luận cái gì một phần đều tốt hơn ăn. Đây là nàng mất trí nhớ đến nay, Diệp Lăng chủ động vì nàng làm chuyện thứ nhất. Nàng đương nhiên phải nghiêm túc mà đối đãi. Tô Nhan ăn xong bánh gà tổ, lại uống một chén cà phê. Bụng lấp đầy, giờ phút này tâm tình của nàng giống như là bồng bềnh tại đám mây đồng dạng. Nếu như đây là một giấc mộng, nàng hy vọng vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Tô Nhan, ta lần này tìm ngươi là có chuyện muốn theo người thương lượng. Diệp Lăng gặp Tô Nhan ăn xong, đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình. Tô Nhan không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng đuốt cằm nói, sự tình gì? Ngươi có thể cùng ta nói thẳng. Diệp Lăng, ta nghĩ mời ngươi giúp ta nghiên cứu phát minh một cái dược vật. Nghiên cứu phát minh dược vật? Tô Nhan sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, loại thuốc nào? Diệp Lăng không có lập tức trả lời, mà là nói, ta sau đó phải nói lời, còn xin ngươi giữ bí mật cho ta, chuyện này ngoại trừ ngươi ta, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tô Nhan tự nhiên không có không nên. Dưới cái nhìn của nàng, đây là nàng cùng Diệp Lăng hai người bí mật, cho nàng một loại vi diệu mập mờ cảm giác. Diệp Lăng liền đem Âu Dương gia bí mật nói cho Tô Nhan nghe. Tô Nhan càng nghe, càng là kinh hãi. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Diệp Lăng thiên sinh thần lực phía sau, lại có dạng này tác dụng phụ. Chương 500, hợp tác đạt thành chương 500, hợp tác đạt thành nhưng là Tô Nhan lại không cảm thấy sợ hãi. Nếu như là Diệp Lăng, nàng nguyện ý vì hắn lựa bộ. Cho nên ý của ngươi là, để cho ta giúp ngươi nghiên cứu ra một loại dược vật, có thể để cho quan chỉ thuận lợi sinh hạ hài tử, còn không chịu đến bất luận cái gì gì chứng ảnh hưởng. Tô Nhan nhìn chằm chằm Diệp Lăng con mắt, trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì. Diệp Lăng chưa có trở về tránh Tô Nhan ánh mắt, chân thành nói, "Tô Nhan, ta biết ngươi danh hạ tư nhân bệnh viện có một cái phòng nghiên cứu.
ngươi lúc trước có thể nghiên cứu ra áp chế trên người của ta lực lượng dược vật, như vậy lần này, ta tin tưởng ngươi cũng có thể. Tô Nhan câu môi, tự rêu khẽ cười một tiếng. Nàng không nghĩ tới, mình đạt được Diệp Lăng tín nhiệm, lại là dưới loại tình huống này. Nàng là nên cảm thấy cao hứng đâu, hay là nên cảm thấy thất lạc đâu? Thật có lỗi, chuyện này ta làm không được. Tô Nhan trong mắt, cự tuyệt có vẻ hơi lạnh lùng. Vì cái gì? Diệp Lăng có chút nóng nảy. Hắn mặc dù nghĩ tới Tô Nhan cự tuyệt khả năng, nhưng là Tô Nhan làm như vậy giòn lưu loát cự tuyệt, vẫn là để hắn có chút thất vọng. Tô Nhan bưng lên cà phê, khẽ nhấp một miếng. Ấm áp chất lỏng vào trong bụng, để trong nội tâm nàng hỏa khí thoáng tiêu tán một chút. Nàng ngước mắt, ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. "Diệp Lăng, ngươi có phải hay không quên đi một việc? Ta thích ngươi, ta cùng quan chỉ là tình địch, ta tại sao muốn nghiên cứu ra dược vật, đi cứu tình địch của ta đâu? Với ta mà nói, quan chỉ nếu như có thể biến mất, kia là thiên đại hảo sự." Tô Nhan không che giấu chút nào mình đối Diệp Lăng ngấp nghé, cũng không che giấu chút nào, nàng đối quan chỉ địch ý nàng cùng quan chỉ là tình địch, là đối lập. Nàng tự nhận là mình không có rộng lượng, cũng không phải thánh mẫu, có thể vì Diệp Lăng đi cứu vớt tình địch của mình. Nếu như quan chỉ bởi vì sinh con một mệnh ố hô, nàng cao hứng còn không kịp. Cái này không rồi cùng nàng trước đó đi tìm Sở Quân Nghi mục đích không như mà hợp sao? Quan chỉ chết rồi, nàng có thể gả cho Diệp Lăng, sau đó trở thành đôi kia song bảo thai mẹ kế. Nàng vừa vặn không cần sinh con, sẽ đem bọn hắn coi như con đẻ. Diệp Lăng không nghĩ tới Tô Nhan vậy mà lại như thế ngay thẳng địa nói ra những lời này. Hắn có chút tức giận nói, "Tô Nhan, nếu như quan chỉ xảy ra sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không cưới ngươi." Hoặc là nói, quan chỉ nếu như xảy ra chuyện, hắn sẽ không lại tục huyền. Hắn nhận định quan chỉ, trong lòng cũng chỉ có nàng. "Diệp Lăng, sự tình còn chưa tới một bước kia, ngươi làm sao sẽ biết không có khả năng đâu?" Tô Nhan cũng không tức giận, thần sắc cũng dùng trấn định. Dưới cái nhìn của nàng, quan chỉ vốn là có vẻ mặt thân phận vấn đề. Nếu như bởi vì sinh con xảy ra chuyện, có lẽ chính như Âu Dương gia y Âu Dương gia là sẽ không để cho Diệp Lăng vì quan chỉ thủ tiết, nhất định sẽ cho hài tử tìm mẹ kế. Diệp Lăng coi như lại không nguyện, chẳng lẽ có thể vi phạm gia tộc mệnh lệnh sao? Đến lúc đó, chính là nàng thượng vị thời cơ tốt. "Tô Nhan, ta là chăm chú, nếu như quan chỉ xảy ra sự tình, ta tuyệt đối sẽ không tái giá cái khác bất kỳ nữ nhân nào. Có lẽ chúng ta có thể làm giao dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta nghiên cứu ra dược vật, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần không vi phạm đạo đức." Diệp Lăng có chút nóng nảy. Hắn hôm nay tìm đến Tô Nhan đàm, chính là ôm nhất định phải đảm thành quyết tâm. Âu Dương gia nhiều năm như vậy đều không có tìm được tương quan biện pháp giải quyết, hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Nhan trên thân. "Diệp Lăng, để Tô Nhan ánh mắt khẽ nhúc đích. Diệp Lăng có thể đáp ứng nàng bất kỳ điều kiện gì. Không thể không nói, giao dịch này, đối nàng mà nói 10 phần có sức hấp dẫn. Chỉ là, hiện tại nàng chiếm cứ quyền chủ động. Như vậy, hết thảy liền muốn dựa theo ý nghĩ của nàng đến xử lý." Rất nhanh, Tô Nhan làm ra quyết định. "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi." Diệp Lăng ánh mắt sáng lên, vừa muốn nói cái gì, liền nghe Tô Nhan nói tiếp, "Ta có thể giúp ngươi nghiên cứu ra dược vật, nhưng là ngươi nhất định phải nghe lời của ta, ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền muốn làm cái gì, về phần làm trái không vi phạm đạo đức, ta quyết định." "Không được." Diệp Lăng quả quyết cự tuyệt. Hắn đều không cần nghĩ, cũng có thể đoán được Tô Nhan muốn để hắn làm cái gì. Tô Nhan đối với hắn tâm tư, hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Lần này tới tìm nàng hợp tác, cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. Nhưng là, hắn có điểm mấu chốt của mình. Hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Tô Nhan cùng một chỗ. "Tô Nhan, đã ngươi không nguyện ý, quên đi đi." Diệp Lăng thấy rõ Tô Nhan ý đồ, biết lần này hợp tác là không thể đồng ý, đã như vậy, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại. Hắn đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới Tô Nhan trước một bước giữ chặt cổ tay của hắn, "Chờ một chút." Diệp Lăng quay đầu, nhìn chăm chú Tô Nhan. Tô Nhan chủ động buông ra tay của hắn, cười nói, "Chớ vội đi à, điều kiện chúng ta có thể bàn lại nói chuyện. Ngươi có ý tứ gì?" Diệp Lăng cũng không phất lờ. Hắn luôn cảm thấy Tô Nhan đang đùa hắn. Tô Nhan hai tay ôm ngực, tư thái di nhiên. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của nàng xuất hiện một cái ý nghĩ. "Diệp Lăng, ta đáp ứng ngươi giao dịch, ta có thể lập tức để phòng thí nghiệm đi nghiên cứu ra tương quan dược vật. Về phần ngươi mới vừa nói điều kiện, không vi phạm đạo đức, ta cũng đáp ứng." Diệp Lăng nghe xong Tô Nhan, cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn luôn cảm thấy Tô Nhan tại nện cái gì lại chiêu. "Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Tô Nhan nhìn ra Diệp Lăng thần trương, trong lòng vậy mà cảm thấy có chút thoải mái. Nàng lại cầm chắc lấy Diệp Lăng. Loại cảm giác này, nàng rất thích. Trong khoảng thời gian này, nàng đối Diệp Lăng quấn quýt chặt lấy, bỏ ra nàng có thể nỗ lực hết thảy, nhưng không có đạt được Diệp Lăng bất kỳ đáp lại nào. Một phương diện, nàng yêu Diệp Lăng, cho nên vui vẻ chịu đựng. Nhưng một phương diện khác, trong nội tâm nàng cũng là có bàn khí. Nàng từ nhỏ thiên chi kiêu nữ, bây giờ vì Diệp Lăng, cơ hồ là từ bỏ mặt mũi. Thế nhưng là, không có đạt được một tơ một hào hồi báo, nàng không cam tâm. Hiện tại Diệp Lăng chủ động đưa tới cửa, nàng đương nhiên phải thật tốt địa thu lấy một chút lợi tức. Về phần làm sao thu? Hừ, nàng tin tưởng, tuyệt đối sẽ để Diệp Lăng không cách nào cự tuyệt. "Ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến để ngươi làm cái gì, chờ ta nghĩ đến, sẽ nói cho ngươi biết." Tô Nhan cười nhạt một tiếng. Nàng lấy điện thoại di động ra, điều ra mình mẹ chặt hảo hữu mã 2 triệu. "Đã giao dịch đạt thành, vậy trước tiên thêm cái hảo hữu, yêu cầu này không quá phận a. Ta dù sao cũng phải liên hệ với ngươi, mới biết được để ngươi làm cái gì a." Từ khi trong hôn lễ hai người náo tách ra về sau, Tô Nhan xã giao tài khoản vẫn nằm tại Diệp Lăng sổ đen bên trong. Diệp Lăng không có quét mã 2 triệu, lấy điện thoại di động ra, đem Tô Nhan từ sổ đen bên trong ra. Tô Nhan trông thấy, hết sức hài lòng. Vậy trước tiên như vậy đi, ta nghĩ đến, sẽ cho ngươi phát tin tức. Nói xong, Tô Nhan vậy mà nhấc lên túi sách, chủ động rời đi. Bộ này không dây dưa dáng vẻ, ngược lại để Diệp Lăng giải sầu không ít. Hắn nghĩ, hắn lúc trước đối Tô Nhan lãnh đạm như vậy, có lẽ Tô Nhan là thật nghĩ thông suốt rồi. Chỉ là hắn cao hứng quá sớm. Một giờ không đến, Tô Nhan liền cho hắn phát tới tin tức. Chương 501, quan chỉ tâm động chương 501, quan chỉ tâm động Tô Nhan phát tới tin tức rất ngắn gọn. Làm ta bảo tiêu, hai ngày sau theo giúp ta đi Italy đi công tác, không cho phép nói cho quan chỉ. Diệp Lăng trông thấy tin tức, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Hắn cùng Tô Nhan làm giao dịch chuyện này, cũng không tính giấu giếm quan chỉ. Nếu là giấu giếm, liền nhất định sẽ sinh ra hiểu lầm. Hắn đã từng liền bị Tô Nhan cùng Trình Tử Ngang ở giữa các loại hiểu lầm làm cho phiền. Hắn rất không hy vọng mình cùng quan chỉ ở giữa cũng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn lựa chọn đối quan chỉ thẳng thắn. Thế là trở lại công ty về sau, liền đem đầu này tin nhắn cho quan chỉ nhìn. Đồng thời, cũng đem mình cùng Tô Nhan giao dịch từ đầu chí cuối địa nói cho quan chỉ, một chữ đều không có dấu giếm. Tô gia tại y dược phương diện này rất tinh thông, ta cảm thấy Tô Nhan thủ hạ phòng thí nghiệm là có năng lực nghiên cứu ra tương quan dược vật. Lúc trước áp chế trên người của ta lực lượng dược vật, chính là Tô gia nghiên cứu ra được. Chi chi, ta hy vọng chúng ta hai cái có thể thật dài rất lâu mà cùng một chỗ, nếu như chỉ còn lại hải tử, ta sẽ cảm thấy phi thường tiếc nuối. Cho nên, ta hy vọng ngươi đối với chúng ta tương lai cũng có lòng tin, cùng nhau đối mặt cái này khó khăn. Diệp Lăng nói đến rất chân thành, thanh âm tình chân ý thiết. Nói thật, quan chỉ nhìn thấy Tô Nhan đầu kia tin nhắn, vốn là có chút tức giận. Nàng coi là Diệp Lăng cùng Tô Nhan bí mật, có nàng còn có liên hệ. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, biết mình nam nhân cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ, đều sẽ sinh khí. Thế nhưng là nghe xong Diệp Lăng giải thích, quan chỉ trong lòng cảm động dị thường. Nàng không nghĩ tới Diệp Lăng vì nàng, vậy mà lại bất kể hiểm khích lúc trước đi cầu Tô Nhan. Nàng biết, Tô Nhan đã từng đối Diệp Lăng làm đủ loại rất quá đáng sự tình. Diệp Lăng lần này dùng mình cùng nàng làm giao dịch, nhất định là hạ quyết tâm thật lớn. Diệp Lăng nguyện ý vì nàng làm được loại tình trạng này, nàng lại có cái gì tốt sinh khí đây này? Không bằng nói, quan chỉ đời này còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân như thế quý trọng. Quan chỉ tâm tình khuấy động, suýt nữa áp chế không nổi nội tâm rung động, có chút bối rối địa rủ xuống mắt. Nàng hậu chi hậu giác địa nghe được, mình trong lồng ngực kịch liệt tiếng tim đập. Phù phù, phù phù. Phản phất trái tim tại một giây sau, liền muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng. Gò má nàng nóng hổi, nhịn không được dùng tay che tim. Nàng lấy dũng khí ngước mắt, ánh mắt nhu tình như nước. Diệp Lăng trông thấy quan chỉ mặt đỏ bừng, giật nảy mình. Chi chi, ngươi thế nào? Mặt hồng như vậy, là thân thể không thoải mái sao? Hắn quan tâm đưa tay, vuốt ve quan chỉ gương mặt. Ngón tay vừa tiếp xúc đến làn da, liền bị bỏng đến run lên, thật nóng. Nóng hổi nhiệt độ, tựa hồ muốn Diệp Lăng ngón tay thiêu đốt. Quan chỉ không hề nói gì. Nàng đột nhiên đưa tay, dùng sức ôm lấy Diệp Lăng eo. Cả người mềm mại không xương, một mực hướng trong ngực của hắn chui, tựa hồ muốn cùng hắn cốt nhục tương dung. A Lăng, ta không sao. Quan chỉ lẩm bẩm. Hai tay ôm Diệp Lăng kình gầy thân eo, xoang mũi ở giữa đầy tràn hắn ôn nhuận khí tức. Diệp Lăng nguyện ý vì nàng làm được loại tình trạng này, nàng thật không biết nên làm sao hồi báo hắn mới tốt. Nàng chưa từng có giống giờ phút này, cảm thấy như thế động tâm, như thế vui vẻ. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, mình kỳ thật là không xứng với Diệp Lăng. Diệp Lăng đối đãi tình cảm rất chân thành, nguyện ý vì một nửa khác, dốc hết tất cả. Hắn thiện lương, khoan dung, chưa từng che đậy giấu giếm. Trái lại mình, mọi chuyện cân nhắc, mọi chuyện tính toán, liền ngay cả nỗ lực đi chân tâm, đều mang người khác không biết ước lượng. Giờ phút này, quan chỉ lần thứ nhất hoài nghi, mẫu thân trước khi chết cho nàng lưu lại di ngôn. Mẫu thân nói, nàng sinh ra chính là vì tranh quyền đoạt lợi, không nên bị nhỏ tình tiểu gái dán lên hai mắt. Nàng nên trưởng không quan gia là nàng cả đời này nhất nên để ở trong lòng đồ vật. Các loại ngồi lên vị trí kia, nam nhân như thế nào nàng không chiếm được đâu. Mẫu thân cờ kém một chiêu, chết bởi quan trạch khôn phụ tử chi thủ. Cho nên, mẫu thân trước khi chết, đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người nàng. Nàng nói, quan chỉ, ngươi họ quan, cũng không phải là tùy ngươi phụ thân quan hạ họ, mà là theo ta quan nhìn tình quan họ. Ta sinh hạ ngươi, là vì để ngươi tranh quyền đoạt lợi, trưởng không quan gia. Quan gia là ngươi đời này nhất nên coi trọng đồ vật, cái gì thân tình, cái gì tình yêu, những thứ này hư ảo đồ vật, ngươi toàn diện đều không cần. Ta muốn ngươi đáp ứng ta, không tiếc bất cứ giá nào, trở thành quan gia người cầm quyền. Sau đó giết hết quan trạch khôn mạch này, báo thủ cho ta tuyết hận. Mẫu thân trước khi chết thê lương lời nói, còn nói bên hai. Quan chỉ không phủ nhận, ban sơ cùng Diệp Lăng cùng một chỗ lúc, trừ bỏ chất tâm, còn nhìn chúng phía sau hắn lực lượng. Nàng đưa ra cùng Diệp Lăng giả kết hôn, là muốn mượn dùng Diệp Lăng sau lưng Âu Dương gia, đối phó quan trạch khôn. Thế nhưng là theo cùng Diệp Lăng ở chung, nàng dần dần động tâm. Càng cùng Diệp Lăng cùng một chỗ, nàng liền càng cảm nhận được mình ti tiện. Diệp Lăng đối nàng chân tâm, để nàng tự ti mặc cảm. Nàng không biết nên làm sao hồi báo Diệp Lăng. Nàng chân tâm không thuần, chắc hẳn Diệp Lăng cũng không hiếm có. Càng nghĩ, nàng có thể đưa ra đồ tốt nhất, chính là con gia. Nàng đời này để ý nhất, cũng một mực tại vì đó cố gắng đồ vật, chính là con gia. Các loại sau khi chuyện thành công, liền đem con gia đưa cho Diệp Lăng đi. Đây là nàng có thể nhất đem ra được đồ vật. Đồng thời, cũng không có vi phạm mẫu thân nguyện vọng. Quan chỉ hạ quyết tâm, trong lòng yêu thương quần quật. Nàng giúp vào Diệp Lăng trước bộ ngực, hai tay ôm chặt eo của hắn, tựa như là một cái dính người tiểu động vật đồng dạng. Diệp Lăng gặp quan chỉ dạng này, còn tưởng rằng nàng là ăn dấm, hắn vội vàng cam đoan, "Chi chi, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng Tô Nhan phát sinh cái gì. Ta hiện tại trong lòng chỉ có ngươi, không có cái khác bất kỳ nữ nhân. Mà lại ta cùng Tô Nhan giao dịch thời điểm liền đã nói qua, vi phạm đạo đức sự tình ta không làm, ngươi tin tưởng ta đi, ta biết phân tức. Diệp Lăng lời còn chưa nói hết, liền bị giam chỉ bưng lấy gương mặt cưỡng hôn. Quan chỉ hôn đến rất hung, rất gấp, mang theo nồng đậm tình cảm. Đầu lưỡi nàng nô ra Diệp Lăng môi quan, trao đổi lấy khí tức của nhau. Diệp Lăng đầu có chút động. Hắn bị động địa nhận lấy quan chỉ xâm nhập, còn không có lấy lại tinh thần. Đây càng thêm thuận tiện quan chỉ động tác. Tại giữa vợ chồng thân mật bên trên, nàng xưa nay không keo kiệt nhiệt tình của mình. Tăng thêm nàng giờ phút này đối Diệp Lăng yêu thương cuồn cuộn, hận không thể có thể đem mình dung nhập Diệp Lăng trong thân thể. Phòng làm việc an tĩnh bên trong, thỉnh thoảng truyền ra dinh dính nước động thanh âm. Diệp Lăng tại quan chỉ hung manh thê công dưới, cũng dần dần trở nên chủ động bắt đầu. Từ khi quan chỉ mang thai đến nay, giữa bọn hắn liền tạm dừng vợ chồng sinh hoạt. Sáng sớm ngẫu nhiên thân thể phản ứng đi lên, hoặc là xông tắm nước lạnh, hoặc là dùng tay phải của mình giải quyết. Quan chỉ biết hắn tại nhẫn lại, cũng tận lượng phòng ngừa giữa lẫn nhau thân mật hành vi. Hiện tại, bị giam chỉ nhiệt tình như vậy địa trêu chọc, Diệp Lăng thân thể tự nhiên có phản ứng. Nụ hôn này không biết qua bao lâu, Diệp Lăng tại lý trí sụp đổ một khắc cuối cùng, đưa tay đẩy ra quan chỉ. "Không được, ngươi bây giờ thân thể không chịu nổi." Quan chỉ bị đẩy ra, ánh mắt nhưng vẫn là tràn ngập tình muốn. Nàng trong mắt, nhìn thấy Diệp Lăng phản ứng, nàng ánh mắt thần tình, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, "Cái này, làm sao bây giờ?" Diệp Lăng đè xuống trong thân thể dao động, tránh đi tầm mắt của nàng. Hắn ho nhẹ một tiếng, "Ta đi tẩy cái tắm nước lạnh." Quan chỉ văn phòng có đơn độc phòng vệ sinh, vừa bạn thuận tiện hắn. Mà lại, hắn luôn cảm thấy hôm nay quan chỉ không thích hợp, có chút quá nhiệt tình. Hắn không nghĩ ra, quan chỉ là bởi vì Tô Nhan đang ghen phải không? Hay là bởi vì cái gì khác? Chương 502, Tô Nhan xin nhờ Trương Vi chương 502, Tô Nhan xin nhờ Trương Vi ta ngay ở chỗ này, ngươi còn tẩy cái gì tắm nước lạnh? Quan chỉ trong mắt hiện ra nhỏ vụ đũ quang, phản phất một giây sau liền phải đem Diệp Lăng ăn. Diệp Lăng nghe thấy lời này, nhịn không được tâm thần chập chờn. Nhưng là lý trí của hắn còn online, ngươi mang thai vẫn chưa tới 3 tháng, ta còn là đi tẩy tắm nước lạnh đi. Nói xong, hắn quay người muốn hướng phòng tắm phương hướng đi. Quan chỉ giữ chặt tay của hắn, chờ một chút. Tay của nàng bỏng đến dọa người, thanh âm tràn ngập ám chỉ, ta có thể dùng cách thức khác giúp ngươi. Nàng hiện tại thật rất muốn cùng Diệp Lăng thân cận. Nói, tay của nàng dọc theo Diệp Lăng eo đi xuống. Ngón tay trải qua địa phương, mang theo một trận tê tê dại dại ngứa ý, Diệp Lăng mặt một chút liền đỏ lên. Quan chỉ đem hắn phản ứng để ở trong mắt, khóe môi có chút nhếch lên. Nàng rất thích Diệp Lăng vì nàng động tình bộ dáng. Cái này khiến nàng cảm thấy vui vẻ, tâm động. Thế là, ngón tay của nàng nhẹ nhàng địa vuốt vuốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền cảm nhận được Diệp Lăng hưng phấn. Tay của nàng, thế là càng thêm dùng sức nắm chặt. Diệp Lăng cảm thấy mình trong thân thể ở một ngụm nham tương, chỉ cần lại thêm chút một điểm kích thích, chiếc kia nham tương liền sẽ lập tức phun trào. Thân thể của hắn nóng hổi, nắm chặt quan chỉ tay, phản phất một giây sau liền muốn tiêu đốt. Chi chi, đủ. Quan chỉ quá nhiệt tình, hắn có chút không chịu nổi. Hắn tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào đều không chịu được loại này trêu chọc, mà lại thân thể phản ứng là sẽ không đạt người. Hắn làm rất lâu, quả thật rất muốn. Có thể cố kỵ đến quan chỉ thân thể, hắn vẫn là nhịn được. Quan chỉ không nói chuyện, nàng dùng hành động biểu lộ quyết tâm của mình. Nàng nắm Diệp Lăng tay, dẫn hắn đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó nhấc chân, cả người trực tiếp ngồi ở Diệp Lăng trên đùi. Tay của nàng nắm khóa kéo. Âm một tiếng, Diệp Lăng quần khóa kéo bị kéo đến ngọn nguồn. Quan chỉ có chút ngửa đầu nhìn hắn, thanh âm thả rất nhẹ, "A Lăng, ta biết lâu như vậy ngươi sẽ nhịn được rất vất vả, cho nên ta cố ý tìm một chút học tập tư liệu, tự học một chút. Ta hiện tại cho ngươi làm mẫu một lần, ngươi nhìn ta học được có được hay không, được không?" Nàng từ khi mang thai đến nay, liền cân nhắc đến vấn đề này. Để Diệp Lăng nhẫn 10 tháng, có chút tàn nhẫn, mà lại nàng cũng đau lòng. Thế là để Quan Nguyệt tìm một chút tư liệu, hào hào học tập một chút. Nàng học Đông Tây, từ trước đến nay là rất nhanh. Nàng có tự tin, sẽ để cho Diệp Lăng cảm thấy rất dễ chịu. Diệp Lăng bị trêu chọc đến bây giờ, đã tên đã trên dây, không phát không được. Huống chi Quan chỉ như thế chủ động, nếu là hắn lại khước từ, liền có vẻ hơi không biết điều, mà lại chỉ là dùng tay. Được. Quan chỉ nghe được Diệp Lăng trả lời, đôi mắt cong lên, cười đến mềm mại đáng yêu. Nàng hai tay nắm ở, bắt đầu biểu hiện ra mình học tập thành quả. Diệp Lăng từ từ nhắm hai mắt, thân thể nhịn không được run rẩy. Chiếc kia nham tương bắt đầu cuồn cuộn, lưu động. Cuối cùng, như núi lửa phun trào, thân thể cùng tinh thần đồng thời đạt tới cái kia bộc phát điểm. Diệp Lăng không chịu được nghĩ, quan chỉ năng lực học tập, quả nhiên như nàng nói tới như vậy mạnh. Tô Nhan đắc chí vừa lòng rời đi quán cà phê. Diệp Lăng chủ động tìm nàng nói giao dịch, là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật coi như cuối cùng không có thương lượng, nàng cũng vẫn là sẽ để cho phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tương quan dược vật. Nàng nghĩ, nếu như nàng về sau cùng Diệp Lăng gương vỡ lại lành, nàng cũng muốn nghi ngờ một cái Diệp Lăng hài tử. Đây là bọn hắn huyết mạch kéo dài, nàng đương nhiên muốn có được. Cùng lúc đó, nàng lại cảm thấy có chút may mắn. Nàng cùng Diệp Lăng cùng một chỗ 8 năm, không có sinh con. Tại không biết Âu Dương gia bí mật này trước, nàng nếu là sinh hạ hải tử, rất có thể sẽ thân thể không chịu nổi, cuối cùng rời đi thế giới này. Vừa nghĩ tới Diệp Lăng tại nàng sau khi chết, có thể sẽ khác cưới người nàng. Nàng lưu lại hải tử, muốn gọi những nữ nhân khác vì mẫu thân, Tô Nhan liền trong lòng tích tụ. Có lẽ, nàng cùng Diệp Lăng trước đó tách ra cũng là có chỗ tốt. Tô Nhan trong lòng tiếc nuối, làm giảm bớt một chút. Nàng rời đi quán cà phê, trực tiếp lái xe đi bệnh viện. Nàng trực tiếp tìm tới Trương Vi văn phòng. Trương Vi trông thấy nàng lúc, mười phần kinh hỉ. "Tô Tô, ngươi là tới tìm ta sao?" Trương Vi đứng người lên, biểu lộ vui vẻ bên trong lại dẫn một vẻ khẩn trương. Từ khi Tô Nhan biết được nàng che giấu Diệp Lăng một chuyện về sau, vẫn không có tha thứ nàng. Nàng vốn cho rằng Tô Nhan muốn cùng nàng chiến tranh lạnh một thời gian thật dài, không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động tới tìm nàng. Tô Nhan nhìn thấy Trương Vi phản ứng, trong lòng thở dài một hơi. Vừa biết được chân tướng lúc, nàng xác thực oán qua Trương Vi, thậm chí một lần muốn cùng nàng tuyệt giao. Nàng nghĩ, các nàng là nhiều năm như vậy tốt khuê mật, Trương Vi tại sao có thể lừa gạt nàng đâu? Nhưng theo thời gian trôi qua, oán khí của nàng cũng dần dần lắng lại. Bất kể nói thế nào, Trương Vi cũng là vì nàng tốt. Phương thức sai, nhưng nàng tâm là tốt. Nàng cũng chỉ thừa Trương Vi như thế một cái tốt khuê mật, nàng không muốn mất đi nàng. Vi Vi. Trương Vi nghe được cái này bị danh, kém chút vui đến phát khóc. Nàng một chút ôm lấy Tô Nhan, cơ hồ là nghẹn ngào nói, Tô Tô, ngươi tha thứ ta, đúng không? Tô Nhan cảm nhận được Trương Vi kích động, đưa tay vỗ vỗ lưng của nàng, xem như trấn an, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Tô ngươi yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Về sau liên quan tới Diệp Lăng sự tình, ta tuyệt đối không dối gạt ngươi. Trương Vi suýt chút nữa thì thề với trời. Tô Nhan bật cười, vậy ta miễn cưỡng lại tin ngươi một lần. Giọng nói chuyện đã khôi phục lúc trước thân mật. Kỳ thật ta lần này đến là muốn nhờ ngươi một sự kiện. Trương Vi miệng đầy đáp ứng, ngươi cứ việc nói, ta có thể làm được, liền nhất định rút. Tô Nhan thế là đem Diệp Lăng nói những cái kia toàn bộ nói cho Trương Vi. Vi Vi, ngươi có thể nghiên cứu ra loại thuốc này vật sao? Phòng thí nghiệm hạch tâm thành viên là Trương Vi. Lúc trước có thể áp chế Diệp Lăng lực lượng dược vật chính là Trương Vi nghiên cứu ra. Trương Vi nghe cũng không có lập tức đáp ứng, chỉ nói ta cố gắng nhìn xem. Tô Nhan thở dài một hơi. Trương Vi nói như vậy, ít nhất là có một nửa nắm chắc. Vi Vi, ngoại trừ cái này, ta còn muốn nhờ ngươi giúp ta nghiên cứu ra một loại có thể khiến người ta ngắn ngủi lâm vào mê man, cũng mất đi trong khoảng thời gian này ký ức dược vật. Trương Vi nghe vậy giật mình, trong nội tâm nàng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nàng nhìn chằm chằm Tô Nhan, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tơ một hào biểu lộ. Nàng hỏi, Tô Tô, ngươi để cho ta nghiên cứu loại thuốc này vật là muốn làm cái gì? Chương 503, Trương Bá đề nghị Tô Nhan mang thai hải tử. Chương 503, Trương Bá đề nghị Tô Nhan mang thai hải tử. Tô Nhan đối mặt Trương Vi hỏi ý, lộ ra rất là mây trôi nước chảy. Vi Vi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta để ngươi nghiên cứu loại thuốc này vật không phải dùng để làm chuyện xấu, ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Tô Nhan cơ hồ là có chút lời thể son sắt. Dừng một chút, nàng tiếp tục hỏi, Vi Vi, ngươi nhìn loại thuốc này vật, ngươi phải bao lâu có thể nghiên cứu ra được? Trương Vi nghĩ nghĩ, rất nhanh nhân tiện nói, ngươi nói loại thuốc này vật, kỳ thật phòng thí nghiệm một mực liền có cùng loại phương hướng hạng mục, đầu năm nay thời điểm đã ra khỏi thí nghiệm kết quả, mấy tháng này một mực tại thí nghiệm giai đoạn. Phòng thí nghiệm ban sơ nghiên cứu loại thuốc này vật là vì dùng tại đối tượng thí nghiệm trên người. Có ít người ký nhân thể thí nghiệm nghiêm nghị, nhưng là tại quá trình thí nghiệm bên trong sẽ có e ngại cảm xúc, thậm chí không ít người lựa chọn nửa đường từ bỏ. Vì bỏ đi sợ hãi của bọn hắn, Trương Vi thế là dẫn đầu nghiên cứu loại thuốc này vật. Uống xong loại thuốc này, đối tượng thí nghiệm sẽ lâm vào một đoạn thời gian mê man, sau khi tỉnh lại bọn hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Trải qua mấy tháng này dùng thử, loại thuốc này dược tính đã dần dần ổn định lại với thân thể người, cơ hồ không có tác dụng phụ. Quá tốt rồi. Tô Nhan lần này là thật vui vẻ. Vi Vi, ngươi có thể cho ta một bình loại thuốc này sao? Có thể là có thể, nhưng là ngươi muốn chờ hai ngày, trước đó thuốc làm không nhiều, đã sử dụng hết. Không sao, chỉ cần tối ngày mốt có thể cho đến ta là được. Ta hết sức đi. Trương Vi mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt. Có thể để nàng cụ thể nói, nàng còn nói không ra. Tô Nhan phát giác được Trương Vi lo lắng, lần này vỗ bộ ngực cam đoan, Vi Vi, ngươi thật đem tâm thả lại trong bụng đi, ta cam đoan dùng tại chính đồ lên. Tô Nhan kéo lại Trương Vi cánh tay, nhẹ nhàng địa lung lay, giống như là đang làm nũng. Trương Vi thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa. Nàng cùng Tô Nhan quan hệ vừa mới hòa hoãn, nàng không muốn lại làm gương. Tô Nhan giao phó xong Trương Vi dược vật sự tình, trực tiếp trở về công ty. Trên ghế làm việc ngồi xuống, lập tức ngựa không dừng vó bắt đầu xử lý công việc. Trong lúc đó, vẫn không quên căn dặn Phàn Mạn Ngừng, Phàn trợ lý, đem mấy ngày nay hạng mục văn kiện đều sửa sang một chút đưa tới, ta mau chóng xử lý, hai ngày sau ta muốn đi Italy đi công tác. Phàn Mạn Ngừng nghe được Tô Nhan, cả người đều mộng. Tô tổng, ngài muốn đi Italy đi công tác sự tình, không có cho ta biết nhà. Tô Nhan trước kia ra ngoại quốc đi công tác, đều là mang lên nàng cùng nhau. Lần này không có nói trước thông chi, nàng căn bản cái gì cũng không có chuẩn bị làm. Tô Nhan bận bịu bên trong dành thời gian, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Phan trợ lý, lần này ngươi không cần đi cùng, ta một người đến liền tốt. Tô tổng, như vậy sao được đâu? Một mình ngài đi công tác, cũng quá không an toàn. Phan Mạn Ngưng quá sợ hãi. Tô Nhan một người đi công tác, cái này nửa đường nếu là phát sinh chút gì, nàng lấy mạng đều không thường nổi. Tô Nhan biết Phan Mạn Ngưng đang lo lắng cái gì, thanh âm hòa hoãn mấy phần, yên tâm đi, không có nguy hiểm, ta mời một cái bảo tiêu bảo hộ an toàn của ta. Phan Mạn Ngưng đều nhanh muốn hụt chết. Tô tổng, một cái bảo tiêu làm sao đủ đâu? Có muốn hay không ta lại đi an bài mấy cái? Lúc trước ngài đi công tác, đều là có một đội bảo tiêu âm thầm bảo hộ. Nếu không ngài vẫn là mang ta lên cùng đi Italia. Nếu là có nguy hiểm gì, ta cũng có thể ngăn tại ngài phía trước. Phan Mạn Ngưng là thật lo lắng Tô Nhan an nguy. Tô gia đối thủ cạnh tranh không ít, trước kia Tô Nhan đi công tác, phát sinh qua rất nhiều ngoài ý muốn. Sau đó điều tra, phát hiện đều là cái này chút đối thủ cạnh tranh dở trò quỷ. Mà Tô Nhan mỗi lần biến nguy thành an, cũng là bởi vì có bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ. Lần này chỉ đem một cái bảo tiêu. Nói đùa cái gì? Phan Mạn Ngưng đơn giản không dám tưởng tượng đến lúc đó chẳng diện. Tô Nhan gặp Phan Mạn Ngưng như thế chân tâm lo lắng an toàn của nàng, trong lòng ủi thiếp. Nàng ôn thanh nói, ta lần này bảo tiêu, là Diệp Lăng. Phan Mạn Ngưng lo lắng im bặt mà dừng. Nàng ngượng ngùng nói, nguyên lai bảo tiêu là Diệp Lăng a, cái kia không sao. Phan Mạn Ngưng là biết Diệp Lăng lực lượng chân tướng một chuyện. Có hắn hầu ở Tô Nhan bên người, nàng là yên tâm trăm phần. Về phần tại sao lần này là Diệp Lăng đổi tiếp Tô Nhan cùng đi xa nhà, nàng không dám hỏi. Tóm lại, Tô Nhan khẳng định là có phương pháp của mình để Diệp Lăng nghe lời. Nàng một cái tiểu trợ lý, vẫn là đừng biết quá nhiều. Tô Nhan nói, Italy cái kia y dược hạng mục, mau chóng sửa sang một chút tư liệu, ta đi công tác thời điểm phải dùng. Nhớ kỹ chuẩn bị thêm một phần cho Diệp Lăng, hắn lần này ngoại trừ làm ta bảo tiêu, cũng coi là phụ tá của ta. Được rồi, Tô tổng. Phan Mạn Ngưng lên tiếng, vội vã xuống dưới chuẩn bị. Tô Nhan lại gọi một cú điện thoại cho Trương Bá, để hắn phái người hầu thu thập một chút mình đi công tác phải dùng đến đồ vật. Mặt khác, Tô Nhan thanh âm thấp chút, trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng màu đỏ. Trương Bá, nhớ kỹ chuẩn bị một hộp áo mưa phóng tới trong dương hành lý của ta, muốn đặc biệt lớn hảo. Đặc biệt lớn hảo. Trương Bá con ngươi chấn kinh, trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng. Đại tiểu thư có mới nam nhân? Lúc nào? Hắn làm sao không biết? Đại tiểu thư, ngài. Trương Bá muốn nói lại thôi. Tình cảm phương diện sự tình, hắn có chút không tiện mở miệng. Tô Nhan nghe ra Trương Bá trong lời nói ám chỉ, liền biết hắn là hiểu lầm. Nàng bất đắc dĩ mở miệng giải thích, "Trương Bá, ngài nghĩ chỗ nào đi, đời ta liền chỉ biết có một cái nam nhân. Ngoại trừ Diệp Lăng, còn có thể là ai? Mà lại, đặc biệt lớn hảo là Diệp Lăng loại hình, trước kia ngươi không phải hỗ trợ mua qua mà." Nói xong lời cuối cùng, Tô Nhan có chút ngượng ngùng. Một lần kia, nàng đột nhiên muốn cùng Diệp Lăng vợ chồng sinh hoạt, nhưng là trong nhà áo mưa không có. Nàng thế là xin nhờ Trương Bá đi mua. Trương Bá là nhìn xem nàng lớn lên, phương diện này sự tình, nàng đối Trương Bá không có gì khó mà nói. Trương Bá đương lúc biết được Diệp Lăng kích thước, còn lấy làm kinh hãi. Nói gần nói xa, đều nói nàng có phúc khí. Nàng lúc ấy chính là ra mặt dù dày, cũng bị nói đến có chút ngượng. Là Diệp Lăng liền tốt. Ta còn tưởng rằng đại tiểu thư ngươi. Còn lại, Trương Bá không có lại nói. Trong lòng hắn, cũng vẫn cảm thấy Tô Nhan liền nên cùng Diệp Lăng cùng một chỗ. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, còn có thể có so với bọn hắn càng thêm xứng sao. Hiện tại Diệp Lăng lựa chọn con chỉ, cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Trương Bá tin tưởng, Diệp Lăng tương lai, vẫn là sẽ cùng Tô Nhan hợp lại. Trương Bá, ngươi nghĩ đi đâu vậy, đời ta không phải Diệp Lăng không gả, ngươi cứ yên tâm đi. Tô Nhan tựa hồ tâm tình rất tốt bộ dáng, đang khi nói chuyện đều che giấu không ở hảo tâm tình. Mà lại, ta gần nhất cũng bắt đầu từ từ suy nghĩ lên sự tình trước kia, ta tin tưởng, ta nhất định có thể vãn hồi Diệp Lăng. Trương Bá, ngươi sẽ vì ta cố lên, đúng không? Trương Bá lập tức ứng thanh, đương nhiên, đại tiểu thư. Tại Trương Bá trong lòng, ngươi cùng tiểu Diệp chính là một đôi trời sinh. Lần này Italy chuyến đi, ngươi tốt tiện đem nắm chặt cơ hội. Lấy Trương Bá người từng trải kinh nghiệm đến xem, áo mưa cái gì kỳ thật cũng không cần, đại tiểu thư không bằng thừa dịp cái này đơn độc trung đụng cơ hội, mang thai tiểu Diệp hải tử. Tiểu Diệp là một cái rất có lòng trách nhiệm nam nhân, nếu như đại tiểu thư mang bầu hải tử, hắn nhất định sẽ không mặc kệ ngươi. Chương 504, Tôn Phi Dương biết được tin tức, tức giận. Chương 504, Tôn Phi Dương biết được tin tức, tức giận. Trương Bá cũng coi là nhìn xem Diệp Lăng lớn lên, xem như hiểu rõ Diệp Lăng tính nết. Nếu như Tô Nhan có hài tử, Diệp Lăng nhất định sẽ không bỏ mặc. Đại tiểu thư, lúc trước tiểu Diệp còn tại Tô gia thời điểm, ta liền từng khuyên qua ngươi, để ngươi mau chóng cùng tiểu Diệp sinh một đứa bé. Ngươi lúc đó luôn nói mình bận rộn công việc, muốn chuyên chú sự nghiệp, hài tử sự tình, cứ như vậy không giải quyết được gì. Nếu là ngươi cùng tiểu Diệp có một đứa bé, xem ở hài tử phân thượng, tiểu Diệp cũng sẽ không rời đi ngươi. Coi như rời đi, có hài tử bản thân, ngươi muốn vãn hồi hắn cũng so hiện tại dễ dàng nhiều. Ngươi nhìn quan gia đại tiểu thư, liền thông minh nhiều. Sớm địa liền biết dùng hài tử bảo hộ tiểu Diệp, ở phương diện này, đại tiểu thư ngươi thật hẳn là hướng nàng nhiều học tập một chút. Nói đến hài tử, Trương Bá liền mười phần tiếc nuối. Nếu có hài tử, Tô Nhan cùng Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không náo đến bây giờ cục diện. Nhưng là Tô Nhan bên này, lại cũng không hối hận không có sớm một chút sinh hạ Diệp Lăng hài tử. Dược vật không có nghiên cứu ra được trước đó, nàng sẽ không xảy ra hài tử. Nàng muốn cùng Diệp Lăng thật dài rất lâu mà cùng một chỗ. Hài tử, nên nàng cùng Diệp Lăng tình cảm dệt hoa trên ấm, mà không nên trở thành nàng mất mạng phụ. Mà liên quan tới hài tử bí mật, nàng đã đáp ứng Diệp Lăng, không hướng người không liên quan nhắc lên. Nói cho Trương Vi, kia là cần Trương Vi nghiên cứu ra tương quan dược vật. Về phần Trương Bá, vẫn là không nói cho hắn. Thiếu một cá nhân biết, liền thiếu đi một phần nguy hiểm. Trương Bá, hài tử sự tình, ta tạm thời còn không đợi. Bây giờ còn chưa đến lúc đó, chờ thời cơ đã đến, ta cùng Diệp Lăng sẽ có thuộc về chúng ta hài tử. Tô Nhan đều nói như vậy, Trương Bá cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ nói, đại tiểu thư tâm lý nắm chắc, ta cái lao đầu tử liền không lắm miệng, đại tiểu thư lần này đi Italy đi công tác, chuẩn bị đi mấy ngày. Tô Nhan, một tuần. Một tuần A. Trương Bá con mắt đi lòng vòng. Cái kia chuẩn bị một hộp áo mưa vẫn là hơi ít. Hắn vẫn là nhiều mua mấy hộp cho chuẩn bị lên đi, vạn nhất Diệp Lăng cùng Tô Nhan tuổi khô lửa bắt đầu. Biết, đại tiểu thư vật ngươi cần, ta nhất định sẽ chuẩn bị cẩn thận. Trương Bá lời nói này đắc ý vị sâu xa. Tô Nhan không nghe ra đến, lại căn dặn vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Trong văn phòng, chỉ còn lại nàng một người. Tô Nhan giờ phút này, trong lòng vô cùng bình tĩnh, lại ẩn ẩn sinh ra một cỗ chờ mong. Lần này đi Italy cơ hội, nàng nhất định phải nắm chắc tốt. Hải tử, nàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng đương nhiên muốn mang thai Diệp Lăng hải tử. Đợi nàng cũng có hải tử, quan chỉ so với nàng, lại nơi nào còn có ưu thế đâu. Diệp Lăng muốn cùng Tô Nhan cùng đi Italy tin tức, thẳng thắn địa nói cho con chỉ. Hai vợ chồng thân mật một phen, tình cảm tiến thêm mấy phần. lúc trước ngăn cách, tựa hồ cũng tại lần này thân mật bên trong tiêu thất vô tung. Sau đó hai ngày, hai người cơ hồ như hình với bóng. Quan Chỉ biết Diệp Lăng muốn để ý lớn lợi đợi một tuần, trong lòng không có sầu lo, đó là không có khả năng. Nàng đối Diệp Lăng yên tâm, tự tin Diệp Lăng sẽ không làm quỹ sự tình. Thế nhưng là nàng đối Tô Nhan không yên lòng. Tô Nhan nữ nhân này, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng lần này bên ngoài là để Diệp Lăng xung làm hộ vệ của nàng, có thể trong nội tâm nàng thực tế là nghĩ như thế nào, Quan Chỉ thân là nữ nhân, có thể đưa nàng ý nghĩ cho đoán ra cái 10 phần 10. Tô Nhan khẳng định là muốn lợi dụng một tuần này thời gian, thừa cơ cùng Diệp Lăng phát sinh một điểm gì đó. Nếu quả như thật để nàng đạt được, mình tới thời điểm ngoài tầm tay với. Quan Chỉ nhất định phải sớm dự phòng. Thế là nàng cho mình thủ hạ gọi điện thoại, để bọn hắn lấy ra mấy người thích hợp, giấu ở chỗ tối, đi theo Diệp Lăng cùng đi Italy. Đương nhiên, đây là muốn giấu giếm Diệp Lăng. Quan Chỉ không muốn để cho Diệp Lăng coi là mình đang giám thị hắn. Diệp Lăng bên này, đối với muốn cùng Tô Nhan cùng đi Italy sự tình, cũng không có dư thừa ý nghĩ. Đã Tô Nhan để hắn làm bảo tiêu, vậy hắn liền gánh chịu bảo tiêu trách nhiệm, hảo hảo bảo hộ Tô Nhan. Về phần Tô Nhan phương diện khác ý nghĩ, hắn xem như không biết, cũng không lọt vào mắt. Hắn tin tưởng hắn có năng lực bảo vệ bản thân. Cái gì? Tô Nhan muốn cùng Diệp Lăng cùng đi Italy. Phanh một tiếng, Tôn Phi Dương đem cái bàn ném ra một vết nước. Hắn tinh hồng lấy hai mắt, một thanh nắm chặt thủ hạ cổ áo, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi xác định tin tức là thật à? Thủ hạ bị hắn đột nhiên nổi giận dọa sợ, liên tục không ngừng gật đầu, lão đại, tin tức nhất định là thật. Là chúng ta an bài tại Tô gia phụ cận người giám thị truyền về tin tức. Mà lại cái gì? Nói chuyện lại như thế ấp a đúng, ngươi cũng đừng làm đi. Tôn Phi Dương một thanh hất ra thủ hạ, ánh mắt hung ác nham hiểm giống muốn ăn thịt người. Thủ hạ cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám cùng Tôn Phi Dương đối mặt. Hắn cố gắng đem lời nói được trôi chảy, mà lại theo chúng ta người hồi bẩm, Tô Nhan quản gia chư bá, tự mình đi trong cửa hàng mua áo mưa. Cái gì? Tin tức này trực tiếp đem Tôn Phi Dương đầu cho nền ngộng. Tô Nhan để quản gia đi mua áo mưa. Nàng muốn làm cái gì? Nàng chẳng lẽ muốn cùng Diệp Lăng? Không không không. Không thể. Tôn Phi Dương ghen ghét đến đơn giản muốn phát điên. Trong lòng của hắn lửa giận khó tiêu, lại làm một quyền đánh tới hướng cái bàn. Răng rác một tiếng, cái bàn lần này hoàn toàn đã nứt ra. Thủ hạ để ở trong mắt, càng là nơm nớp lo sợ địa không dám nói thêm nữa. Quan Chỉ nàng đang làm cái gì? Nàng không phải rất có thể sao? Sao có thể bỏ mặc Diệp Lăng cùng Tô Nhan đợi cùng một chỗ? Tôn Phi Dương tức giận đến chửi ầm lên, Quan Chỉ nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Mình nam nhân đều muốn cùng những nữ nhân khác cùng ra nước ngoài, nàng sao có thể phản ứng gì đều không có? Nguyên lai tưởng rằng nàng là cái lợi hại, không nghĩ tới như thế không còn dùng được. Chẳng lẽ Quan Chỉ còn không biết Diệp Lăng muốn cùng Tô Nhan cùng đi Italy tin tức? Cũng không phải không có khả năng này. Tôn Phi Dương đôi mắt sáng lên, lập tức phân phó thủ hạ, người, ngay lập tức đi đem cái này tin tức tiết lộ cho Quan Chỉ, nhìn xem Quan Chỉ sẽ làm thế nào. Vâng, lão đại. Thủ hạ thu được mệnh lệnh, lập tức chạy vội đi ra. Tôn Phi Dương ngón tay chăm chú nắm chặt nắm tay. Vừa nghĩ tới Tô Nhan muốn cùng Diệp Lăng đơn độc để ý lớn lợi đợi một tuần, Tô Nhan còn mua áo mưa, hắn liền theo không nén được muốn giết Diệp Lăng xúc động. Không được, tuyệt đối không thể để cho Diệp Lăng đạt được. Hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp, tách ra hai người kia. Hắn là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tình cũ phục nhiên. Tôn Phi Dương lấy điện thoại di động ra, lập tức cho mình trợ lý gọi điện thoại, ngươi tra một chút Tô Nhan hậu thiên đi Italy chuyến bay. Lại cho ta đặt trước một chương đồng dạng chuyến bay vé máy bay, phải nhanh.